Chương 410, lấy chiến dưỡng chiến chương 410, lấy chiến dưỡng chiến. Một lát sau, Tần Ngự Xuyên mới ngước mắt nhìn hướng Diệp Cửu Tư. "Diệp lão, đây có phải hay không có chút không thích hợp, nếu như không tiến hành hạn chế lời nói, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn thu hoạch đại lượng tài nguyên, nhưng sau đó đâu? Coi như đem ta Vân Châu tất cả làm sằng làm bậy thế lực hiến tế một lần, chỉ sợ cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, rất khó điền ở cái miệng này đi. Cái kia đến lúc đó, là muốn ta đối với Vân Châu bách tính độc thủ, vẫn là đi những châu khác giết người hiến tế? Những châu khác là mặt khác mấy vị hoàng huynh quản lý, ta đi nhúng tay không thích hợp, lựa chọn tốt nhất chính là tại Vân Châu tiếp tục tiến hành hiến tế. Nhưng mà Vân Châu bách tính sao mà vô tội?" Tần Ngự Xuyên biểu lộ nghiêm túc, "Diệp lão, chuyện này sợ rằng còn cần ngươi báo cáo trụ sở chính giám sát đi, nói với bọn họ bên dưới. Ví như không tiến hành hạn chế, cuối cùng sẽ chỉ chôn xuống hỏa lớn." Tần Ngự Xuyên dừng lại một chút, sau đó nói, "Nếu như Diệp lão không tiện lời nói, ta cũng có thể tự mình liên hệ." Diệp Cửu Tư nhìn xem Tần Ngự Xuyên nghiêm túc khuôn mặt, đột nhiên vừa cười vừa nói, "Điện hạ quá lo lắng, chuyện lớn như vậy, khẳng định không chỉ là trụ sở chính giám sát đi có thể quyết định. Đây là hoàng thượng nghĩ sâu tính kỹ sau đó an bài. Đồng thời điện hạ ngài nói vấn đề, hoàng thượng cũng cân nhắc qua, cho nên yêu cầu lấy chiến dưỡng chiến." "Lấy chiến dưỡng chiến? Chiến người nào?" Tần Ngự Xuyên hỏi. "Hải ngoại tiên môn." "Hải ngoại tiên môn?" Tần Văn Dung kinh hô một tiếng, không nghĩ tới phải chiến đối tượng sẽ là hải ngoại tiên môn. Cái này cách bọn họ Vân Châu còn ngăn cách một cái Kỳ Châu đây. Chẳng lẽ muốn bọn hắn vượt qua Kỳ Châu, giết tới hải ngoại đi sao? Tần Ngự Xuyên không nói gì, mà là nhìn xem Diệp Cửu Tư, chờ đợi Diệp Cửu Tư giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Diệp Cửu Tư cũng không có che giấu, nói thẳng, từ Vân Châu bắt đầu, trước hết giết những cái kia lâu dài làm sằng làm bậy thế lực, đồng thời ta giám sát ti sẽ an bài mở ra Khuy Thiên Huyền giám lục, tìm kiếm những năm này hải ngoại tiên môn tại Vân Châu bồi dưỡng ma đạo, sau đó thông báo nhiệm vụ, giao cho trong thư viện ngự khí cảnh thiên kiêu xuất thủ tra xét. Xác nhận ma đạo vết tích sau đó liền có thể tiến hành tiêu diệt, thuận tiện điều tra ra được cùng ma đạo có liên hệ thế lực, một mẹ hốt gọn. Dùng bọn hắn tiến hành hiến tế. Hoàn thành nhiệm vụ góp nhặt tốt cống hiến trị sau đó, liền có thể hối đoái kim đan những vật này. Dạng này đã loại bỏ tiềm phục tại Vân Châu ma đạo, cũng có thể để cho thư viện bên trong thiên kiêu thu hoạch được kim đan tăng cao thực lực. Vậy nếu là Vân Châu ma đạo đều bị thanh trừ hết đây? Thần Văn Dung hỏi. Diệp Cửu Tư trên mặt lộ ra mỉm cười, lúc này Chu Minh Võ những người kia liền phát huy được tác dụng. Cũng không thể dùng Vân Hà tăng thọ, chuyện gì đều không làm đi. Huống hồ Vân Hà chỉ là cho Chu Minh Võ bọn hắn, mà bọn hắn trong thế lực những cái kia pháp tướng cảnh, muốn thu hoạch được Vân Hà, nhưng là không dễ như vậy. Khẳng định muốn ra một phần lực mới có thể thu được Vân Hà. Đương nhiên, cũng phải nhìn đến lúc đó những thứ này thiên kiêu thực lực đều đến cái gì cấp độ, nếu như thực lực đạt tiêu chuẩn, sẽ xuất phát tiến về hải ngoại. Tần Ngự Xuyên nghe xong liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Trong này cần cân nhắc vấn đề quá nhiều. Hải ngoại tiên môn bên kia thế nhưng là có thiên nhân tồn tại, những người này cũng không nói cái gì võ đức. Ý lớn hiếp nhỏ sự tình đối với bọn họ đến nói, chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Chu Minh Võ bọn hắn dám mang theo Vân Châu tiên tiêu tiến về, hải ngoại tiên môn người vừa được đến tin tức, liền tuyệt đối sẽ thông báo thiên nhân xuất thủ. Tần Ngự Xuyên càng có khuynh hướng đây là một lần dẫn xà xuất động kế hoạch. Đến lúc đó nói không chừng trong triều đình thiên nhân sẽ tại trong bóng tối mai phục, chỉ cần dám xuất hiện, đó chính là một chữ chết. Diệp Cửu Tư không có tiếp tục trên một điểm này nói rõ, bây giờ hết thảy đều chỉ là tạm thời kế hoạch mà thôi, càng nhiều chi tiết hắn cũng không biết. Lại nói, chuyện thế gian vốn cũng không có định số. Hết thảy kế hoạch đều cần căn cứ hiện có tình huống tiến hành sửa chữa, không có cái gì đã hình thành thì không thay đổi. Đúng rồi, điện hạ, còn có một việc cần nói với ngài bên dưới. Diệp lão mời nói. Gần nhất giám sát đi bên kia sẽ an bài một vị thiên nhân tới, tọa trấn Vân Châu. Tần Ngự Xuyên sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. An bài thiên nhân tới mục đích, Tần Ngự Xuyên rất dễ dàng liền đoán được. Đơn giản chính là vì để phòng Doãn Thần Phong còn có cái gì động tác, còn có để phòng Cực Uyên bên trong cố kia không biết thế lực, nhưng có thể trở thành thiên nhân, phía sau ngoại trừ triều đình hỗ trợ bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút đại thế gia cái bóng. Nếu như người này không phải thế gia xuất thân, nhưng thiên phú dị bẩm, hoặc chính là dùng tài nguyên, hoặc chính là dùng ân tình thậm chí là tình yêu tới tiến hành điều khiển, rất nhanh liền sẽ bị hấp thu vào thế gia bên trong, trở thành thế gia một thành viên. Dùng cái này tới không ngừng hấp thu ngoại giới thiên tiêu, là thế gia chuyển vào máu mới. Mà những thứ này trở thành thế gia một phần tử thiên tiêu, thì là lại bởi vì đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, trưởng thành cấp tốc. Sau đó tiến vào triều đình trong mắt, tiến hành bồi dưỡng, khiến cho có thể phát triển nhanh hơn. Cho nên bây giờ triều đình bên trong thiên nhân, ngoại trừ chính triều đình từ nhỏ bồi dưỡng ra được, cái khác thiên nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thế gia bối cảnh. Mà những thứ này thế gia quan hệ rắc rối phức tạp, khó tránh khỏi sẽ dính dấp đến hỗ trợ các đại hoàng tử thế gia. Nếu là phái một cái cùng khác hoàng tử có quan hệ thiên nhân tới tọa trấn Vân Châu, cái kia vấn đề liền có chút lớn. Thế là Tần Ngự Xuyên liền hỏi, "Diệp lão, có biết tới Vân Châu tọa trấn là vị kia thiên nhân?" Diệp Cửu Tư không chút suy nghĩ lắc đầu, không rõ ràng, chủ sở chính giám sát ti bên kia nói là sẽ cân đối một vị thiên nhân tới, nhưng cụ thể là ai cũng không nói rõ. Tần Ngự Xuyên nhẹ gật đầu, ánh mắt tối nghĩa, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Diệp lão, đến lúc đó thiên nhân là tại giám sát ti bên kia tọa trấn, vẫn là tại thư viện bên trong?" Diệp Cửu Tư suy tư một lát sau, nói ra, "Cái này cũng không an bài, nghĩ đến hẳn là tại giám sát ti bên trong. Chờ thiên nhân vừa đến, ta bên này liền sẽ tiến vào Cực Uyên bên trong, Hắc Sơn sau đó, thăm dò Hắc Sơn sau đó chưa từng đi khu vực, nhìn xem có thể hay không tiếp xúc đến cố kia không biết thế lực. Đến lúc đó ta không tại giám sát ti, còn cần có người tọa trấn, vị này thiên nhân vừa vặn có thể tiếp nhận vị trí của ta." Diệp Cửu Tư thần sắc bình thản nói ra những lời này. Nhưng Tần Ngự Xuyên biết, Hắc Sơn sau đó cơ duyên là rất lớn, nhưng kèm theo nguy hiểm cũng rất lớn. Khoảng thời gian này hắn nghĩ qua, liền năng lực F12 vị pháp tướng cảnh Doãn Thần Phong, đều không có đánh địa phương khác chú ý, chỉ có thể dừng bước tại thôn cùng cái kia thai nghén Vân Hạ Sơn Cốc. Chỉ có thể nói địa phương khác nguy hiểm đoán chừng liền Doãn Thần Phong cũng không thể xử lý. Bằng không lấy Doãn Thần Phong hành động đến xem, không giống như là sẽ thả bảo vật không cần bộ dạng. Hoặc là Doãn Thần Phong cùng cái kia không biết thế lực có hợp tác, chỉ có thể thu hoạch được cái này hai chỗ địa phương bảo vật, cũng có nói. Bất luận là muốn thăm dò địa phương khác, thu hoạch được địa phương khác bảo vật, vẫn là tiếp xúc cái kia không biết thế lực, đều có nguy hiểm tương đối. Từ cần bạn người hiến tế điểm này đến xem, liền có thể nhìn ra, cô này không biết thế lực không phải cái gì loại lương thiện. Tần Ngự Xuyên há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thăm dò Hắc Sơn sau đó không biết khu vực, cùng tiếp xúc cô kia không biết thế lực, là nhất định phải làm. Phụ hoàng hắn sẽ không thả như thế một cái không biết tai họa ngầm ở đây. Nhất định phải làm rõ ràng con mắt của bọn hắn còn có thực lực sâu cạn. Cái kia Diệp Lao chú ý an toàn, hết thể lấy tính mệnh làm trọng, nếu là có cái gì cần ta địa phương, Diệp Lao cứ mở miệng. Tần Ngự Xuyên trịnh trọng nói. Tần Ngự Xuyên mới vừa nói xong, Diệp Cửu Tư liền nói tiếp, ta chỗ này thật đúng là cần điện hạ giúp ta một vấn đề nhỏ. Nghe nói tỷ thí lần này thứ nhất Lâm Nhược Uyên trong tay có đem ẩm huyết kiếm, có thể khiến người gãy chi trùng sinh. Không biết có thể ta mượn dùng một chút, vừa bạn ta cũng gặp mặt vị này thiên tiêu phong thái. Chương 411, gặp mặt Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung nghe đến đó trong lòng ngưng lại. Bất quá hai người sớm đã dự liệu hôm nay, trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì khác thường. Tần Ngự Xuyên giả vờ sửng sốt một chút, sau đó ra vẻ tiếc hận hít một tiếng, Diệp Lao, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thế nào, thế nhưng là xảy ra vấn đề gì? Vấn đề cũng là chưa nói tới, nhiều lắm là xem như là cái hiểu lầm. Hiểu lầm? Diệp Cửu Tư hơi nghi hoặc một chút. Tần Ngự Xuyên nhẹ gật đầu, giải thích nói, ta cũng là mới biết được không bao lâu, phía trước nhìn Diệp Lao thụ thường, nhớ tới Lâm Nhược Uyên trong tay có đem ẩm huyết kiếm, có thể khiến người gãy chi trùng sinh. Thế là ta liền chuyên môn tìm Lâm Nhược Uyên một chuyến, muốn mượn tới cho Diệp Lao dùng một chút. Cũng là khi đó mới biết được thì ra ẩm huyết kiếm căn bản là không thể khiến người gãy chi trùng sinh, chân chính để cho Lâm Nhược Uyên gãy chi trùng sinh là Lâm Nhược Uyên thể chất đặc thù. Nghe vậy, Diệp Cửu Tư hơi nhíu mày. Lâm Nhược Uyên nắm giữ thể chất đặc thù rất bình thường, dù sao có thể nghiền ép thân là thiên nhân hậu duệ Vũ Kinh Hồng. Nhưng Lâm Nhược Uyên tại Hồng Diệp kiếm phái thời điểm, cũng còn không có đột phá đến ngự khí cảnh, bằng vào thể chất liền có thể gãy chi trùng sinh. Cái kia bây giờ Lâm Nhược Uyên đến ngự khí cảnh, thể chất đặc thù triệt để rất đỉnh, gãy chi trùng sinh năng lực chẳng phải là mạnh hơn. Nắm giữ gãy chi trùng sinh năng lực, chiến lực còn có thể nghiền ép thiên nhân hậu duệ. Đây là cái gì thể chất đặc thù? Diệp Cửu Tư nhìn hướng Tần Ngự Xuyên, điện hạ có biết Lâm Nhược Uyên ra sao thể chất? Tần Ngự Xuyên bất đắc dĩ cười một tiếng, ta đây cũng không biết, lúc trước Lâm Nhược Uyên đột phá đến ngự khí cảnh thời điểm, ta cùng Tần lão cũng không nhìn ra, Lâm Nhược Uyên cũng không có chủ động nói. Diệp lão ngài cũng biết, một chút thiên tiêu trong tính cách luôn có chút đặc biệt, cái này Lâm Nhược Uyên kiệm lời ít nói, có chút nội liễm. Nàng không chủ động nói sự tình, ta cũng là không tốt ép hỏi. Diệp Cửu Tư nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng là lý giải. Luôn có một chút thiên tiêu tương đối đặc lập độc hành, rất bình thường. Bất quá Diệp Cửu Tư suy nghĩ một chút, vẫn là nói, tất nhiên ẩm huyết kiếm không thể khiến người gãy chi trùng sinh, vậy coi như xong. Nhưng Lâm Nhược Uyên phía sau hình hoặc kiếm chủ, còn có chú kiếm sơn trang ta ngược lại là rất có hứng thú. Nếu như thuận tiện, ta vẫn là muốn giải một chút. Giám sát đi bên trong đối với hình hoặc kiếm chủ cùng chú kiếm sơn trang tình báo cực ít. Chỉ có phía trước hình hoặc kiếm chủ tại trong Hồng Diệp kiếm phái nói đôi câu vài lời. Trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều tình báo. Bây giờ người khác đã tới, làm sao cũng được giải một phen lại trở về, dạng này cũng không đến không. Cái kia Tần lão, ngươi đi gọi Lâm Nhược Uyên tới đây một chút. Diệp Cửu Tư lời nói đều nói tới đây, Tần Ngự Xuyên cũng không có cự tuyệt lý do, dù sao hắn đã làm tốt chuẩn bị. Vừa vặn hắn cũng có thể mượn cơ hội này, tìm hiểu một chút hình hoặc kiếm chủ cùng chú kiếm sơn trang tình huống. Vì đó sau cùng hình hoặc kiếm chủ gặp mặt làm cái chuẩn bị. Ta bây giờ liền đi. Tần Văn Dung gật đầu rời đi. Không lâu lắm, Tần Văn Dung thân ảnh đi mà quay lại, sau lưng thì là đi đến nửa đường, liền bị gọi về Lâm Nhược Uyên. Nhìn lướt qua Tần Ngự Xuyên còn có một cái chưa từng thấy người xa lạ, Lâm Nhược Uyên không nói gì. Bất quá trong lòng đại khái đoán được trước mắt người xa lạ này, hẳn là Tần Ngự Xuyên trong miệng muốn mượn dùng ẩm huyết kiếm gây chi trùng sinh người. Tần Ngự Xuyên để cho nàng ẩn giấu thực lực, cũng là vì để tránh cho bị người này nhìn ra. Chỉ là từ mặt ngoài nhìn, Lâm Nhược Uyên cũng không có phát hiện người này không hoàn chỉnh địa phương. Diệp lão, nàng chính là Lâm Nhược Uyên. Tần Văn Dung ở một bên giới thiệu nói. Ân. Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, trên dưới quan sát một chút Lâm Nhược Uyên, ánh mắt tại Lâm Nhược Uyên bên hông bằng gỗ mặt dây chuyền bên trên dừng lại một chút. Sau đó không để lại dấu vết dùng ánh mắt còn lại nhìn Tần Ngự Xuyên một cái. Chỉ là nặc hơi thở linh mục chế tạo thành mặt dây chuyền, còn không đến mức để cho hắn nhìn không thấu Lâm Nhược Uyên thực lực cụ thể. Hoặc là Tần Ngự Xuyên hỗ trợ che lấp, hoặc chính là Lâm Nhược Uyên sư phụ, hình hoặc kiếm chủ mất tích. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, che lấp thực lực loại chuyện này, tại trong giang hồ quá thường gặp. Một cái ngự khí cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, cũng không đáng đến hắn đi truy đến cùng. Nghĩ tới đây, Diệp Cửu Tư trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, nhìn hướng Lâm Nhược Uyên ánh mắt, cũng giống là trưởng bối nhìn hướng vãn bối đồng dạng tự ái. Lâm cô nương thoạt nhìn liền tiên tư phi phàm, sau này thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng a. Nghe nói sư phụ của ngươi vẫn là pháp tướng cảnh giới cao thủ, không biết có thể dẫn tiến một hai. Lâm Nhược Uyên không nói chuyện, chỉ là con mắt yên lặng nhìn xem Diệp Cửu Tư, tâm tư không biết chạy đi đâu. Còn dẫn tiến một hai, chính nàng đều liên lạc không được hình hoặc kiếm chủ. Lâm Nhược Uyên trầm mặc để hiện trường vì đó một tiếng lặng. Tần Ngự Xuyên hướng Diệp Cửu Tư truyền cái ánh mắt, ngươi nhìn, ta liền nói nàng kiệm lời ít nói, có chút nội liêm đi. Cái kia cũng quá nội liêm đi. Diệp Cửu Tư trở về cái ánh mắt, sau đó tiếp tục nói ra, đúng rồi, ta nghe nói sư phụ của ngươi đang tìm một chút kỳ chân dị sát, dự định rèn đúc thần binh, không biết còn thiếu thứ gì. Nếu như ta bên này nếu như mà có, ngược lại là có thể cho chú Kiếm Sơn Trang đưa lên một chút, vừa vặn cũng coi là quá giá mắt. Diệp Cửu Tư nói xong, Tần Ngự Xuyên cũng bỉnh thai muốn biết một chút tin tức, vì đó sau nhìn thấy mình hoặc kiếm chủ làm chút chuẩn bị. Nhưng mà bọn hắn lần này đối mặt, vẫn là Lâm Nhược Uyên cái kia không có tình cảm gì hai mắt. Không biết có phải hay không là ảo giác, bọn hắn thế mà còn từ trong nhìn ra một tia mê man. Không phải, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Ngươi không phải mình hoặc kiếm chủ đồ đệ sao? Điều này cũng không biết. Lâm cô nương cũng không biết thiếu thứ gì kỳ chân dị sắt. Diệp Cửu Tư hỏi. Tại Diệp Cửu Tư cùng Tần Ngự Xuyên ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Nhược Uyên lắc đầu. Cái này khiến Diệp Cửu Tư cùng Tần Ngự Xuyên hai người không tự giác liếc nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Làm sao hoặc là không nói lời nào, hoặc là không biết, đây là mình hoặc kiếm chủ đồ đệ sao? Nhà ai đồ đệ hỏi gì cũng không biết. Bất đắc dĩ sau khi, hai người nghĩ đến một người khác, Linh Thiên Thu. Cái này tại Hồng Diệp kiếm phái bị mình hoặc kiếm chủ ban kiếm người, thanh kiếm kia hình như tiêu đoạt phách, là một thanh linh binh. Chỉ là thanh này linh binh không hề tại Linh Thiên Thu trong tay, mà là theo hứa cô Hồng. Ý nghĩ này chợt lóe lên, hai người liền đem ném ra sau đầu. Tại Hồng Diệp kiếm phái thời điểm, Linh Thiên Thu mặc dù trở thành chỉ kiếm nhân, nhưng bởi vì thực lực không đủ, mình hoặc kiếm chủ cũng không có điểm danh rèn đúc thần binh cần có kỳ chân dị sát. Tìm Linh Thiên Thu cũng là chẳng tìm. Cuối cùng hai người vẫn là đem ánh mắt đặt ở Lâm Nhược Uyên trên thân. Diệp Cửu Tư trầm mặc một hồi, chỉ có thể nói, tất nhiên Lâm cô nương cái gì cũng không biết, vậy coi như xong, sau này nếu là có cơ hội nhìn thấy mình hoặc kiếm chủ, ta lại tự mình hỏi thăm là được. Tần Ngự Xuyên thấy thế, hướng Tần Văn Dung ra hiệu một chút, Tần Văn Dung trong nháy mắt ngầm hiểu, mang theo Lâm Nhược Uyên rời đi từ lâu. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Tần Ngự Xuyên mở miệng nói ra, Diệp lão, bây giờ liền để cho Chu Minh Võ bọn họ chạy tới. Hai ngày này bọn hắn thế nhưng là một ngày bằng một năm, rất sốt ruột a. Chương 412, nghe lén chương 412, nghe lén Diệp Cửu Tư hơi một suy tư liền cười. Giết Chu Minh Võ bọn hắn, không cho cực bên sự tình lộ ra ngoài, đúng là cái lựa chọn rất tốt, cũng rất phù hợp giám sát ti tác phong làm việc. Dù sao giám sát ti còn không có cùng người khác thỏa hiệp qua, cũng sẽ không bị người uy hiếp. Đáng tiếc, bây giờ xuất hiện Doãn Thần Phong cái này quái vật. Tại không biết làm sao triệt để tiêu diệt Doãn Thần Phong cùng Vạn Tuyển Sơn mạch phía trước, còn chưa thích hợp có hành động. Bằng không Doãn Thần Phong đối với Vân Châu bách tính động thủ, vậy nhưng không có người có thể đỡ nổi. Cũng may Doãn Thần Phong khẳng định là có cái gì hạn chế. Bằng không không đến mức lưu cái Vạn Tuyển Sơn mạch tại nơi đó, hoặc là Vạn Tuyển Sơn mạch chính là Doãn Thần Phong căn nguyên chỗ. Chỉ cần triệt để tiêu diệt Vạn Tuyển Sơn mạch là có thể giải quyết Doãn Thần Phong. Bất quá vừa nghĩ tới Tuyết Hai cái kia thôn vệ chân khí cùng tiên địa chi lực năng lực, Diệp Cửu Tư liền đau cả đầu. Tạm thời còn không nghĩ tới có biện pháp nào có thể giải quyết. Phía trước tại bị Tuyết Hai công kích thời điểm, hắn lấy công làm thủ, chỉ có thể càng cường tráng đại Tuyết Hai. Đơn thuần phòng ngự lại không giải quyết được Tuyết Hai, chỉ có thể tại chỗ chờ chết. Vô luận là loại nào phương thức, đều không có cách nào chống lại Tuyết Hai. Lựa chọn bây giờ, chỉ có thể đi Hắc Sơn sau đó thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì liên quan tới Tuyết Hai manh mối. Sau đó đệ trình cho trụ sở chính giám sát đi, để tổng bộ tìm tới đối phó Tuyết Hai biện pháp. Lại hoặc là nhìn xem gần nhất muốn tới thiên nhân, có hay không biện pháp giải quyết Doãn Thần Phong. Một chỗ viện lạc trong phòng. Khổng Vũ Thâm nâng bút nhìn bàn đọc sách trên không trắng bức tranh, thần sắc trang nghiêm, chậm chạp không có đặt bút. Kèm theo mực nước nhỏ xuống tại bức tranh bên trên, Khổng Vũ Thâm mới hồi phục tinh thần lại. Ai? Khổng Vũ Thâm thở dài một tiếng. Từ khi đoán được giám sát đi có thể giết người diệt khẩu, nội tâm của hắn liền bắt đầu mơ hồ cảm thấy bất an. Nhưng hắn lại cái gì đều không làm được. Dù sao giám sát đi muốn giết người, còn không có không chết. Hắn bây giờ có khả năng làm, chính là dài dằng dặc chờ đợi kết quả xuất hiện. Đến mức phản kháng. Hắn cái này lòng có lo lắng người, có thể phản kháng cái gì đâu, cũng không có thực lực này phản kháng. Hắn pháp tướng cảnh thực lực ở trong mắt Đại Chu triều đình, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cho nên tại cái này hai ngày dài dằng dặc chờ đợi bên trong, hắn tìm một việc rời đi lực chú ý đó chính là quan tưởng Tuyết Hai. Không sai, quan tưởng Tuyết Hai. Hắn pháp tướng chưa đạt ngàn trượng, cũng không viên mãn, chỉ có đem pháp tướng hoàn thiện đến viên mãn, mới có thể chạm đến ngàn trượng, bắt đầu chuẩn bị tấn thăng thiên nhân. Nguyên bản theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần thu hoạch được Vân Hà tăng thọ 100 năm, hắn liền có thể lợi dụng cái này 100 năm tới hoàn thiện tự thân pháp tướng. Nhưng hai ngày này hắn thay đổi chủ ý, bắt đầu thử nghiệm quan tưởng Tuyết Hai. Hắn đã ngưng tụ U Thiên pháp tướng, muốn thay đổi là không thể nào. Cho nên chỉ có thể lấy hắn U Thiên pháp tướng làm gốc nguồn gốc, đem Tuyết Hai tăng thêm đi lên. Là pháp tướng góp một viên gạch đồng thời, nhu đồ thu hoạch được Tuyết Hai thần dị chỗ. Dù chỉ là thu hoạch được một điểm thần dị chỗ, đối hắn U Thiên pháp tướng cũng là có chỗ tốt rất lớn. Nói không chừng còn có thể một lần hành động để cho U Thiên pháp tướng đạt tới viên mãn. Tuy nói tại không hiểu rõ Tuyết Hai dưới tình huống, tùy tiện tăng thêm vào U Thiên pháp tướng bên trên, có rất lớn nguy hiểm. Nhưng Khổng U Thâm chỉ cần vừa nghĩ tới Doãn Thần Phong lực áp 12 vị pháp tướng cảnh hình ảnh, hắn liền cảm xúc bành trướng, hận không thể thay vào đó. Đặc biệt là cái này 12 vị pháp tướng cảnh bên trong, có một cái vẫn là nắm giữ Thiên binh Diệp Cửu Tư. Cái này càng thêm chứng minh Tuyết Hai khủng bố. Nếu có thể lấy Tuyết Hai làm căn cơ, ngưng tụ pháp tướng, vậy hắn đem viễn siêu cùng giai. Đáng tiếc không như mong muốn, hai ngày này xuống, đừng nói hắn đối với Tuyết Hai quan tưởng, liền xem như họa, cũng không biết làm như thế nào họa. Thật vất vả vẽ ra tới, cũng chỉ là có hình không thần, cùng bình thường tuyết hoa không có gì khác biệt. Khổng Vũ Thâm thả ra trong tay bút lông, nhìn xem trên bức họa một điểm mực nước, trong lòng biết, muốn quan tưởng tuyết hoa, có lẽ phải thời gian dài tiếp xúc, hiểu rõ thần dị chỗ mới có thể quan tưởng hoàn thành, bằng không vô căn cứ quan tưởng sẽ chỉ là phí công mà thôi. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đánh gãy Khổng U Thâm suy nghĩ. Khổng U Thâm hơi nhíu mày, quay đầu nhìn hướng bên ngoài gian phòng, ngăn cách cửa phòng nhìn thấy nhà mình U Hàn Tông đệ tử. Có chuyện gì? Khởi bẩm lão tổ, thư viện người nói có chuyện gọi ngài đi thư lâu một chuyến. Nghe vậy Khổng U Thâm ánh mắt sáng lên, minh bạch đây là Diệp Cửu Tư bên kia đã có kết quả, hơn nữa kết quả nhất định không xấu, bằng không bây giờ liền không phải là phái người thông báo hắn tiến về thư lâu. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Khổng U Thâm lập tức cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm không ít, đem Tuyết Hai sự tình tạm thời ném ra sau đầu. Gian phòng cửa lớn trong nháy mắt mở ra, thân ảnh khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ. Thư lâu bên ngoài, bóng đen chợt lóe lên, Khổng U Thâm xuất hiện ở nơi này. Khoảng thời gian này mặc dù hắn một mực tại trong sân đợi, nhưng từ U Hàn Tông đệ tử trong miệng sớm đã biết thư lâu vị trí. Giờ phút này thư lâu cửa lớn đối diện hắn mở rộng, Khổng U Thâm còn có thể nhìn thấy Chu Minh Võ đám người bóng lưng. Không do dự, Khổng U Thâm đi vào. Tại hắn sau đó, những người còn lại cũng lần lượt đến. Mọi người sau khi đi vào, thư lâu cửa lớn lặng yên đóng lại. Khổng U Thâm đại khái nhìn lướt qua thư lâu bố trí, liền đem ánh mắt đặt ở phía trước. Tần Ngự Xuyên cùng Diệp Cửu Tư đang ngồi ở bọn hắn phía trước, mà Tần Ngự Xuyên sau lưng thì là đứng Tần Văn Dung cùng Quan Cửu ba người. Khổng U Thâm trọng điểm nhìn thoáng qua Quan Cửu ba người, lập tức trong lòng ngưng lại. Có thể xuất hiện tại cái này nơi, thực lực hắn còn nhìn không thấu, ba người này sợ rằng đều là pháp tướng cảnh cao thủ. Chờ tất cả mọi người đi tới gần, thống nhất chắp tay hành lễ nói, gặp qua điện hạ. Ân, miễn lễ. Tần Ngự Xuyên xua tay, không có an bài Chu Minh Võ bọn hắn vị trí, liền mặc cho Chu Minh Võ bọn hắn đứng tại chỗ. Đối với cái này, Chu Minh Võ bọn hắn cũng không có cái gì ý kiến. Từng cái đàng hoàng đứng tại chỗ. Tần Ngự Xuyên hướng Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, thế là Diệp Cửu Tư mở miệng nói ra, "Chư vị, lần này để các ngươi trước đến, nghĩ đến trong lòng các ngươi có lẽ nắm chắc. Đối với cực bên chuyện sau đó, hy vọng chư vị về sau có thể nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. Cực bên bị yên tiếp, chúng ta cũng sẽ không thu hồi, chư vị tự mình giữ gìn kỹ là được rồi." Lời này vừa nói ra, Chu Minh Võ đám người trong lòng vui mừng. "Bất quá," Diệp Cửu Tư ánh mắt nhìn hướng mọi người, lập tức để cho bọn họ trong lòng căng thẳng. "Bất quá còn mời chư vị nhớ kỹ, vì phòng ngừa có người vì Hắc Sơn sau đó bảo vật, tự mình đối với bách tính hạ thủ, tiến hành hiến tế. Chư vị sau này vẫn là không được sử dụng cực quen quỷ yến tiếp tốt. Ta sẽ an bài người canh giữ ở Hắc Sơn lối bảo, còn hy vọng chư vị lý giải." Nói đến đây, Diệp Cửu Tư ánh mắt trong nháy mắt ngoan lệ. Một cỗ túc sát chi khí bao phủ cả tòa thư lâu. Mơ hồ ở giữa, thư lâu bên trong trận pháp có chút ba động. Liên Tân Ngự Xuyên sau lưng Quan Cửu ba người, nhìn hướng Chu Minh Võ con mắt của bọn hắn ánh sáng, cũng lộ ra không giỏi. Tại Diệp Cửu Tư cùng Tân Ngự Xuyên thương lượng xong sau đó, cũng đem đại khái sự tình nói với bọn họ. Tự nhiên biết chuyện này tầm quan trọng. Nếu là Chu Minh Võ đám người người nào có ý kiến, bọn hắn lập tức liền sẽ đem chém giết. Ùng ùng, có người nuốt nước miếng, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng ở thời khắc này thư lâu bên trong lộ ra dị thường băng rội, kém chút dọa những người khác nhảy một cái. Vũ Hoài không lúc này đứng dậy, vừa cười vừa nói, "Điện hạ xin yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào, sẽ không để điện hạ khó xử." Vũ Hoài không biết nơi này chân chính có thể làm chủ vẫn là Tần Ngự Xuyên. Những người khác tại Vũ Hoài không nói sau đó, cũng là nhao nhao phụ họa. Gặp cái này Tần Ngự Xuyên mới chậm rãi gật đầu. Hiện trường cố kia túc sát chi khí mới biến mất không thấy gì nữa. Chư vị minh bạch liền tốt, nhớ kỹ, cực bên bên trong sự tình, tất cả thế lực cao tầng bao gồm thiên nhân đều không cho phép báo cho. Mà Hắc Sơn sau đó bảo vật sẽ do điện hạ tiến hành phân chia. Chư vị đều có cơ hội tìm được Vân Hà. Tất cả trong thế lực thiên tiêu cũng sẽ có cơ hội tìm được kim đan các loại bảo vật. Diệp Cửu Tư bổ sung nói xong sau đó, Chu Minh Võ đám người có chút kích động. Chỉ cần có thể thu hoạch được Vân Hà, vậy liền hết thể dễ nói. Tiếp xuống Diệp Cửu Tư cùng Chu Minh Võ bọn người nói một chút chi tiết cùng cần thiết phải chú ý sự tình. Mà Vạn Linh viện bên trong, Tề Nguyên cũng tại yên tĩnh lắng nghe, mọi người ở giữa nói chuyện. Chương 413, tính toán hợp tác chương 413, tính toán hợp tác hải ngoại tiên môn, lấy chiến dưỡng chiến. Thế Nguyên trong lòng thì thầm, đồng thời còn có một ít ngoài ý muốn. Sớm tại Lâm Nhược Uyên tiến về thư lâu thời điểm, hắn liền thông qua ẩm huyết kiếm vị trí cảm ứng được, cho nên thuận tay lắng nghe một chút, không nghĩ tới nghe được không ít thứ then chốt. Nếu là dựa theo đại chu triều đình lấy chiến dưỡng chiến kế hoạch này, không ngừng đánh giết cùng hải ngoại tiên môn có liên quan thế lực, sau đó tiến hành hiến tế, thu hoạch được kim đan những vật này, nhanh chóng để thằng trong thư viện tiên kiêu thực lực, nói không chừng không bao lâu nữa liền có thể tiến về hải ngoại tiên môn. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là triều đình bên kia biết kim đan đối với thực lực tăng lên tốc độ. Mà bây giờ triều đình cũng không thu hoạch được kim đan, không biết kim đan cụ thể hiệu quả, liền có cái này kế hoạch xuất hiện. Muốn thông qua lấy chiến dưỡng chiến phương thức nhanh chóng để thăng thế hệ tuổi trẻ thực lực đồng thời, tiến công hoặc là thăm dò hải ngoại tiên môn. Tựa hồ có chút đơn giản. Cùng hắn tin tưởng cái này, chẳng bằng tin tưởng là triều đình bên trong, có người đối với Vân Hà tăng thọ hiệu quả thèm nhỏ dãi. Muốn nhanh chóng thu hoạch được Vân Hà, nhưng lại sợ đến lúc đó dục vọng ngăn không được, cuối cùng đối với bách tính độc thủ, tiến hành vạn người hiến tế. Cho nên cuối cùng lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đối với hải ngoại tiên môn độc thủ, dùng bọn hắn tới tiến hành hiến tế. Dạng này đã lịch luyện thư viện thế hệ trẻ, lại có thể thông qua tìm kiếm còn có quá trình chiến đấu, chỉ hoãn mở ra hiến tế tần số. Thuận tiện trả hết ngoại trừ Vân Châu bên trong cất giấu ma đạo. Đến mức thế hệ tuổi trẻ thực lực tăng lên tới nhất định cảnh giới, liền sẽ tiến về hải ngoại tiên môn điểm này. Diệp Cửu Tư cũng không nói sáng cụ thể cảnh giới, nói không chừng chỉ là trên triều đỉnh họa một cái bánh mà thôi. Bánh vẽ nha, rất bình thường. Tế Nguyên hơi chút suy tư, liền đem vấn đề này để ở trong lòng, tạm thời trước không cân nhắc nó. Thế hệ trẻ muốn có đủ thực lực tiến về hải ngoại, ít nhất cũng phải có hóa linh cảnh thực lực. Đồng thời trong bóng tối đi cùng cao thủ cũng cần không ít. Bằng không một khi bị hải ngoại tiên môn bên trong thiên nhân lão ma biết, cũng sẽ không khách khí với triều đình. Không nói thiên nhân lão ma có thể hay không xuất thủ, chỉ riêng là pháp tướng cảnh xuất thủ sát suất đều cực cao. Không có nhất định thực lực liền tiến về hải ngoại, cùng tặng đầu người không có gì khác biệt. Chờ thế hệ trẻ đến hóa linh cảnh, nói không chừng hắn đều trước đem toàn bộ hải ngoại tiên môn cho hiến tế đây. Thư lâu bên trong, Chu Minh võ một đoàn người tại lắng nghe xong Diệp Cửu Tư nói tới chú ý hạng mục sau đó, liền nao nao rời đi, trở về trong sân. Chuẩn bị sáng sớm ngày mai, liền trở lại bên trong tông môn, mượn nhờ tông môn nội tình, khôi phục tự thân chân cột tay đức. Chờ Chu Minh võ sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Cửu Tư cũng đứng lên hướng Tần Ngự Xuyên nói ra, điện hạ, nơi này sự tình đã xử lý xong, ta trước hết trở về giám sát đi. Tiếp xuống chỉ cần chờ tổng bộ an bài thiên nhân đến, liền có thể bắt đầu hiến tế. Đến lúc đó điện hạ cũng có thể sắp xếp người tiến về Hắc Sơn sau đó thu lấy bảo vật. Tần Ngự Xuyên nhẹ gật đầu, vậy liền phiền phức Diệp lão. Chờ bắt đầu hiến tế, Diệp Cửu Tư liền sẽ trước đến thư viện, dẫn hắn người tiến về cực bên bên trong. Điện hạ khách khí, đây là ta phải làm. Diệp Cửu Tư chắp tay nói, vậy ta trước hết đi cáo lui. Ân. Tần Ngự Xuyên vừa dứt lời, Diệp Cửu Tư thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở thư lâu bên trong. Chờ đợi một hồi, Tần Ngự Xuyên cho Tần Văn Dung đưa cái ánh mắt. Tần Văn Dung lập tức hiểu ý, sau một khắc, thư lâu bên trong trận pháp toàn lực thi triển ra, che đậy ngoại giới hết thảy nhìn trộm. Tần Ngự Xuyên tựa hồ là còn không yên tâm, nhìn thoáng qua Quan Cửu. Sau đó Quan Cửu một lần nữa móc ra giả thiên kính, tại giả thiên kính kính ánh sáng chiếu dọi xuống, toàn bộ thư lâu nội bộ, phảng phất đều bao trùm lên một tấm lụa mỏng mờ ảo. Gặp cái này Tần Ngự Xuyên mới yên lòng. Tần lão, ngươi nói phụ hoàng quyết định này, có những cái kia thế gia cái bóng sao? Nghe vậy, Tần Văn Dung trầm mặc một hồi, biết Tần Ngự Xuyên nói là hiến tế không hạn chế số lần cùng tần số điểm này. Tần Ngự Xuyên suy tư một phen sau mới lên tiếng, nghĩ đến hẳn là không có, nếu như những cái kia thế gia biết cực bên sự tình, còn lại mấy vị hoàng tử khẳng định cũng sẽ biết rõ. Vậy khẳng định sẽ tham dự một tay, sẽ không để điện hạ một người độc chiếm. Hú hồn, thế gia là rất khó ảnh hưởng đến hoàng thượng, chớ nói chi là để hoàng thượng làm ra quyết định này. Tần Ngự Xuyên không nói gì, nhưng từ để lộ ra tới thần sắc cũng có thể thấy được đến, hắn cũng cảm thấy Tần Văn Dung nói rất đúng. Cực bên tin tức là thông qua Diệp Cửu Tư truyền về trụ sở chính giám sát đi, lại từ trụ sở chính giám sát đi thông báo phụ hoàng. Thế gia là không có khả năng biết rõ. Phụ hoàng cũng sẽ không cùng thế gia nói chuyện này, trừ phi là giám sát ti bên trong gia nội gian. Vậy liền không tới phiên thế gia đối với cực bên sự tình nâng ý kiến, nói một câu cũng phải bị diệt tộc. Giám sát ti cũng sẽ nên đón huyết tẩy. Không phải thế gia, chẳng lẽ sẽ là trong hoàng thất người? Tần Ngự Xuyên lắc đầu, rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này. Hoàng thất bên trong quan hệ càng thêm rắc rối phức tạp, càng dễ dàng bị các hoàng tử biết. Tần Ngự Xuyên dứt khoát không suy đoán, dù sao phụ hoàng đều đã quyết định đem cực bên sự tình giao cho hắn xử lý, hắn chỉ cần làm tốt chuyện này là được rồi. Nghĩ tới đây, Tần Ngự Xuyên nhìn hướng Quan Cửu ba người. Ánh mắt tại ba người trên thân liếc nhìn, cuối cùng lưu lại sau lưng Từ Cửu. Từ Cửu, chờ Diệp Cửu Tư bên kia bắt đầu như thế, ngươi liền cùng Diệp Cửu Tư cùng nhau tiến vào Hắc Sơn sau đó. Sau đó thừa dịp Diệp Cửu Tư thăm dò Hắc Sơn sau đó thời cơ, cùng Tô Hàm Sơn trò chuyện một chút, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến Doãn Thần Phong. Ta muốn gặp Doãn Thần Phong một mặt. Lời này vừa nói ra, Tần Văn Dung cùng Quan Cửu ba người sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, điện hạ, không thích hợp a. Điện hạ, từ Doãn Thần Phong người này tác phong làm việc cũng có thể thấy được đến, người này đối với triều đình một điểm lòng kính sợ đều không có. Lại thêm hắn cái kia quỷ dị tuyết hai, nếu như Doãn Thần Phong muốn đối điện hạ ngài đạo thủ, sợ là chúng ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản a. Quan đại ca nói đúng, nếu như điện hạ có gì cần cùng Doãn Thần Phong trò chuyện, thuộc hạ có thể thay truyền đạt. Từ Cửu một mặt nghiêm túc nói, Từ Nhị ca nói đúng, điện hạ, chuyện này liền toàn bộ hành trình giao cho Từ Nhị ca đi làm đi. La Vân ở một bên phụ hòa nói, liên Diệp Cửu Tư cầm trong tay thiên binh cũng không ngăn nổi Doãn Thần Phong tuyết hai, thật muốn đến Doãn Thần Phong đối với điện hạ động thủ thời điểm coi như Quan Cửu đã pháp tướng viên mãn, tăng thêm hai người bọn họ sợ rằng đều không đủ Doãn Thần Phong đánh. Tần Ngự Xuyên nhìn xem gấp gáp khuyên can hắn mấy người, sắc mặt xuất hiện một chút do dự. Tần Văn Dung cùng Quan Cửu ba người gặp cái này càng thêm ra sức khuyên bảo. Cuối cùng Tần Ngự Xuyên đành phải thở dài một tiếng, "Tốt à, vậy chuyện này liền giao cho Từ Cửu ngươi toàn bộ hành trình xử lý. Chờ nhìn thấy Doãn Thần Phong, ngươi liền cùng hắn bàn bạc nhìn xem có thể hay không đạt tới hợp tác, gia tăng mỗi lần thu hoạch Vân Hà cùng Kim Đan những bảo vật này số lượng. Chỉ cần Doãn Thần Phong có nhu cầu, vậy liền không sợ Doãn Thần Phong không cùng ta hợp tác." Tần Ngự Xuyên đối với cái này rất có tự tin. Cửu Châu bên trong vô luận quyền thế vẫn là tài nguyên, lớn nhất chính là triều đình. Mà hắn thân là quản lý một châu hoàng tử, chỉ cần Doãn Thần Phong nhu cầu không phải quá không hợp tối thường, hắn đều có thể thỏa mãn. Tuy nói chuyện này có một chút nguy hiểm, chỉ khi nào có thể đạt tới hợp tác, thu hoạch cũng là to lớn. Huống chi nguy hiểm này cũng đã bị chuyển rời đến Từ Cửu trên thân, không cần hắn đích thân cùng Doãn Thần Phong trao đổi, ít đi một chút nguy hiểm. Khi nghe đến Tần Ngự Xuyên là cái này mục đích sau đó, Tần Văn Dung cùng Quan Cửu ba người trên mặt xuất hiện một tia hiểu rõ. Tần Ngự Xuyên muốn đề cao Vân Hà cùng Kim Đan thu hoạch số lượng cũng là bình thường, dù sao không có người không muốn càng nhiều bảo vật cùng tài nguyên. Chớ nói chi là Vân Hà loại này bảo vật, có nó, rất nhiều tuổi thọ gần tới pháp tướng đều sẽ bị điện hạ hấp dẫn mà đến, là điện hạ sử dụng. Từ Cửu chắp tay nói ra, xin điện hạ yên tâm, hết thảy có ta. Tần Ngự Xuyên một mặt vui mừng gật đầu nói, "Ân, sự tình giao cho ngươi ta yên tâm." Chương 414, chất dinh dưỡng chương 414, chất dinh dưỡng vạn linh viện bên trong, Tề Nguyên thu hồi theo dõi ánh mắt, chỉ lưu lại âm thanh, có thể cam đoan biết bọn hắn đang thảo luận thứ gì. Cảm thụ trong hạ thể vô lượng thần quang, không khỏi cảm khái vô lượng thần quang sát thực dùng tốt. Chỉ cần hấp thu đầy đủ suy nghĩ, chuyện gì đều chỉ muốn một cái ý nghĩ liền có thể hoàn thành. Tại loại này năng lực gia trì bên dưới, coi như không phải thần, cũng cùng thần không có gì khác biệt. Cảm khái sau khi, Tề Nguyên cảm giác một chút bây giờ vô lượng thần quang hấp thụ đến suy nghĩ, hài lòng nhẹ gật đầu. Dựa theo tiến độ này, tối nay có lẽ liền có thể góp đủ suy nghĩ, còn có thể còn lại một chút, dùng để ứng đối đột phát tình huống. Tăng thêm mỗi thời mỗi khắc gia tăng suy nghĩ, đầy đủ. Tề Nguyên quay đầu nhìn hướng nơi xa, ánh mắt xuyên thấu gian phòng, ánh mắt phảng phất rơi vào giám sát Ti Vân Châu vị trí. Khuy Thiên Huyền giám lục, Cửu Tiêu thần lôi. Giám sát Ti Vân Châu bên trong, giá trị lớn nhất chính là hai thứ đồ này. Muốn đem tất cả công pháp đều dung hợp lại cùng nhau, vậy làm sao có thể thiếu Khuy Thiên Huyền giám lục đây? Mặc dù giám sát Ti Vân Châu bên trong Khuy Thiên Huyền giám lục cùng trận pháp kết hợp ở cùng nhau, nhưng cũng không phải không thể lấy ra. Điểm này giao cho vô lượng thần quang là được rồi, đơn giản chính là tiêu hao một chút suy nghĩ mà thôi. Sau đó chính là Cửu Tiêu thần lôi, đạo này thiên địa lôi đỉnh cũng phải mang đi. Mặc kệ có cần hay không phải lên, lấy trước lại nói. Còn có chấn ma quật bên trong những cái kia bị giam giữ ma đạo, cùng hắn giam giữ xem như mở ra Khuy Thiên Huyền giám lục tài liệu, chẳng bằng trở thành tội nghiệp tăng cùng huyết nhục kiếm khí chất dinh dưỡng. Trước dùng tội nghiệp tăng đánh giết những thứ này ma đạo, gia tăng nghiệp lực. Sau đó lại dùng huyết nhục kiếm khí thôn vệ máu của bọn hắn thịt, tận lực không lãng phí. Cũng không biết chấn ma quật ma đạo còn có bao nhiêu người, có thể tăng thêm bao nhiêu nghiệp lực. Tế Nguyên đem ánh mắt từ phương xa giám sát Ti phương hướng, chuyển rời đến thư viện một nơi khác. Lý Chi Vi chỗ ở địa phương. Tất nhiên gặp, cái kia Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết cũng chạy không được. Buổi tối xuất phát giám sát Ti phía trước đem Lý Chi Vi trong đầu Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết nắm bắt tới tay. Sau đó cùng Khuy Thiên Huyền giám lục cùng nhau, dung nhập vào hắn công pháp bên trong. Còn có Huyền Thiên nhất khí. Từ giám sát Ti Tiêu Bắc Phong trong một cảnh, Tề Nguyên biết Tiêu Bắc Phong đã từng tiến vào qua cất giữ tình báo bí lâu bên trong. Nhìn thấy cùng Tử Dương Tông bị diệt có liên quan tình báo. Mặc dù không biết nội dung trong đó, nhưng lấy giám sát Ti tình huống, Tử Dương Tông bị diệt nhiều năm như vậy, coi như nhân viên lại khan hiếm, hẳn là cũng tra không sai biệt lắm. Đến lúc đó đi bí lâu bên trong nhìn xem, nếu quả thật có Huyền Thiên nhất khí, vậy hắn liền đi Phi Tiên Nhai một chuyến, góp đủ 3 môn Cửu Thiên công pháp. Bất quá bây giờ đến xem, Phi Tiên Nhai có Huyền Thiên nhất khí khả năng tính không hề cao. Giám sát Ti năng lực Tề Nguyên vẫn còn tin được, thật có Huyền Thiên nhất khí, chỗ nào còn đến phiên Xích Tiêu phái tìm kiếm. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, thân ảnh lần nữa biến mất trong phòng. Trước khi rời đi, Tề Nguyên nhìn thoáng qua thư lâu phương hướng. Tần Ngự Xuyên, Tần Thiên Võ chi tử, thân là Đại Chu hoàng tử, biết rõ võ học công pháp khẳng định không ít. Nhưng vừa vặn bởi vì Tần Ngự Xuyên là Tần Thiên Võ nhi tử, ai biết trên thân có cái gì con bài chưa lật. Đối với đương triều hoàng tử hạ thủ, nếu như bị phát giác, coi như không biết là hắn độc thủ, cái kia vấn đề cũng không nhỏ. Đại Chu triều đình nội tình quá sâu, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dù sao hắn bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ chân đan cảnh mà thôi. Bây giờ trước từ giám sát Ti Vân Châu hạ thủ lại nói, theo Tề Nguyên thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã là tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong. Bất quá là tại Vạn Tuyển Sơn mạch một chỗ không gian dưới đất bên trong. Bây giờ toàn bộ Vạn Tuyển Sơn mạch đều là từ tuyết thai tạo thành, muốn lặng yên không một tiếng động tại dưới đất làm ra cái không gian là chuyện dễ như trở bàn tay. Phụ trách giám thị Vạn Tuyển Sơn mạch người cũng không phát hiện được cái gì. Cái này không gian dưới đất phía trên chính là Xích Tiêu phái những cái kia quan tài chỗ. Tề Nguyên tâm niệm vừa động, triệu hồi ra huyết nhật kiếm cùng tội nghiệp tăng, sau đó không gian dưới đất phía trên vô số tuyết động phun trào. Phình một tiếng, một cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống. Bộ thi thể này sinh động như thật, tựa như người sống đồng dạng, chỉ là thiếu một vách. Ở bộ này thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt, huyết nhật kiếm ngay tại Tề Nguyên suy nghĩ phía dưới, hóa thành màu đỏ huyết nhục kiếm khí, chui vào bộ thi thể này bên trong. Giờ phút này bộ thi thể bên trong, tuyết hai, hoàn dương khí, huyết nhục kiếm khí chiếm cứ. Tuyết hai tại thôn vệ thi thể sinh cơ lớn mạnh tự thân, huyết nhục kiếm khí tại thôn vệ thi thể huyết nhục sinh ra càng nhiều huyết nhục kiếm khí. Chỉ có hoàn dương khí đang không ngừng chữa trị cỗ thân thể này. Cũng may hoàn dương khí đủ ra sức, cho dù có tuyết hai cùng huyết nhục kiếm khí tại, cũng có thể không ngừng bảo trì nhục thân hoàn hảo. Cái này cho tuyết hai cùng huyết nhục kiếm khí trưởng thành cung cấp một cái cực kỳ tốt hoàn cảnh. Tế Nguyên cho bộ thi thể này bên trong tuyết thai hạ cái mệnh lệnh, để bộ thi thể này từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó Tế Nguyên nói với tội nghiệp tăng, giết hắn. Tội nghiệp tăng hai mắt nhắm chặt không nói gì, lấy tay làm đao, vạch qua một đạo tàn ảnh, trực tiếp đem bộ thi thể này đầu cho bổ xuống. Máu tươi từ phần cổ chảy ra đi ra, bị phụ cận tuyết động hấp thu. Thi thể cũng lập tức ngã trên mặt đất. Tế Nguyên khống chế thi thể trong cơ thể hoàn dương khí đình chỉ khôi phục thi thể thương thế, cũng để cho huyết nhục kiếm khí cùng tuyết thai tạm dừng tổn vệ. Một lát sau, Tế Nguyên lắc đầu, có chút đáng tiếc. Đơn thuần nhục thân bị tội nghiệp tăng đánh chết, là không cách nào gia tăng nghiệp lực. Xem ra vẫn là cần phải có hồn phách nhục thân mới được. Xích Tiêu phái bên trong những thi thể này, tử vong thời gian đều vượt qua 7 ngày, dùng phản hồn kinh văn cũng vô pháp ngưng tụ hồn phách, chớ nói chi là những người này hồn phách là bị cực quên quỷ yến tiếp hấp thu. Bất quá cũng là không sao, chấn ma quật bên trong những người kia đều là rất thích hợp nhân tuyển. Trước dùng tội nghiệp tăng đánh giết, sau đó huyết nhục kiếm khí thôn vệ huyết nhục, còn lại xương thu thập lại, đưa đến bản tuyển sơn mạch, dùng hoàn dương kinh văn phục sinh nhục thân. Lại hướng bọn họ trong cơ thể đánh vào phản hồn kinh văn, nương tụ bọn hắn tam hồn thất phách, khiến cho bọn hắn tam hồn thất phách trở về nhục thân, lại dùng phản hồn kinh khống chế bọn hắn hồn phách, để cho bọn họ không cách nào tỉnh lại. Cuối cùng để cho tội nghiệp tăng tới đây không ngừng đánh giết bọn hắn, để cho hoàn dương kinh cùng phản hồn kinh không ngừng vận chuyển, phục sinh bọn hắn. Còn có thể tăng thêm tuyết thai cùng huyết nhục kiếm khí cùng nhau. Dùng những người này tính mệnh, không ngừng cho tội nghiệp tăng, tuyết hai, huyết nhục kiếm khí quét kinh nghiệm. Chương 415, Liễu Thủy Phong chương 415, Liễu Thủy Phong đêm khuya, giám sát ti bên trong. Diệp Cửu Tư xếp bằng ở lôi trì bên cạnh, nhắm hai mắt, tập trung tinh thần toàn lực vận chuyển chân khí luyện hóa đan dược. Ba ngày từ thư viện trở về sau đó, hắn liền nuốt niết bàn đan, một khắc không ngừng luyện hóa. Kèm theo luyện hóa, Diệp Cửu Tư gãy ngón tay cũng dần dần mọc ra một chút. Lấy niết bàn đan dược lực, đều không cần toàn bộ luyện hóa, hắn gãy ngón tay liền có thể hoàn toàn mọc ra. Đồng thời dư thừa dược lực cũng tại tầm bổ thân thể của hắn, loại bỏ trong cơ thể có thể tồn tại hết thể ám thương. Dựa theo hiện nay tiến độ, ngày mai có lẽ liền có thể toàn bộ luyện hóa xong xuôi, tốc độ so với hắn dự tính phải nhanh không ít. Ngay tại Diệp Cửu Tư toàn lực luyện hóa đan dược thời điểm, giám sát ti trên bầu trời, một đạo hào quang từ trong hư không xuất hiện. Hai mắt nhắm chặt Diệp Cửu Tư dường như có cảm ứng, mở to mắt ngẩng đầu nhìn đạo này hào quang nhanh chóng hướng hắn bay tới. Rất nhanh hào quang liền tiến vào Diệp Cửu Tư mi tâm. Một đoạn tin tức cùng một bức tranh họa cũng xuất hiện tại Diệp Cửu Tư trong đầu. Căn cứ tin tức bên trong ghi chép, trụ sở chính giám sát ti lần này an bài tới tọa trấn tiên nhân, Têu Liễu Thủy Phong, Trung Châu thế gia Liễu gia lão tổ, cũng là triều đình bên trong không thể coi thường một thế lực. Trọng yếu nhất chính là Liễu Thủy Phong thời gian trước chính là triều đình bồi dưỡng lên, tu luyện công pháp giống như hắn, đều là giải binh đổ lục. Liên pháp tướng đều là giống nhau tám tay ma thần, đồng thời còn là thế hệ này tâm kiếm vô tướng người nắm giữ. Tại cái này đoạn tin tức bên ngoài, kèm theo một bức tranh họa, Liễu Thủy Phong chân dung. Diệp Cửu Tư tâm thần đặt ở bức chân dung này bên trên. Hiện lên ở Diệp Cửu Tư trong đầu, là một vị trung niên nam nhân, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, hai mắt mang theo tăng thường, thái dương mang theo một tia tóc trắng, vẹn vẹn chỉ là chân dung, liền cho Diệp Cửu Tư một loại không giận tự uy cảm giác. Diệp Cửu Tư trong lòng hiếu kỳ đánh giá Liễu Thủy Phong chân dung. Trước lúc này, hắn cũng chỉ là nghe qua Liễu Thủy Phong danh tự, nhưng cũng chưa gặp qua Liễu Thủy Phong tướng mạo. Trên cơ bản trở thành tiên nhân sau đó, đều là dốc lòng tu luyện, cực ít có xuất đầu lộ diện. Lại thêm triều đình tận lực hướng dẫn, lâu ngày, rất nhiều người đối với tiên nhân hình dạng đều không hiểu rõ. Tại quan sát tỉ mỉ một phen sau đó, Diệp Cửu Tư tâm thần mới từ trong đầu chân dung bên trong rút ra. Cũng là lúc này, Diệp Cửu Tư trong lòng cảm giác nặng nề. Rất bình tĩnh nhìn xem trước mặt lôi trì. Chỉ thấy lôi trì bên trong quần quần lôi đình giờ phút này đình chỉ cuộn cuộn. Khi đó thường vang lên tiếng sấm nổ cũng biến mất ở Diệp Cửu Tư bên hai. Liên Cửu Tiêu thần lôi, giờ phút này cũng thâm tàng tại lôi trì phía dưới, không nhúc nhích, không có ngày xưa bá đạo. Phản phất gặp cái gì chí mạng đại địch đồng dạng. Tuy nói giám sát đi trận pháp thời khắc tại rút ra Cửu Tiêu thần lôi năng lượng, tránh cho Cửu Tiêu thần lôi quá mức cường đại. Nhưng như thế nào đi nữa cũng là Cửu Tiêu thần lôi, Diệp Cửu Tư còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Tiêu thần lôi loại này biểu hiện. Diệp Cửu Tư suy nghĩ khẽ động, đan điền không gian bên trong cất giữ tâm kiếm vô tướng, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Diệp Cửu Tư hai chân bên trên. Trong tầm mắt cũng không có nhìn thấy người, đó chính là tại sau lưng. Trong chốc lát, tại tâm kiếm vô tướng xuất hiện một khắc này, Diệp Cửu Tư cấp tốc đứng dậy, chân khí rót vào tâm kiếm vô tướng bên trong, hướng sau lưng vung ra một kiếm. Phạm vi bao trùm trên trời dưới đất. Đồng thời thân ảnh muốn cấp tốc lui lại, tính toán tranh thủ thời gian, để cho hắn có thời gian có thể ngưng tụ pháp tướng. Nhưng mà, tại Diệp Cửu Tư một kiếm vung ra sau đó, liền sắc mặt đại biến. Bởi vì Diệp Cửu Tư vung ra một kiếm này, trực tiếp dừng ở giữa không trung, quán thâu vào tâm kiếm vô tướng chân khí giống như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Tâm kiếm vô tướng tùy ý Diệp Cửu Tư đem hết toàn lực cũng không thể tiến thêm. Cứ như vậy dừng ở giữa không trung, giống như phía trước có cái gì không thể vượt qua bình chướng. Đồng thời một cỗ như vực sâu biển lớn uy áp cũng giáng lâm sau lưng Diệp Cửu Tư. Phù phù một tiếng, Diệp Cửu Tư cả người liền quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể miễn cưỡng dùng trong tay tâm kiếm vô tướng chống đỡ lấy không nằm rạp trên mặt đất. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, cỗ uy áp này cũng càng ngày càng nặng. Trọng đến Diệp Cửu Tư toàn thân run rẩy, toàn thân y phục đều bị mồ hôi trôi thấm thấu. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Diệp Cửu Tư liền đứng dậy phản kích đều làm không được, chỉ có thể cắn chặt răng, nắm chặt tâm kiếm vô tướng đau khổ chống đỡ. Muốn điều động tâm kiếm vô tướng cùng cỗ uy áp này chống lại, nhưng căn bản là không có phản ứng. Từ đầu tới đuôi, Diệp Cửu Tư còn không có nhìn thấy một bóng người, chỉ là một cái uy áp liền để cho hắn không có lực phản kháng chút nào. Thiên nhân, Diệp Cửu Tư trong lòng có đáp án. Chẳng lẽ là Liễu Thủy Phong? Có thể cái này cũng quá nhanh. Chân trước trụ sở chính giám sát ti tin tức vừa tới, chân sau người liền đến. Truyền tống trận, là truyền tống trận. Nếu như vận dụng giám sát ti Vân Châu bên trong truyền tống trận, cái kia xác thực rất nhanh liền có thể từ Trung Châu đến nơi này. Chỉ là giám sát ti xây dựng ở tuyệt địa bên trong, muốn mở ra truyền tống trận quá tiêu hao linh hạch, cho nên đồng dạng tình huống bên dưới cũng sẽ không mở ra truyền tống trận. Diệp Cửu Tư ý nghĩ này mới xuất hiện, bên hai liền truyền đến một đạo tiếng bước chân. Đi. Kèm theo tiếng bước chân vang lên, cô kia như vực sâu biển lớn uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Cửu Tư chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, trên thân giống như tháo xuống một tòa núi lớn một dạng, miệng lớn thở hổn hển. Ánh mắt lại một khắc không ngừng nhìn hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Một vị trên người mặc áo xanh, thái dương mang theo một tia tóc trắng trung niên nam nhân xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Liễu Thủy Phong. Diệp Cửu Tư ánh mắt sáng lên, hắn quả nhiên suy đoán không sai, tới người chính là Liễu Thủy Phong. Giám sát ti Diệp Cửu Tư, gặp qua Liễu tiên nhân. Diệp Cửu Tư không do dự, tại nhận ra Liễu Thủy Phong một khắc này, Diệp Cửu Tư liền miễn cưỡng đứng dậy, hướng Liễu Thủy Phong chắp tay hành lễ. Lúc này Diệp Cửu Tư cũng minh bạch vừa rồi vì cái gì không khởi động được tâm kiếm vô tướng. Thiên binh có linh, tâm kiếm vô tướng chân chính chủ nhân là Liễu Thủy Phong, đối mặt Liễu Thủy Phong uy áp, tâm kiếm vô tướng tự nhiên sẽ không cùng đối kháng. Ân, không cần đa lễ. Liễu Thủy Phong xua tay, thân ảnh dừng ở lôi trì bên cạnh, nhìn xem lôi trì bên trong Cửu Tiêu thần lôi. Liêu Thủy Phong đi ngang qua Diệp Cửu Tư bên người thời điểm, một cô âm thầm sợ hãi từ Diệp Cửu Tư trong cơ thể truyền đến. Loại này hoảng hốt là đến từ sâu trong thân thể, phản phất là gặp chí mạng lại bất khả kháng hoành tồn tại. Đại khái tình huống, trụ sở chính giám sát ti bên kia đã nói qua với ta, tình huống cụ thể ngươi lại nói cho ta một chút nhìn. Có tâm kiếm vô tướng tại, không có thiên nhân xuất thủ, vì cái gì còn có thể bị thương thành dạng này? Cái kia Tuyết Thai liền tâm kiếm vô tướng đều có thể chống lại. Liêu Thủy Phong lời nói đem Diệp Cửu Tư từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Diệp Cửu Tư tổ chức bên dưới ngôn ngữ, giải thích nói, Liêu thiên nhân có chỗ không biết, cái này Tuyết Thai quỷ dị vô cùng, vô luận là chân khí vẫn là thiên địa chi lực, đều có thể thôn phệ. Cho dù ta dùng tâm kiếm vô tướng điều động thiên địa chi lực, cũng không có tế tại chuyện, sẽ chỉ làm Tuyết Thai càng lớn mạnh, tốc độ cắn nuốt càng nhanh. Ta cũng là vận khí tốt, có tâm kiếm vô tướng tại tay, chân khí tiêu hao so với những người khác càng ít một chút. Lúc này mới vẹn vẹn chặt đứt chỉ một cái. Diệp Cửu Tư nói xong, cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu hụt cái kia ngón tay, lại kinh ngạc phát hiện, thời khắc này gãy ngón tay đã toàn bộ trưởng đi ra, cùng nguyên bản ngón tay giống nhau như lúc. Diệp Cửu Tư cảm ứng một chút trong cơ thể niết bàn đan, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Cửu Tư lập tức hiểu rõ ra, hướng Liêu Tùy Phong thi lễ một cái, đa tạ Liêu thiên nhân xuất thủ giúp ta luyện hóa niết bàn đan. Chương 416, Cửu Tiêu gọi Lôi Kim Đan. Chương 416, Cửu Tiêu gọi Lôi Kim Đan, tiện tay vì đó mà thôi. Đối mặt Diệp Cửu Tư cảm ơn, Liêu Tùy Phong cũng không quay đầu, con mắt tiếp tục nhìn chăm chú lên lôi chỉ bên trong Cửu Tiêu thần lôi. Mà trong đầu bên trong đã bắt đầu suy tư Diệp Cửu Tư lời nói. Tâm kiếm vô tướng thế hệ này người nắm giữ là hắn, hắn tự nhiên biết rõ tâm kiếm vô tướng uy lực. Mặc dù lấy Diệp Cửu Tư thực lực, còn không phát huy ra tâm kiếm vô tướng chân chính uy lực, nhưng đối phó thiên nhân phía dưới tồn tại hoàn toàn đầy đủ. Bây giờ thế mà tại Tuyết Thai phía dưới không có chút nào sức phản kháng. Xem ra cái này Tuyết Thai ít nhất cũng là thiên nhân cấp độ đồ vật. Nghĩ tới đây hắn đối với cực quen bên trong tình huống càng thêm tò mò. Đáng tiếc, tới đây phía trước, Đường Chấn liền đã thông báo hắn, hắn không thể tiến vào cực quen bên trong. Muốn vào cũng là để cho pháp tướng cảnh tiến vào bên trong. Bằng không hắn thật đúng là muốn nhìn xem cực quen bên trong là tình huống như thế nào, là có hay không vô biên vô ngần, vĩnh viễn không biên giới. Cái kia Tuyết Thai lại có hay không thật sự có thể tùy ý thôn vệ chân khí cùng thiên địa chi lực, không có chút nào hạn chế. Liêu Thủy Phong trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, không có một chút đối với không biết sự vật kính sợ. Thực lực đến hắn cấp độ này, ngoại trừ tử vong, đã không có gì có thể để cho hắn sợ hãi. Xuất phát từ đối thực lực tự tin, coi như lại chuyện nguy hiểm vật, hắn cũng có thể bằng vào hắn thực lực giết ra tới. Ngươi dự định lúc nào lại lần nữa tiến về cực quen bên trong? Lần này hắn bị phái tới, vì chính là tọa trấn Vân Châu, phòng ngừa xuất hiện biến cố gì, để cho Diệp Cửu Tư có thể yên tâm thăm dò cực quen bên trong. Nghe vậy Diệp Cửu Tư sững sờ, sau đó nói, nguyên bản định khôi phục tốt thương thế sau đó, đợi ngài đến liền tiến về cực quen bên trong. Ân. Liêu Thủy Phong quay người nhìn hướng Diệp Cửu Tư, một tay phất lên, tâm kiếm vô tướng từ Diệp Cửu Tư trong tay thoát ly, bay về phía Liêu Thủy Phong. Liêu Thủy Phong một cái tay nắm chặt tâm kiếm vô tướng, trong cơ thể chân khí chuyển vào tâm kiếm vô tướng bên trong. Một cái tay khác, lòng bàn tay chân khí cuộn cuộn, ngưng tụ thành một cái hơi mở hạt châu. Chờ hạt châu ngưng tụ xong xuôi, Liêu Thủy Phong đem tâm kiếm vô tướng cùng hạt châu ném Diệp Cửu Tư. Gặp cái này Diệp Cửu Tư vội vàng tiếp lấy, nghi ngờ nhìn hướng Liêu Thủy Phong. Tâm kiếm vô tướng bên trong có ta một bộ phận chân khí, nếu là tại cực bên bên trong gặp phải chống cự không được nguy hiểm, tâm kiếm vô tướng có thể bộc phát ra thiên nhân một kích. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có một kích, sau một kích bất luận giải quyết nguy hiểm không có, đều phải rời đi cực bên bên trong. Liêu Thủy Phong ngữ khí mang theo nghiêm túc nói. Diệp Cửu Tư phụ trách quản lý giám sát Ti Vân Châu, thân phận đặc thù, thực lực cũng không tệ, trung thành trình độ cũng đáng được tin cậy, rất nhiều chuyện giao cho hắn làm triều đình cũng yên tâm. Thích hợp nhất phụ trách thăm dò cực quen bên trong hành động. Liêu Thiên Nhân yên tâm, ta minh bạch. Diệp Cửu Tư một mặt trịnh trọng. Ân, một cái khác hạt châu là lâm thời truyền tin, chỉ cần bóp nát hạt châu, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Diệp Cửu Tư có chút ngoài ý muốn, ngài muốn rời khỏi giám sát đi. Vân Châu là do Tần Điện Hạ phụ trách, ta tất nhiên đến, tự nhiên là muốn tới cửa bái phòng. Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, này cũng không có không thích hợp. Có hạt châu này tại, coi như giám sát ti bên trong không có hắn, xuất hiện cái gì đột phát sự kiện, cũng có thể rất nhanh liên hệ đến Liêu Tùy Phong. Từ thư viện đến nơi đây, lấy Liêu Tùy Phong thực lực, thời gian cực ngắn bên trong liền có thể trở lại cái này. Diệp Cửu Tư gật đầu sau đó lại lần nữa nhìn, Liêu Tùy Phong đã lặng yên không tiếng động rời đi nơi này, tiến về thư viện. Thu hồi tâm kiếm vô tướng, Diệp Cửu Tư thuận tiện nhìn thoáng qua đan điền không gian bên trong cất giữ vân hà. Từ Hắc Sơn sau đó lấy được cái kia đóa vân hà, triều đình cũng không thu đi lên, mà là đem đóa này vân hà ban cho hắn. Mặc dù phía trước cho hắn lên quẻ lấy được kết quả là luyện hóa Vân Hà Ti tuyến cũng không xảy ra chuyện, nhưng đối mặt Doãn Thần Phong trong miệng tà thụ dựng dục ra tới Vân Hà, vì lý do an toàn, vẫn là tạm thời trước không dùng. Chờ hiểu rõ càng nhiều tình báo, hoặc là chờ Chu Minh Võ bọn hắn sử dụng sau đó, đều không có chuyện gì, hắn liền có thể luyện hóa Vân Hà, tăng thọ 100 năm. Diệp Cửu Tư hít sâu một hơi, trong tay cầm viên kia trong suốt hạt châu, đi ra ngoài. Hắn muốn đi an bài như thế, trước lúc này trước tìm người nắm giữ hạt châu này, thật có sự tình có thể thông báo đến Liêu Tùy Phong. Vạn Linh viện bên trong, Thế Nguyên chậm rãi thu hồi theo dõi ánh mắt. Không sai, từ Diệp Cửu Tư mang theo Vân Hà đến giám sát đi một khắc này, liền bị Tề Nguyên theo dõi. Tốt biết triều đình lúc nào phái thiên nhân tới. Không nghĩ tới triều đình hiệu suất như thế cao, ba ngày Diệp Cửu Tư vừa mới nói sẽ an bài thiên nhân tới tòa trấn, vào lúc ban đêm thiên nhân liền đến giám sát đi. Tất nhiên thiên nhân đã rời đi, Diệp Cửu Tư cũng muốn bắt đầu hiến tế tiến vào cực quen bên trong. Đó cũng là hắn thời điểm hành động. Tề Nguyên thân ảnh khẽ động, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại thư viện bên trong. Lúc này Tề Nguyên bên ngoài thân tản ra vô lượng thần quang, vạn pháp bất xâm đặc tính để trận pháp không cách nào bao trùm đến Tề Nguyên trên thân. Tăng thêm tâm tưởng sự thành đặc tính, để cho Tề Nguyên thân ảnh tại thư viện bên trong không có một chút ngăn cản. Tất cả mọi người đối với Tề Nguyên nhìn như không thấy. Đây cũng không phải là Tề Nguyên dùng vô lượng thần quang ảnh hưởng đến những người khác, khiến người khác không nhìn thấy Tề Nguyên, mà là Tề Nguyên dùng vô lượng thần quang ảnh hưởng tự thân, để tự thân cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể. Cái này so với dùng vô lượng thần quang ảnh hưởng thư viện người muốn tiết kiệm không ít suy nghĩ tiêu hao. Một chỗ trong sân, Lý Chi Vi trong phòng ngồi xếp bằng, vận chuyển cựu tiêu hoán lôi chân quyết. Đến ngự khí cảnh, thời gian ngắn không ngủ được cũng không ảnh hưởng, tăng thêm thư viện thiên địa linh khí đầy đủ. Lý Chi Vi đã một ngày một đêm không có ngủ, toàn bộ tại tu luyện. Thư viện viện trưởng Thẩm Tinh Nam tại cái này trong vòng vài ngày đi tìm nàng. Nói là cũng tại tìm kiếm thích hợp với nàng thiên địa lôi đỉnh, chỉ cần tìm được liền sẽ ngay lập tức thông báo nàng. Để cho nàng khoảng thời gian này yên tâm tu luyện là được rồi. Cũng không biết Thẩm Tinh Nam sẽ tìm đến cái gì thiên địa lôi đỉnh cho nàng. Tốt nhất là đặc thù lôi đỉnh, nắm giữ đặc biệt năng lực, dạng này thực lực của nàng sẽ càng thêm cường đại. Nghĩ tới chỗ này, Lý Chi Vi trong cơ thể chân khí cùng lôi đỉnh vận chuyển càng nhanh. Mà chẳng biết lúc nào, Tề Nguyên thân ảnh đã xuất hiện ở Lý Chi Vi trước người. Nhìn xem trước mặt tại tu luyện Lý Chi Vi, Tề Nguyên không do dự, suy nghĩ câu thông vô lượng thần quang, truyền xuống thu hoạch cựu tiêu hoán lôi chân quyết mệnh lệnh. Một giây sau, vô lượng thần quang kim quang chiếu rọi tại Lý Chi Vi trên thân thể. Dậm dạp chẳng chịt văn tự từ Lý Chi Vi trong đầu bay ra, tại kim quang chiếu xuống, cũng hiện ra màu vàng. Từng cái màu vàng văn tự đồng bền tại Lý Chi Vi đỉnh đầu, dần dần tạo thành một thiên công pháp. Cựu tiêu hoán lôi chân quyết. Tề Nguyên liếc nhìn một cái, liền lại không quan tâm, yên tĩnh chờ đợi cựu tiêu hoán lôi chân quyết hoàn chỉnh ngưng tụ. Không đến một lát, hoàn chỉnh cựu tiêu hoán lôi chân quyết liền đã ngưng tụ xong xuôi. Tại vô lượng thần quang chiếu dọi phía dưới, cựu tiêu hoán lôi chân quyết tất cả văn tự hóa thành một cái kim đan bay về phía Tề Nguyên. Tề Nguyên tiện tay tiếp nhận kim đan, tập trung nhìn vào, chỉ thấy kim đan bên trong, cựu tiêu hoán lôi chân quyết tinh yếu văn tự ở trong đó trên dưới lơ lửng. Kim đan bên ngoài thì là từ còn lại cựu tiêu hoán lôi chân quyết văn tự hình thành, tại mặt ngoài không ngừng lưu chuyển. Tất cả văn tự tại kim quang phía dưới ngưng tụ thành một cái cựu tiêu gọi lôi kim đan. Chương 417, Thiên Nhân Ba Cửa Ải. Chương 417, Thiên Nhân Ba Cửa Ải. Đem cựu tiêu gọi lôi kim đan thu vào huyết đục hồ lô bên trong, Tề Nguyên liền rời đi nơi này. Lưu lại không có phát giác mảy may dị thường Lý Chi Vi trong phòng, tiếp tục vận chuyển cựu tiêu hoán lôi chân quyết. Ra Lý Chi Vi gian phòng sau đó, Tề Nguyên trực tiếp lựa chọn rời đi thư viện, không có một lát lưu lại. Có thư lâu bên trong công pháp, còn có cựu tiêu hoán lôi chân quyết tại, những người khác công pháp còn hấp dẫn không đến hắn. Vậy liền không cần thiết lãng phí vô lượng thần quang suy nghĩ, tới thu hoạch những thứ này công pháp. Rời đi thư viện một khắc cuối cùng, tại vô lượng thần quang nhắc nhở bên dưới, Tề Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thư viện. Chuẩn xác mà nói, là thư viện bên trong một nơi. Không hổ là tiên nhân, tốc độ thật đúng là nhanh. Theo suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, Tề Nguyên đã rời đi Thiên Nhân Thành, tiến về giám sát ti vị trí. Đông đông đông. Liêu Thủy Phong đứng tại viện lạc bên ngoài, đưa tay gõ gõ trước mặt viện lạc cửa lớn. Tại từ Trung Châu xuất phát tới Vân Châu phía trước, Đường Chấn Liền đã cùng hắn nói qua Tần Ngự Xuyên tại thư viện bên trong. Bằng vào hắn thực lực, tại đến thư viện một khắc này, hắn liền cảm giác được ba vị pháp tướng cảnh vị trí. Lại thêm cái này ba vị pháp tướng cảnh phụ cận còn có một vị hóa linh cảnh còn có chân đăng cảnh. Loại này đội hình tại thư viện bên trong, cũng chỉ có Tần Ngự Xuyên mới có đãi ngộ này. Chỉ chốc lát, viện lạc cửa lớn liền bị mở ra, Tần Văn Dung thân ảnh xuất hiện tại Liêu Tùy Phong trước mắt. Liêu thiên nhân. Tần Văn Dung khi nhìn đến người đến là Liêu Tùy Phong sau đó, giật mình kêu lên. Không nghĩ tới có một ngày, thiên nhân thế mà lại chủ động tìm tới cửa, vẫn là nhận biết thiên nhân. Đương nhiên, nơi này nhận biết chỉ là Tần Văn Dung nhận biết Liêu Tùy Phong, mà Liêu Tùy Phong cũng không nhận ra Tần Văn Dung. Đừng nhìn Liêu Tùy Phong bên ngoài cùng người trung niên một dạng, nhưng tuổi thật so với Tần Văn Dung phải lớn không ít. Theo tuổi tác đến nói, Liêu Tùy Phong là Tần Văn Dung trưởng bối. Theo thực lực đến nói, Liêu Tùy Phong càng là Tần Văn Dung tiền bối. Hai người phía trước không có gì gặp nhau, chỉ là Liêu Tùy Phong trước đây là triều đình bồi dưỡng lên, Tần Văn Dung xem như trong hoàng thất người, cho nên cũng biết Liêu Tùy Phong, đồng thời trước đây thật lâu ở phía xa gặp qua một lần, cho tới bây giờ còn ký ức như mới. Liêu Tùy Phong nhìn thoáng qua Tần Văn Dung, liền đem nhận ra được, hoàng thất an bài tại thư viện bên trong, phụ trách quản lý thư lâu. Đường Chấn có cho hắn nhìn qua Tần Văn Dung chân dung. Điện hạ có đó không? Ta vừa tới Vân Châu, chuyên tới để thăm hỏi. Liêu Tùy Phong hiền hòa nói, không có một chút thiên nhân giá đỡ. Tại. Điện hạ liền tại bên trong. Liêu thiên nhân mời đến. Lấy lại tinh thần, Tần Văn Dung trên mặt có kích động, còn có một tia cao hứng, mang theo Liêu Tùy Phong hướng viện lạc bên trong đi đến. Nhờ vào Liêu Tùy Phong là triều đình bồi dưỡng lên, Liêu gia cùng trên triều đình khác thế gia liên lụy không sâu, chỉnh thể vẫn là trung lập. Cùng còn lại mấy vị hoàng tử cũng không có quá nhiều liên hệ. Cái này có thể so với khác thiên nhân tới Vân Châu thực sự tốt hơn nhiều. Chắc hẳn điện hạ nhìn thấy Liêu Tùy Phong cũng sẽ cao hứng. Liêu thiên nhân tại cái này chờ một chút, ta đi thông báo điện hạ. Tần Văn Dung đem Liêu Tùy Phong đưa đến một gian trong thư phòng, sau đó nói: "Ân, ngươi đi đi." Liêu Tùy Phong tìm chỗ ngồi xuống. Tần Văn Dung vừa rời đi không bao lâu, liền một lần nữa trở về, bên cạnh còn đi theo Tần Ngự Xuyên cùng Quan Cửu ba người. Sớm tại Tần Văn Dung hô lên Liêu Thiên Nhân ba chữ thời điểm, Quan Cửu ba người liền đã nghe được. Sau đó liền tiến về Tần Ngự Xuyên chỗ gian phòng, thông báo Tần Ngự Xuyên. Tần Văn Dung đi đến nửa đường, liền gặp chạy tới Tần Ngự Xuyên. Tại ngắn gọn nói với Tần Ngự Xuyên Liêu Tùy Phong tình huống phía sau, Tần Ngự Xuyên mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần không phải cùng hắn mấy vị kia huynh đệ có cái gì quá sâu gặp nhau liền tốt. Nói không chừng Liêu Tùy Phong tại Vân Châu khoảng thời gian này, còn có thể lôi kéo Liêu Tùy Phong một phen. nếu có thể tranh thủ đến Liêu Tùy Phong đứng đội, đây tuyệt đối là thiên đại ưu thế. Ngự Xuyên gặp qua Liêu Thiên Nhân. Tần Ngự Xuyên tại nhìn thấy Liêu Tùy Phong lần đầu tiên, liền chắp tay hành lễ nói: "Liêu Tùy Phong thân là thiên nhân, đáng ra hắn đi cái này thi lễ." Quan Cửu mấy người cũng hướng về Liêu Tùy Phong thi lễ một cái. "Điện hạ không cần phải khách khí, lần này ta chưa đến, cũng chỉ là phụ trách tọa trấn Vân Châu, rất nhiều chuyện vẫn là cần phiền phức điện hạ xử lý." Liêu Tùy Phong xua tay nói. Lời này vừa nói ra, Tần Ngự Xuyên liền nghe được Liêu Tùy Phong ý tứ, đây là không muốn tham dự hắn cùng mấy vị khác hoàng tử tranh đấu bên trong. Tần Ngự Xuyên cũng không giận, ngồi xuống về sau, liền cùng Liêu Tùy Phong chuyện trò. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian dần dần trôi qua. Diệp Cửu Tư cũng đã thu thập tốt mở ra hiến tế hồn phách, đến thư viện, còn mang theo ba người tới. Sau đó tại Tần Ngự Xuyên cùng Liêu Tùy Phong nhìn kỹ, Diệp Cửu Tư mở ra cửa bên quỷ yến thiếp, đỏ thâm chi quang xuất hiện, chiếu vào Diệp Cửu Tư cùng Từ Cửu năm người trên thân. Trong khoảnh khắc liền biến mất ở đỏ thâm chi quang bên trong. Gặp bức họa này mặt mọi người tại đây không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đặc biệt là Liêu Tùy Phong, bằng vào lịch duyệt của hắn đều chưa từng thấy đem truyền tống trận khắc vào trên thiếp mời thao tác. Cái này cực quên quỷ yến thiếp là làm bằng vật liệu gì làm? Như thế nhỏ một vật, lại có thể tiếp nhận truyền tống trận trận văn. Vẹn vẹn chỉ là loại này thủ đoạn, nắm giữ giá trị liền khó mà lường được. Nếu là triều đình lấy được loại này thủ đoạn, chắc hẳn rất nhanh liền có thể sửa cũ thành mới, có thể đem truyền tống trận trở nên càng thêm nhanh gọn. Chớ nói chi là cực quên bên trong cất giấu những cái kia bảo vật, cùng không biết có phải hay không là vong hồn những thôn dân kia. Nghĩ tới đây, Liêu Thủy Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trở thành thiên nhân sau đó, Liêu Thủy Phong biết trên đời này xác thực có hồn phách tồn tại. Chỉ là hồn phách ở nhục thân, không thể ly thể. Cho nên thế gian cực lớn đa số người đều chưa từng thấy hồn phách. Có thể hồn phách ly thể, đều là đến thiên nhân ba cửa ải cuối cùng lao quái vật. Mà Hắc Sơn sau đó tồn tại những thôn dân kia nếu thật là một tia vong hồn, tuyệt đối chỉ có một khả năng. Đó chính là một loại nào đó nghiên cứu phía dưới sinh ra sản vật. Luôn không khả năng những thôn dân kia đều là đến thiên nhân cửa ải cuối cùng lao quái vật đi. Đến mức khởi động lại thế giới thuyết pháp, Liêu Tùy Phong là không tin. Đừng nói Liêu Tùy Phong không tin, phái hắn tới đường trấn cũng không tin. Lớn nhất một loại khả năng chính là thông qua thủ đoạn nào đó đạt tới cùng loại khởi động lại thế giới hiệu quả, mới để cho Diệp Cửu Tư bọn hắn nghĩ lầm thật là thế giới khởi động lại. Bất quá những thứ này đều không phải trọng điểm là làm đến những chuyện này thủ đoạn triều đình có thể hay không lấy được. Chỉ cần lấy được loại này thủ đoạn, cái kia đại chu triều đình nội tình liền đem trở nên càng mạnh. Bây giờ tất cả những thứ này liền đều nhìn Diệp Cửu Tư có thể từ Hắc Sơn sau đó mang ra tin tức gì. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nhìn xem Diệp Cửu Tư bọn hắn rời đi vị trí, suy nghĩ bay tán loạn. Cùng lúc đó, giám sát ti bên ngoài, Tế Nguyên hành tẩu tại Lôi Đình bên trong, mỗi khi xung quanh có Lôi Đình tiếp cận Tế Nguyên thời điểm, đều sẽ tại vô lượng thần quang tác dụng dưới, không nhìn Tế Nguyên. Theo Tế Nguyên tiến lên, một tòa kiến trúc hùng vĩ cũng xuất hiện tại Tế Nguyên trước mắt. Giữa thiên địa Lôi Đình đập nện tại kiến trúc bên trên, mỗi lần đập nện đều sẽ để kiến trúc mặt ngoài có khắc phù văn hơi sáng lên. Nhìn trước mắt kiến trúc, Tế Nguyên mắt trái xuất hiện một vệt kim quang, mắt phải xuất hiện bôi đen đỏ chi sắc. Cho đến cuối cùng hai loại nhan sắc hoàn toàn bao trùm Tề Nguyên hai mắt. Theo bao trùm xong xuôi, Tề Nguyên ánh mắt xuyên thấu mảnh này kiến trúc, nhìn thấy mảnh này kiến trúc bên trong tồn tại đông đảo thân ảnh, còn có nút ở trong đó trận pháp. Sách, không hổ là giám sát đi, cái này trận pháp trình độ phức tạp, viễn siêu trục lộc thư viện. Tề Nguyên cảm khái sau khi, đem lực chú ý đặt ở giám sát đi một chỗ không gian dưới đất bên trong. Toàn bộ không gian dưới đất đều bị khắc lên trận pháp phù văn, những thứ này trận pháp phù văn Tề Nguyên phía trước gặp qua. Ngay tại thư lâu tầng cao nhất bên trong. Đây là cái truyền tống trận. Chương 418. Đề nghị chương 418, đề nghị Tế Nguyên lông mày nhíu lại, căn cứ Tiêu Bắc Phong trong mộng cảnh nội dung, cái truyền tống trận này kết nối lấy Trung Châu trụ sở chính giám sát ti. Nếu có cái gì đột phát sự tình, cần Trung Châu giám sát ti điều động nhân thủ thời điểm, liền sẽ thông qua cái truyền tống trận này tới. Bất quá bởi vì tiêu hao không nhỏ dưới tình huống bình thường là sẽ không khởi động. Vậy nếu như là giám sát ti Vân Châu có ngoại địch xâm lấn đâu? Tế Nguyên nghĩ như vậy, trong đầu đã có thể tưởng tượng đến chờ hắn lấy đi Cựu Tiêu Thần Lôi sau đó, trụ sở chính giám sát ti người thông qua truyền tống trận đến nơi này hình ảnh. Nói không chừng tới người sẽ còn là cái thiên nhân. Đương nhiên, tất cả những thứ này quyết định ở trụ sở chính giám sát ti có thể hay không nhanh như vậy nhận được tin tức. Điểm này tại Tiêu Bắc Phong trong mộng cảnh cũng không có đáp án. Xem ra tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, cầm liền đi. Tề Nguyên bên ngoài thân vô lượng thần quang bao trùm, đối mặt với đóng chặt giám sát ti cửa lớn, Tề Nguyên bước ra một bước, thân thể xuyên cửa mà qua. Hoàn toàn không có dẫn động nơi này trận pháp. Dựa theo Tiêu Bắc Phong trong mộng lộ tuyến, Tề Nguyên hướng về bí lâu đi đến. Nơi đó tồn phóng gần trăm năm nay giám sát ti tại Vân Châu thu thập được tình báo. Trăm năm trước đây tình báo thì là đều bị đưa đến Trung Châu trụ sở chính giám sát ti đi, mà trấn ma quật chỗ lối vào cũng xây dựng ở bí lâu bên trong. Kèm theo Tề Nguyên cách bí lâu càng ngày càng gần, xung quanh trong bóng tối ẩn tàng người cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, trận pháp phù văn cũng càng thêm dày đặc. Tề Nguyên giống như độc lập với thiên địa bên ngoài đồng dạng. Trải qua những người này trước mắt thời điểm, không ai phát hiện. Cho dù Tề Nguyên bên ngoài thân kim quang vô cùng dễ thấy, tại những người này hai mắt bên trong cũng không nhìn thấy mảy may kim quang cùng Tề Nguyên thân ảnh. Một đường không nhìn trận pháp cùng giám sát ti người, rất nhanh Tề Nguyên liền đến bí lâu bên ngoài. Lúc này bí lâu cửa lớn mở rộng, đập vào mi mắt chính là bí lâu bên trong cái kia to lớn giá sách. Trên giá sách tồn phóng đến không hết ngọc đồng, mỗi cái ngọc đồng phía trên đều sẽ mang theo một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết tình báo tương quan danh tự. Mà tại bí lâu chính giữa thì là một phương bàn đọc sách, ba tên ngự khí cảnh ngự khí khống bút đang tại trên giấy viết tình báo. Mỗi lần viết xong tình báo đều sẽ bỏ vào ngọc đồng bên trong phong tồn, sau đó treo lên viết có tình báo danh tự tấm bảng gỗ, bỏ vào cái kia to lớn trên giá sách. Tế Nguyên đi vào bí lâu bên trong vừa đi một bên nhìn, chỉ chốc lát ngay tại trên giá sách tìm tới có treo Tử Dương Tông tấm bảng gỗ ngọc đồng. Tế Nguyên không có ngay lập tức đi tiếp xúc ngọc đồng. Cái này ngọc đồng bên trên đều làm bảo vệ biện pháp, trừ phi trải qua Diệp Cửu Tư đồng ý, một khi phong tồn ngọc đồng bị những người khác mở ra, liền sẽ lập tức bạo tạc, đem ngọc đồng bên trong tình báo tiêu hủy. Có vô lượng thần quan tại, tự nhiên có thể không nhìn cái này, nhưng cũng không cần phiền toái như vậy. Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động, trong đôi mắt kim quang cùng đỏ thâm chi quang lập lòe. Ánh mắt xuyên qua ngọc đồng cùng trận pháp, nhìn thấy ngọc đồng bên trong trang giấy, tổng cộng có 3 tấm. Tờ thứ nhất phía trên ghi lại Tử Dương Tông bị diệt tình báo, còn có một chút chi tiết. Tấm thứ hai phía trên ghi lại tra đến hủy diệt Tử Dương Tông hung thủ, chính là Xích Tiêu phái. Tấm thứ ba trên giấy thì là ghi lại Xích Tiêu phái động thủ nguyên nhân. Huyền Tiên nhất khí, cũng chính là nói, rất sớm giám sát ti liền biết Xích Tiêu phái hủy diệt Tử Dương Tông chân tướng, chỉ là một mực không có nhúng tay, tùy ý Xích Tiêu phái những năm này ở các nơi lục soát Tử Dương Tông còn sót lại đệ tử. Bất quá trong này ngược lại là không có ghi chép, đến cùng là ai báo cho Doãn Thần Phong, Tử Dương Tông có Huyền Tiên nhất khí tin tức. Là giám sát ti không biết chuyện này, cho nên không có tra, vẫn là có nguyên nhân khác. Tế Nguyên bay đầu nhìn hướng cách đó không xa một cái ngọc đồng, phía trên mang theo tấm bảng gỗ viết có Phi Tiên Ngai ba chữ. Mà Phi Tiên Ngai chính là Tế Nguyên biết rõ Huyền Tiên nhất khí vị trí. Khi nhìn đến ba chữ này sau đó, Tế Nguyên liền biết Huyền Tiên nhất khí khẳng định không tại Phi Tiên Ngai, hoặc là Phi Tiên Ngai bên trong căn bản là không có Huyền Tiên nhất khí. Đợi đến Tế Nguyên nhìn xong ngọc đồng bên trong liên quan tới Phi Tiên Ngai tình báo, không khỏi cảm khái Đại Chu triều đình thủ đoạn thật nhiều. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong, có một nhiệm kỳ Đại Chu hoàng đế tiếp thu trên triều đình một chút đại thần đề nghị, vì suy yếu các châu giang hồ thế lực thực lực, để những thế lực này thảo phạt lẫn nhau. Ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, tại các châu đều an bài liên quan tới Cửu Thiên công pháp manh mối. Những đầu mối này có ẩn nấp đến cực điểm, có thất linh bắt quái. Những đầu mối này tại mấy ngàn năm bên trong bị một chút thế lực thu hồi đến, sau đó lưu truyền tới nay. Con cháu đời sau đem coi như chân bảo, đang phát triển thế lực đồng thời, không ngừng thu thập càng nhiều manh mối. Vì những đầu mối này, bọn hắn sẽ bị tiêu diệt những cái kia nắm giữ đầu mối thế lực, cam đoan chuyện này không truyền ra ngoài đi ra. Lâu ngày, tại các châu trên giang hồ, liền có một nhóm trong bóng tối lục soát Cửu Thiên công pháp đầu mối thế lực xuất hiện. Có chút ẩn tàng tương đối sâu thế lực, liền sẽ tìm tới một cái đầy tớ, tới thay bọn hắn hủy diệt thế lực, tìm kiếm manh mối. Cuối cùng lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà tại tìm tới hoàn chỉnh manh mối, tìm kiếm được Cửu Thiên công pháp vị trí về sau, chờ đợi đầy tớ chính là tử vong. Liên điều khiển đầy tớ kẻ sau màn, cũng sẽ nên đón tử vong. Bởi vì Cửu Thiên công pháp vị trí đều trước thời hạn thiết kế tốt trận pháp cơ quan. Tại phong bê dưới trạng thái không có gì, chỉ khi nào bị mở ra, tiếp xúc đến ngoại giới thiên địa linh khí một cái mắt, liền sẽ phát sinh bạo tạc. Uy lực của nó đủ để uy hiếp đến pháp tướng cảnh, pháp tướng thấp hơn 500 trượng, không chết cũng tàn phế. Bởi vì những đầu mối này cực kỳ vụn vặt, lấy được những đầu mối này thế lực bảo mật biện pháp lại làm rất tốt. Lại thêm một khi mở ra tất nhiên bạo tạc cơ quan. Cơ bản thế lực khác chạy tới hiện trường thời điểm, nhìn thấy chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi, cái gì đều không thừa bên dưới. Cũng không người nào biết cái này bạo tạc chân tướng. Chỉ biết là theo bạo tạc phát sinh, có chút thế lực cao tầng không hiểu mất tích, không có những thứ này cao tầng, sở thuộc thế lực cũng dần dần sa sút xuống dưới, kế hoạch này tại đưa ra sau đó, sẽ từ giám sát ti người hiệp trợ tiến hành, cam đoan kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Đồng thời phòng ngừa manh mối bị những cái kia thế lực thiên nhân hoặc là uy tín lâu năm thế lực pháp tướng lấy được. Nếu là bọn hắn lấy được, người cạm bẫy kia liền chưa hẳn có thể mang đi bao nhiêu người. Bất quá kế hoạch này chỉ là kéo dài một đoạn thời gian. Tại đời tiếp theo hoàng đế nhậm chức sau đó, kế hoạch này liền bị tạm dừng. Đến mức lưu lạc tại giữa giang hồ những cái kia manh mối, cũng không có thu hồi. Mà Phi Tiên Ngai bên trong cái gọi là Thương Minh Tử chi mộ, chính là kế hoạch này để lại sản vật. Xách, cái này lại Chu triều đình thực lực cường đại vậy thì thôi, làm việc vẫn rất âm hiểm a. Nếu là hết thảy đều theo kế hoạch này tiến hành tiếp, nói không chừng không bao lâu nữa, các châu trên giang hồ thế lực, ngoại trừ những cái kia thiên nhân cùng uy tín lâu năm thế lực khác đều sẽ bị kế hoạch này mang đi, sau đó dần dần sa sút. Lâu này, giang hồ thế lực liền đem không người kế tục. Chờ những cái kia thiên nhân chết đi, đến tiếp sau trên giang hồ có thể hay không xuất hiện mới thiên nhân, thật đúng là ẩn số. Tế Nguyên bay đầu nhìn hướng đang tại viết tình báo ba người, liếc mắt liền nhìn ra ngọc đồng bên trong chữ viết cùng ba người này chữ viết cũng không giống nhau. Diệp Cửu Tư. Tế Nguyên trong đầu cái thứ nhất hiện ra Diệp Cửu Tư thân ảnh. Giám sát đi bên trong có thể viết tình báo, ngoại trừ trước mắt ba người bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Cửu Tư. Hơn nữa tình báo này như thế kỹ càng, không giống như là cái này và cái ngự khí cảnh có thể biết rõ. Khả năng duy nhất cũng chỉ có Diệp Cửu Tư. Lấy địa vị của hắn cùng thực lực, biết chuyện này cũng là bình thường. Tại giải sau đó, Tế Nguyên quay người liền hướng về trấn ma quật lối vào đi đến. Tất nhiên không có Huyền Thiên nhất khí, vậy liền không cần thiết quan tâm. Trước đi trấn ma quật để cho tội nghiệp tăng gia tăng nghiệp lực, sau đó lại đi thu lấy Cửu Tiêu thần lôi. Chương 419, Hoán Thân Phản Âm chương 419, Hoán Thân Phản Âm trấn ma quật tổng cộng tầng 18. Đỉnh phong thời kỳ, mỗi tầng phòng giam đều giam giữ rất nhiều ma đạo, sau đó để những thứ này ma đạo lẫn nhau giết chóc tu luyện ma công. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Hiện nay trấn ma quật bên trong, mỗi tầng đều giam giữ vụn vặt lẻ tẻ ma đạo. Trong đó còn hỗn tạp một chút quần áo đơn sơ sơn phỉ cùng một chút giang hồ nhân sĩ. Tại còn sót lại một chút ma đạo nhân sĩ hảo tâm giải thích xuống, biết tiếp xuống sẽ đối mặt gì đó sơn phỉ cùng giang hồ nhân sĩ, đang tại phòng giam bên trong la to. Khó mà tiếp thu sau đó phải đối mặt kết quả. nhưng mà vô luận bọn hắn là chửi mắng vẫn là cầu xin tha thứ, trông coi phòng giam người một điểm đáp lại đều không có. Có chỉ là một chút ma đạo nhân sĩ vặn mèo tiếng cười. Tựa hồ nhìn xem những thứ này mới tới người rơi vào tuyệt vọng, sẽ để cho trong lòng bọn họ dễ chịu một điểm. Van cầu các ngươi thả ta ra ngoài đi, ta cũng không dám nữa. Ta nguyện ý bỏ xuống đồ đao, từ nay về sau liền làm cái người bình thường. Dựa theo đại chu luật pháp, tội của ta nhiều lắm là ngồi 10 năm tù, căn bản không đến mức mất đi tính mạng, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi đây là tại không nhìn đại chu luật pháp. Đại chu mấy ngàn năm nay, không phải đều là lấy luật pháp trị quốc sao? Làm sao bây giờ thế mà đi như vậy không có chút nào nhân tính sự tình? Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao? Lắng nghe những thứ này tiếng kêu to, Thế Nguyên lặng yên không một tiếng động hành tẩu tại trấn ma quật tầng thứ nhất. Nhìn xem phụ cận trong phòng giam giam giữ người lắc đầu. Người này cũng có ít, so với Tiêu Bắc Phong trong trí nhớ nhân số còn ít hơn. Đoán chừng giám sát ti lại mở ra khuy thiên huyền giám lục. Cũng khó trách hiện tại cũng bắt đầu tìm một chút sơn phỉ cùng giang hồ nhân sĩ góp đủ số. Đổi trước đây giám sát ti đều chẳng muốn phản ứng bọn hắn. Thế Nguyên đại khái tại tầng thứ nhất nhìn một chút, chỉ có mấy chục người. Tầng thứ nhất đều chỉ có mấy chục người, tầng thứ hai đoán chừng càng ít. Toàn bộ trấn ma quật tầng 18 cộng lại, nhiều nhất hẳn là cũng mới vài trăm người, đây là tính đến giám sát ti trông coi người. Tính toán, có dù sao cũng so không có tốt. Thịt mỗi cũng là thịt, Thế Nguyên cũng không để ý những thứ này. Đang phát tán ra kim quang cùng đỏ thẫm chi quang hai mắt nhìn kỹ, toàn bộ trấn ma quật tầng 18 bên trong ẩn chứa trận pháp đều hiện lên ở trong mắt Thế Nguyên. Bao gồm trận pháp phía dưới, cái kia ẩn nấp khuy thiên huyền giám lục. Thu thập khuy thiên huyền giám lục, đừng để những người khác phát hiện. Theo Thế Nguyên suy nghĩ rơi xuống, Thế Nguyên trong cơ thể vô lượng thần quang cái kia tâm tưởng sự thành đặc tính liền trong nháy mắt phát động. Vô lượng thần quang hấp thu suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Toàn bộ tầng 18 tất cả phòng giam bên trong trận pháp phủ văn bắt đầu hiện rõ. Mà tại trận pháp phủ văn phía dưới, cái kia ẩn tàng khuy thiên huyền giám lục cũng nhất nhất hiện lên. Bất quá khuy thiên huyền giám lục cũng không phải là lấy văn tự hình thức hiện lên, mà là lấy một loại không hiểu đường vân hiện rõ. Nếu như không cẩn thận quan sát, sẽ chỉ vô ý thức cảm thấy đây là trận pháp phủ văn một loại. Những đường vân này hiện lên sau đó, nhàn nhạt hư ảnh từ trong đó bay ra, không đến một lát, toàn bộ trấn ma quật bên trong đường vân hư ảnh liền tụ tập tại trấn ma quật tầng thứ nhất. Tụ tập tại Tề Nguyên trước mặt, nguyên bản không có một điểm quy luật. Đường vân tại tụ tập lại một chỗ về sau, mơ hồ ở giữa thoạt nhìn ẩn chứa một loại nào đó không biết quy luật, chỉ là vẫn không được văn tự, không cách nào biết được nội dung trong đó. Tại vô lượng thần quang phía dưới, những đường vân này hư ảnh hóa thành một cái trong suốt hạt châu, tản ra ánh bạch quang rơi vào Tề Nguyên trong tay. Cái này cả một cái quá trình đều là tại những cái kia sơn phỉ cùng giang hồ nhân sĩ trong tiếng kêu ầm ĩ tiến hành, nhưng mà bọn hắn cũng không có phát giác có chỗ nào không đúng, thậm chí la lên lớn tiếng hơn. Tề Nguyên nhìn thoáng qua tỏa ra bạch quang trong suốt hạt châu, liền đem thu vào. Khuy Thiên Huyền Giám Lục nhìn không hiểu không quan hệ, dù sao hắn cũng chỉ là đem Khuy Thiên Huyền Giám Lục xem như là chất dinh dưỡng mà thôi, cũng không có tu luyện dự định. Hơn nữa lấy Đại Chu triều đình tác phong làm việc, nói không chừng cái này Khuy Thiên Huyền Giám Lục bên trong còn ẩn giấu đi cái gì khuyết điểm chí mạng cũng có nói. Tuy nói có thể dùng vô lượng thần quang bài trừ khuyết điểm này, nhưng cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp không luyện môn này công pháp liền tốt. Thu hồi hạt châu về sau, Thế Nguyên đem tội nghiệp tăng từ trong đầu thả ra. Tại tội nghiệp tăng xuất hiện một sát na, vô lượng thần quang kim quang liền chiếu rọi sau lưng tội nghiệp tăng, che lấp tồn tại. Bắt đầu đi. Nghe được Tề Nguyên mệnh lệnh, nguyên bản không nhúc nhích tội nghiệp tăng bắt đầu có động tác. Hai mắt nhắm chặt không có mở ra, nhưng đặt ở hai bên hai tay đã chắp tay trước ngực. Sau một khắc, từng trận phản âm từ tội nghiệp tăng trong miệng truyền ra, vang vọng chấn ma quật một tầng. Tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sinh diệt biến dị, thương ngụy vô chủ. Chống rông xuất hiện phản âm để cho chấn ma quật một tầng người làm một trong sững sờ. Những cái kia đang tại la lên sơn phỉ cùng giang hồ nhân sĩ đều ngừng lại, tả hữu nhìn, muốn tìm được cái này phản âm nơi phát ra. Liền đã chết lặng ma đạo nhân sĩ, đều nghi ngờ ngẩng đầu, muốn nhìn một chút là nơi nào phát ra âm thanh. Bọn hắn tại trấn ma quật bên trong ở lâu như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được thanh âm này. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì, hoặc là có người đánh vào đến rồi? Ý nghĩ này xuất hiện một khắc này liền bị bọn hắn bóc tắt. Giám sát đi là đại chu triều đình thiết lập, ai dám đánh vào đến, người nào có thể đánh vào tới? Bọn hắn bị giam lâu như vậy, nhìn thấy chỉ có bị bắt vào tới, còn không có đánh vào tới. Đây là nơi nào tới âm thanh? Trấn ma quật một tầng trông coi nhân viên nghe được âm thanh sau đó trong lòng cả kinh, nhao nhao ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được đạo này phản âm đầu nguồn. Nhưng mà đạo này phản âm vang vọng ở trấn ma quật một tầng, hoàn toàn không cách nào khóa chặt âm thanh đầu nguồn. Đồng thời bọn hắn cũng không có nhìn thấy trừ bọn hắn bên ngoài bất luận bóng người nào. Vậy cái này nói tiếng âm là từ đâu truyền ra tới? Không chờ bọn họ suy tư ra đáp án, bên hai lại đột nhiên truyền đến liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết. A, chân của ta, miệng vết thương của ta nứt ra. Không, thương thế của ta không phải nhanh tốt sao? Tại sao lại biến nghiêm trọng? Là giám sát ti, nhất định là giám sát ti làm đến, bọn hắn lại tại bắt chúng ta làm thí nghiệm. Phòng giam bên trong, những cái kia vừa tới sơn phỉ cùng giang hồ nhân sĩ bên trong, có người ôm chân kêu thảm. Đó là trước mấy ngày đi vào phía trước, bị bắt thời điểm đã thương chân. Còn tốt thương thế không nghiêm trọng lắm, rất nhanh liền tốt, nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao bắt đầu đau nhức. Liên cùng lúc trước bị đả thương thời điểm đồng dạng đau đớn. Còn có thì là đã kết vảy vết thương, tại không có ngoại lực dưới ảnh hưởng, trực tiếp rách ra, dưới vết thương huyết đục có thể thấy rõ ràng. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, một chút người trưởng thành vết thương cũ bắt đầu tái phát. Có người nguyên bản lồng ngực đã trở thành vết sẹo, vết thương trong nháy mắt bị xé đứt. Vết thương lớn nhỏ, vị trí, chiều sâu đều cùng ban đầu thụ thương tình huống giống nhau như lúc. Đây vẫn chỉ là ngoại thương, một chút nhận qua nội thương người, giờ phút này đã ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nhất là những cái kia bị giam giữ ma đạo nhân sĩ, bọn hắn tu tập ma đạo công pháp, tự thân thai hỏa ngầm cùng ám thương vốn là nhiều, chỉ là dựa vào uống rượu độc giải khát không ngừng áp chế mà thôi. Mà bây giờ biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ trở tay không kịp. Nay quỷ dị ly kỳ biến hóa, càng thêm để bị giam giữ ma đạo nhân sĩ cảm thấy là giám sát ti cách làm. Vừa định muốn tiếp tục chửi ầm lên, liền có người biến sắc, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, nghiêng đầu một cái, không còn hô hấp. Một ngày trước, nửa tháng trước, một tháng trước, nửa năm trước, tại hoán thân phản âm tác dụng dưới, những người này từ hiện tại đến quá khứ tất cả thương thế, bất luận là sớm đã khỏi hẳn thương thế, vẫn là ngăn chặn ám thương, cũng bắt đầu một lần nữa từng cái xuất hiện tại trên người mọi người. Rất nhiều thương thế điệp ra phía dưới, những cái kia ma đạo nhân sĩ dẫn đầu toàn quân bị diệt, không có người nào còn sống. Chương 420, vật tận kỳ dụng chương 420, vật tận kỳ dụng gặp một màn này, những cái kia toàn thân mang thương, còn chưa tử vong sơn phỉ cùng giang hồ nhân sĩ bắt đầu hướng giám sát ti trông coi nhân viên cầu xin tha thứ, muốn để giám sát ti người cứu bọn họ một mạng. Mặc dù bọn hắn không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, làm sao êm đẹp, sớm đã khỏi hẳn thương thế lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng giờ phút này có thể biết rõ chuyện gì xảy ra, đồng thời có thể cứu bọn hắn, cũng chỉ có giám sát ti người. Nhưng mà chờ bọn hắn nhìn hướng giám sát ti những cái kia trông coi nhân viên sau đó, không khỏi vì đó sững sờ. Bị bọn hắn ôm lấy hy vọng trông coi nhân viên, giờ phút này trên quần áo cũng đã bị huyết dịch trỗi nhuộm dần, mang trên mặt vô cùng vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, những thứ này trông coi trên người nhân viên, vấn đề xuất hiện cùng bọn hắn giống nhau như lúc. Hơn nữa nhìn bọn hắn phản ứng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ không phải giám sát ti người làm? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, phòng giam bên trong người liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì lúc này phòng giam bên trong người, từng cái trợn to mắt, lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, ngã trên mặt đất, đã triệt để không có hô hấp. Đồng thời tử vong cũng không cho bọn hắn mang đến giải thoát, tại phạn âm phía dưới, trên thân thể thương thế còn đang không ngừng xuất hiện được ra. Máu tươi theo vết thương, chảy khắp giam giữ phòng giam mặt đất. Một ít vết thương xuất hiện thời điểm, sẽ còn máu tươi phun như suối, bắn tung tóe tại phòng giam xung quanh trên vách tường. Một màn này để cho giám sát ti trông coi nhân viên càng thêm hoảng sợ, kèm theo thương thế trên người tăng nhanh, mỗi một người đều vô lực ngã trên mặt đất. Trong đầu trống rỗng, tràn ngập bọn hắn đại não, chỉ có hoảng hốt. Kèm theo hoàn thân phản âm kết thúc, trên mặt đất trông coi nhân viên thân thể đã làm mình đầy thương tích, người cũng đã hồn quy cửu thiên. Tế Nguyên nhìn xem toàn bộ giám sát ti một tầng chảy xuôi máu tươi, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù tỉnh lại quá khứ thương thế tốc độ chậm chút, nhưng chỉ cần nghiệp lực tăng lên, tốc độ này cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa tội nghiệp tăng còn có tà kiến cái này đặc tính, có thể tỉnh lại thân thể người bên trong thất tình dục dụng. Cả hai phối hợp phía dưới, hiệu quả cũng không tệ lắm. Những cái kia giám sát ti trông coi nhân viên nội tâm hoảng hốt đều bị tỉnh lại, trong đầu bên trong chỉ có hoảng hốt. Căn bản là không có muốn rời đi nơi này, đi thông báo những người khác ý nghĩ. Trên thân không ngừng tăng thêm thương thế, cũng tại tiến một bước làm sâu sắc loại này hoảng hốt, để cho bọn họ chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ chết. Thế Nguyên bay đầu nhìn hướng bên cạnh tội nghiệp tăng, lúc này tội nghiệp tăng đã mở ra cặp mắt của hắn, lộ ra hắn cặp kia hai tròng mắt đỏ ngầu. Đi thôi, đem những người khác cũng giải quyết. Thế Nguyên từ trong cơ thể triệu hồi ra huyết nhật kiếm, đưa nó giao cho tội nghiệp tăng. Huyết nhật kiếm xuất hiện một khắc này, trên thân kiếm hồng quang liền chiếu rọi tại phụ cận trên những thi thể này. Từng sợi huyết nhục bị tách ra ngoài, rời đi nhục thân, trôi hướng huyết nhật kiếm. Tại huyết nhật kiếm phát tán hồng quang bên dưới, những thứ này huyết nhục tại tiếp cận huyết nhật kiếm nửa đường, liền đã bị hồng quang triệt để tan rã. Thay vào đó là hồng quang trở nên càng thêm chói mắt, có khả năng chiếu rọi đến phạm vi cũng lớn hơn. Tiếp nhận huyết nhật kiếm, tội nghiệp tăng nhẹ gật đầu, quay người hướng về tầng thứ 2 đi đến. Đi qua có huyết nhục phòng giam thời điểm, huyết nhật kiếm hồng quang liền sẽ chiếu rọi đến bên trong thôn vệ huyết nhục. Tế Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua nằm ở dưới chân tầng thứ 2, ánh mắt xuyên thấu mặt đất ngăn cản, nhìn thấy tầng thứ 2 người. Nhờ vào trấn ma quật ưu lương cách âm thiết kế, cho dù tầng thứ nhất phía trước tiếng kêu rên liên hồi, nằm ở tầng thứ 2 người cũng không có nghe được một điểm âm thanh. Lại thêm vô lượng thần quang ảnh hưởng, cho dù nơi này đều nổ, những người khác cũng sẽ không phát giác. Thế Nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua tội nghiệp tăng bóng lưng, cầm trong tay huyết nhật kiếm tội nghiệp tăng, trên người mặc một thân áo bào xám, quanh thân bị hồng quang bao phủ. Chờ tội nghiệp tăng đi đến tầng thứ 2 lối vào chỗ lúc, đang không ngừng thôn phệ huyết nhục bên dưới, hồng quang càng lớn mạnh, đem tội nghiệp tăng toàn bộ thân thể đều bao trùm. Bình thường mắt trần có thể thấy, chỉ có một đạo di động hồng quang, mà không thấy tội nghiệp tăng thân ảnh. Thu hồi ánh mắt, Thế Nguyên nhìn hướng phòng giam bên trong bạch cốt, phía trên không có một chút huyết nhục vết tích, chẳng thậm chí có chút khiếp người. Lấy ra huyết nhục hồ lô, mở ra nút hồ lô, đem phòng giam bên trong bạch cốt toàn bộ đều thu thập lại. Những thứ này bạch cốt sau đó đều là rất tốt quét nghiệp lực tài liệu. Dùng thất nhập phản hồn kinh phục sinh sau đó, có thể cho tội nghiệp tăng vô hạn quét nghiệp lực. Bọn hắn đều là hiến giết, cũng không lo lắng tử vong thời gian vượt qua 7 ngày, hồn phách không ngừng tụ lên nổi. Thuận tiện có thể cho huyết nhật kiếm xem như chất dinh dưỡng, gia tăng huyết nhục kiếm khí. Một công đôi việc, cũng coi là vật tận kỳ dụng. A, kém chút quên còn có tuyết hai. Tế Nguyên không khỏi cảm khái chính mình thật là một cái tài nguyên quản lý đại sư. Để mỗi bộ thi thể đều có chính mình phát sáng phát nhiệt địa phương. Chờ chút. Tế Nguyên nhìn xem trong tay huyết nhục hồ lô, một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nếu là tìm một chút thi thể, gỡ xuống một bộ phận huyết nhục tổ lấy, sau đó đem thi thể đầu nhập huyết nhục hồ lô bên trong luyện đan. Chờ luyện thành đan dược sau đó, lại dùng hoàn dương khí tẩm bổ lấy xuống huyết nhục, phục hồi như cũ nhục thân. Sau đó lại đem nhục thân đầu nhập huyết nhục hồ lô bên trong luyện đan, dạng này chẳng phải là liền nắm giữ vô cùng vô tận tài liệu luyện đan. Nếu như ý nghĩ này có thể được, cái kia mở ra bí tàng cùng thần thông huyết nhục đại đan, hắn nghĩ luyện bao nhiêu liền luyện bao nhiêu. có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn liền kéo một nhóm mở ra bí tàng cùng thần thông cao thủ. Cảnh giới cao không nhất định, nhưng ở bí tàng cùng thần thông gia trì bên dưới, chiến lực nhất định rất cao. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên ánh mắt sáng lên, lại khai phá một loại thi thể cách dùng. Chính là đáng tiếc bây giờ còn chưa có nhằm vào hồn phách càng nhiều khai phá cách dùng, ngược lại là có chút lãng phí. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Tề Nguyên liền thu hồi suy nghĩ, luyện đan ý nghĩ có thể mượn chút thử lại nghiệm. Bây giờ trấn ma quật bên trong có tội nghiệp tăng tại, hắn trước đi nhìn xem Cửu Tiêu thần lôi. Tề Nguyên thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trấn ma quật bên trong. Có vô lượng thần quan tại, bây giờ trấn ma quật bên trong đã là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Tại tội nghiệp tăng giết sạch mọi người phía trước, sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện nơi này sự tình. Giám sát đi chỗ sâu nhất, hơn 100 mét lôi chỉ chỗ. Lạc Hoành nhìn xem trong tay từ chân khí ngưng tụ mà thành hạt châu, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Trên lý luận đến nói, Diệp Cửu Tư để cho hắn tới nắm giữ hạt châu này là chuyện tốt, cái kia đại biểu Diệp Cửu Tư coi trọng hắn. Nếu như chờ Diệp Cửu Tư an hưởng tuổi già, nói không chính xác hắn còn có cơ hội ngồi lên Diệp Cửu Tư vị trí đây. Có thể Diệp Cửu Tư đem người này giao cho hắn, vậy liền đại biểu khẳng định có một ít không biết nguy hiểm xuất hiện. Có thể để cho Diệp Cửu Tư đều thận trọng như thế, cái kia nguy hiểm hắn có thể gánh vác được. Hắn còn trẻ a, cũng không muốn tráng niên mất sớm. Lạc Hoành, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Tống Thu Thủy cùng Nô Đào nghi hoặc nhìn Lạc Hoành. Từ khi Diệp Cửu Tư trước khi rời đi đem viên tia hạt châu giao cho Lạc Hoành sau đó, Lạc Hoành liền nhìn xem trong tay hạt châu, lúc thì si ngốc cười, lúc thì lại cau mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không, không có gì. Lạc Hoành thu hồi hạt châu, đội vàng giải thích nói. Tống Thu Thủy cùng Nô Đào cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là nhìn hướng trước mặt lôi chỉ, nhìn chăm chú lên lôi chỉ trung du đám Cửu Tiêu thần lôi, trong mắt lóe lên một tia đối với Cửu Tiêu thần lôi khát vọng. Bình thường bọn hắn cũng không có cơ hội khoảng cách gần như vậy quan sát Cửu Tiêu thần lôi. Mà liên tại bọn hắn quan sát Cửu Tiêu thần lôi lúc, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại ba người sau lưng. Chương 421, bắt đầu giết chóc chương 421, bắt đầu giết chóc lối vào tầng 2 trấn ma quật. Cục cục. Một đạo tiếng bước chân đột ngột vang lên, để bảo vệ tại lối vào trông coi nhân viên trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong tầm mắt, một đạo hồng quang xuất hiện, đồng thời đang theo lấy bọn hắn di động. Cái kia vang lên tiếng bước chân, chính là từ đạo này hồng quang bên trong phát ra. Hồng quang bên trong có người. Ý nghĩ này dâng lên một cái mắt, phụ trách trông coi nhập khẩu 5 người liền ăn ý rút đao, nhắm ngay trước mặt hồng quang, nghiêm nghị quát, người đến người nào? Còn mời dừng bước. Đang nói chuyện thời điểm, trong cơ thể của bọn họ chân khí đã lặng yên vận chuyển. Đột nhiên xuất hiện tại trấn ma quật bên trong, còn không có giám sát thi nhân viên đi theo, lại thêm người còn trốn tại cái này hồng quang bên trong. Nhắc tới là người một nhà, bọn hắn là một chút cũng không tin. Nghĩ đến điểm này trong lòng bọn họ cũng là trầm xuống. Kẻ đến không tiện còn có thể tiến vào tầng thứ 2, xem ra tầng thứ nhất đã xảy ra chuyện. Còn tốt bọn hắn lời nói mới rồi, phụ trách tầng thứ 2 trông coi những nhân viên khác hẳn là cũng nghe được, chỉ cần đem tin tức truyền đi liền tốt. Diệp Lao sẽ giải quyết địch xâm phạm. Hồng quang bên trong, tội nghiệp tăng bước chân vô cùng kiên định, mang theo hồng quang từng bước một hướng về 5 người đi đến. Đồng thời một đạo phản âm cũng từ hồng quang bên trong phát ra, vang vọng ở trong tầng thứ 2. Tứ đại khổ không, ngũ âm vông ngã, sinh diệt biến dị, thương ngụy vô chủ. Đối mặt đột nhiên xảy ra phản âm, trông coi nhập khẩu 5 người sắc mặt ngưng lại, liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền có một người đứng ra. Trong cơ thể chân khí truyền vào trường đao trong tay, dự định trước thăm dò một chút. Trường đao vung dậy, một đạo lăng lệ đao khí bung ra, chạy thẳng tới cái kia hồng quang mà đi. Trong nháy mắt công phu, đao khí liền đã tiếp xúc đến hồng quang. Tại tiếp xúc đến trong nháy mắt, toàn bộ đao khí tại hồng quang ăn mòn tiếp theo điểm một điểm thu nhỏ. Cuối cùng chui vào hồng quang bên trong thời điểm, chỉ còn lại một chút xíu đao khí. Hồng quang bên trong, tội nghiệp tăng cầm trong tay huyết nhật kiếm, tiện tay một chém, đem đao khí chẳng diệt. Trong tay huyết nhật kiếm khẽ run, một cỗ hồng quang từ huyết nhật kiếm bên trong bay ra, giống như chiếu sáng một dạng, cấp tốc bay về phía trông coi 5 người. Trông coi 5 người thấy thế, mặc dù không rõ hồng quang quỷ dị, nhưng trong lòng bất an vẫn là để cho bọn họ theo bản năng muốn rút lui. Chỉ là vừa nghĩ rút lui, hồng quang bên trong tội nghiệp tăng đã mở hai mắt ra. Hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm 5 người, tà kiến đặc tính phát động. Một cỗ âm thầm sợ hãi từ 5 người trong lòng dâng lên, để cho bọn họ muốn rút lui thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, hồng quang đã chiếu rọi đến trên người bọn họ. Mãnh liệt xé rách cảm giác từ trên ngón tay truyền đến, tại bọn họ hoảng sợ nhìn kỹ, trên ngón tay huyết nục phảng phất bị vô hình một đôi bàn tay lớn xé rách xuống đồng dạng. Từng sợi huyết nục từ trên ngón tay của bọn họ rời đi, bay về phía hồng quang tới phương hướng, lộ ra huyết nục phía dưới bạch cốt. A! Đau kịch liệt cảm giác từ trên ngón tay truyền đến, tăng lên bọn họ nội tâm hoảng hốt, cũng để cho bọn hắn giờ phút này quên đi rút lui. Hồng quang khẽ quét mà qua, từ ngón tay tới tay cánh tay, cuối cùng từ đầu đến chân, trên thân tất cả huyết nục đều bị xé rách rời khỏi thân thể, sau đó lại bị chuyển hóa thành hồng quang. Có một tiếng, trường đao trong tay rơi xuống đất, năm bộ bạch cốt cũng theo đó ngã trên mặt đất. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến liền hoán thân phản âm còn không có tác dụng, những người này liền đã trở thành bạch cốt. Tội nghiệp tăng vượt qua năm bộ bạch cốt, hướng phía trước đi đến, trong miệng hoán thân phản âm không ngừng, âm thanh quanh quẩn tại trấn ma quật tầng 2. Hoán thân phản âm cũng tại lúc này có tác dụng. Trước hết nhất bắt đầu gặp nạn, vẫn như cũng là những cái kia ma đạo nhân sĩ, trong cơ thể áp chế ám thương bắt đầu một lần nữa bộc phát. Lâu năm vết thương cũ cũng bắt đầu từng cái tái phát. Tại những cái kia trông coi nhân viên trong mắt, thân thể bắt đầu xuất hiện rất nhiều thương thế, máu tươi bắt đầu chảy xuôi. Đổi đến bình thường, những cái kia trông coi nhân viên chắc chắn sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy chết đi. Nhưng bây giờ trông coi nhân viên đã không có thời gian phản ứng bọn hắn. Khi nghe đến trông coi nhập khẩu 5 người phát ra âm thanh về sau, bọn hắn liền đã dẫn động trận pháp, muốn đem địch tập tin tức truyền cho bên ngoài. Nhưng trận pháp chẳng biết tại sao lại một điểm động tĩnh đều không có. Tuy ý bọn hắn làm sao thao tác, cũng không phản ứng chút nào, cũng mất hiệu lực đồng dạng. Không chờ bọn họ nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề này, bên hai liền truyền đến một đạo từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Còn chưa thấy được bóng người, một đạo hồng quang liền xuất hiện tại bọn họ cuối tầm mắt. Cũng là khi nhìn đến hồng quang một khắc này, trong lòng bọn họ hoảng hốt điên cuồng sinh sôi. Trong đầu nguyên bản suy nghĩ bị hoảng hốt thay thế, trong lúc nhất thời không biết nên phải làm sao. Chỉ có thể ánh mắt nhìn chằm chằm hồng quang, nhìn xem phòng giam bên trong những cái kia giam giữ người, bị hồng quang soi sáng sau đó, huyết nhục từng sợi tách rời hình ảnh. Những cái kia còn chưa chết đi người, từng cái kêu thảm, nhìn mình huyết nhục rời đi thân thể của mình, nhưng lại bất lực. Không biết nên như thế nào ngăn cản. Liền xem như bọn hắn vận dụng chân khí, đem hồng quang ngăn lại, cũng không có tế tại chuyện. Bởi vì theo đạo kia phản âm duy trì liên tục, trên thân thể thương thế càng ngày càng nặng. Chân khí cũng không có cho rằng tiếp sau, rất nhanh liền hóa thành một bộ bạch cốt. Gặp một màn này, để những cái kia trông coi nhân viên càng thêm hoảng hốt. Ngay tại lúc này, một vị trông coi nhân viên sắc mặt đại biến, một cô đau đớn từ bả vai chuyển đến. Quay đầu nhìn, chỉ thấy y phục lông tóc không tổn hao gì, nhưng huyết dịch nhưng từ dưới quần áo chảy ra, thẩm thấu y phục. Cô này cảm nhận sâu sắc nói cho hắn đã thụ thương. Có thể đây là lúc nào bị tổn thương đến. Còn không có nghĩ rõ ràng, bên hai liền chuyển đến những người khác tiếng kinh hô. Quay đầu nhìn, mỗi người y phục đều bị máu tươi trốn nhuộm dần, to to nhỏ nhỏ thương thế xuất hiện tại mọi người trên thân. Một chút thương thế tương đối nặng người giờ phút này đã ngã trên mặt đất, vô lực rên rỉ. Thương thế hơi nhẹ người cũng chỉ có thể che lấy không ngừng vết thương chảy máu, hoảng hốt nhìn xem hồng quang tại nhanh chóng tới gần bọn hắn. Hồng quang khẽ quét mà qua, không có một lát lưu lại, chạy thẳng tới trấn ma quận tầng thứ 3. Lần này huyết nhật kiếm thôn vệ càng thêm triệt để, ngoại trừ bạch cốt bên ngoài, một giọt máu tươi đều không có lưu lại. Lôi chỉ bên cạnh, Tề Nguyên đứng tại Lạc Hoành ba người sau lưng, nhìn xem lôi chỉ bên trong màu tím cựu tiêu thần lôi, trong lòng nhẹ gật đầu. Ta kiến công chế, hoán thân phản âm phá phòng thủ, huyết nhật kiếm công kích. Ba phối hợp lại, sát thực rất khó ngăn cản. Cho dù chân khí có thể ngăn cản huyết nhật kiếm phát tán hồng quang, cái kia cũng không ngăn cản được hoán thân phản âm. Một khi bị kích thích trên thân thể toàn bộ thương thế, không chết cũng tàn phế. Biện pháp tốt nhất chính là gặp phải ngay lập tức bên trong, liền trực tiếp chạy trốn. Nhưng tội nghiệp tăng lại có tà kiến cái này khống chế, có thể nói là khó lòng phòng bị. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, tội nghiệp tăng dùng huyết nhật kiếm người giết, cũng có thể gia tăng nghiệp lực. Tế Nguyên mặc dù cảm giác không đến nghiệp lực tồn tại, nhưng có thể cảm giác được huyết nhật kiếm giết người sau đó, tội nghiệp tăng thực lực tại tăng lên. Xem ra đem huyết nhật kiếm giao cho tội nghiệp tăng, đúng là một cái không sai quyết định. Cả hai điệp ra phía dưới, tội nghiệp tăng giết người hiệu suất cùng thực lực để thăng nhanh hơn rất nhiều. Tiếp xuống trấn ma quật bên trong giao cho tội nghiệp tăng cùng huyết nhật kiếm là được rồi. Thu hồi suy nghĩ, Tế Nguyên nhìn thoáng qua lôi chỉ bên trong cựu tiêu thần lôi, lại liếc mắt nhìn Lạc Hoành trong tay cầm hạt châu chân khí. Thiên nhân chân khí. Tế Nguyên trong lòng nói nhỏ. Hạt châu này Tế Nguyên là gặp Liêu Tùy Phong tiện tay ngưng tụ ra. Nhưng lúc đó không tại hiện trường, không cách nào trực quan cảm thụ, bây giờ đang ở bên cạnh, Tế Nguyên có thể cảm giác được trong hạt châu cái kia kinh khủng chân khí. Phía trước tại Hắc Sơn sau đó dùng Tuyết Hai thôn vệ không ít pháp tướng cảnh chân khí, cho nên Tế Nguyên đối với pháp tướng cảnh chân khí vẫn là hiểu rõ không ít. Mà Lạc Hoành trong tay trong hạt châu ẩn chứa chân khí, rất rõ ràng muốn so pháp tướng cảnh chân khí càng thêm tinh thuần, thậm chí là viễn siêu pháp tướng cảnh chân khí. Tiện tay ngưng tụ chân khí đều kinh khủng như vậy, nếu là thiên nhân đích thân xuất thủ đâu. Chương 422, Cửu Tiêu Thần Lôi không thấy chương 422, Cửu Tiêu Thần Lôi không thấy Tề Nguyên trong mắt lóe lên một tia yêu kỳ. Không biết Liêu Tùy Phong thực lực cùng lần trước tại Vạn Tuyển Sơn mạch cách không xuất thủ thiên nhân so sánh, thực lực thế nào? Có thể hay không cùng bị kia thiên nhân bằng được? Nói đến vị kia thiên nhân cũng là xui xẻo, thân là thiên nhân, đại chu triều đỉnh đứng đầu chiến lược một trong, coi như cùng các thiên nhân liều mạng tranh đấu, đều chưa hẳn sẽ nhanh như vậy bị thua. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp Âm Nguyệt, bị Âm Nguyệt làm ra quỷ dị đồ vật trực tiếp dây, liền năng lực hoàn thủ đều không có. Cũng không biết bây giờ chết hay không. Nếu như không có chết, tương lai chắc hẳn có cơ hội đích thân gặp gỡ. Tế Nguyên trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, đồng thời cảm giác một chút tội nghiệp tăng giết chóc tiến độ, đã giết tới một nửa, tốc độ tạm được. Đồng thời bởi vì càng hướng xuống người càng ít, giết chóc tiến độ cũng càng lúc càng nhanh. Vậy hắn bên này cũng có thể chuẩn bị xuất thủ. Suy nghĩ rơi xuống, Tế Nguyên xoay người rời đi. Cửu Tiêu Thần Lôi chỗ lôi chỉ kết nối lấy giám sát ti toàn bộ trận pháp. Một khi lấy đi Cửu Tiêu Thần Lôi, cái này giám sát ti trận pháp liền sẽ xảy ra vấn đề, Liêu Thủy Phong cũng chắc chắn đuổi trở về. Cho nên tại lấy đi Cửu Tiêu Thần Lôi phía trước đem các giám sát ti bảo vật lấy đi, cuối cùng lại lấy Cửu Tiêu Thần Lôi. Chờ Liêu Thủy Phong đến giám sát ti, hắn cũng đã đến Vạn Linh Viện. Tế Nguyên thân ảnh lập lòe, chiếu theo Tiêu Bắc Phong trong ngộng cảnh ký ức, tiến về giám sát ti cất giữ đan dược cùng binh khí địa phương. Không nhìn những địa phương này tồn tại trận pháp, Tế Nguyên lấy ra huyết nục hồ lô, trực tiếp đem những thứ này đan dược cùng binh khí hút vào hồ lô bên trong. Có thể cất giữ trong giám sát ti đan dược cùng binh khí đều là vô cùng chân quý, nhưng ở Đại Chu Thâm Hậu nội tình trước mặt, các chủng loại hình đan dược cái gì cần có đều có. Linh binh cùng làm bán buôn đồng dạng nắm giữ mấy chục thanh, liền xem như địa binh cũng có 9 trôi, tăng thêm Tiêu Bắc Phong xích viêm kiếm, vậy liền tổng cộng là 10 thanh địa binh. Cái này khiến Tề Nguyên không khỏi cảm khái Đại Chu triều đình chính là Đại Chu triều đình. Địa binh đặt ở thế lực khác bên trong, có mấy cái cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Giám sát ti trực tiếp chính là 10 thanh, đây là giám sát ti Vân Châu một nơi. Khác các châu giám sát ti đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Đều theo tiêu chuẩn này tới, 8 châu giám sát ti cộng lại, chẳng phải là tổng cộng có 80 đem tiên binh. Khá lắm, nội tình sâu không thấy đáy a. Đáng tiếc giám sát Ti Vân Châu bên trong không có đan sư, những thứ này đan dược đều là từ trụ sở chính giám sát Ti đưa tới. Bằng không nói không chừng còn có thể thu hoạch được một chút đan phương cùng thiên địa linh hòa đây. Tế Nguyên cảm khái một tiếng, liền hướng về cất giữ công pháp vị trí tiến đến. Tuy nói giám sát Ti bên trong không có pháp tướng cảnh công pháp, nhưng pháp tướng cảnh phía dưới công pháp vẫn là có không ít. Vừa vặn lấy ra cùng Cựu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết cùng Khuy Thiên Huyền Giám Lục cùng nhau dung luyện, hóa thành một môn thuộc về hắn công pháp. Đợi đến Tề Nguyên từ cất giữ công pháp tàng kinh lâu bên trong đi ra, trong tay đã nhiều một cái hạt châu. Bên ngoài thoạt nhìn cùng Liễu Tụy Phong chân khí ngưng tụ mà thành hạt châu không sai biệt lắm. Nhưng một cái là chân khí ngưng tụ mà thành, một cái là do rất nhiều công pháp ngưng tụ mà thành. Lấy tốt tất cả mọi thứ, Tề Nguyên thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc đã là tại lôi chỉ bên cạnh. Nhìn xem lôi chỉ bên trong màu tím Cựu Tiêu thần lôi, Tề Nguyên bước ra một bước, trực tiếp bước vào lôi chỉ bên trong. Tề Nguyên hành động cũng không gây nên lôi chỉ cùng Cựu Tiêu thần lôi phản ứng. Lôi chỉ bên trong trào lên lôi đình bình thường xuyên qua Tề Nguyên thân thể, đối với Tề Nguyên không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Giống như cả hai không tại một cái thiên địa đồng dạng. Lôi chỉ chỗ sâu, Cựu Tiêu thần lôi quanh thân nhỏ bé màu tím lôi đình tiêu tán, sau đó phân tán là càng thêm nhỏ bé lôi đình, hướng bốn phía khuyết tán ra. Mỗi lần màu tím lôi đình tiêu tán phía trước, Tề Nguyên đều có thể nhìn thấy xung quanh nhận tảng trận pháp phù văn có chút tỏa sáng. Chuyên môn tới tước đoạt Cựu Tiêu thần lôi một bộ phận năng lượng, tạo thành lôi chỉ. Sau đó mượn dùng lôi chỉ bên trong năng lượng để duy trì trận pháp vận chuyển, thuận tiện trấn áp Cựu Tiêu thần lôi. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mãi mãi không ngừng. Tề Nguyên rối ra bị kim quang bao khỏa tay phải, một phát bắt được trước mặt Cựu Tiêu thần lôi. Suy nghĩ khẽ động, tại lôi chỉ bên trong nằm thật tốt Cựu Tiêu thần lôi, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến đang tại quan sát Cựu Tiêu thần lôi Tống Thu Thủy cùng Ngô Đào trực tiếp sững sờ tại chỗ, biểu lộ đều có chút cứng đờ. Thậm chí có chút hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Đội vàng giơ tay lên rủi rủi con mắt, nhưng trước mặt hình ảnh vẫn là cùng bọn hắn vừa rồi nhìn thấy đồng dạng. Nguyên bản hẳn là nằm ở lôi chỉ bên trong Cựu Tiêu thần lôi, giờ phút này đã nhìn không thấy tung ảnh của nó. Không phải, lớn như vậy một cái Cựu Tiêu thần lôi đâu? Làm sao không còn? Tống Thu Thủy lén lút nhìn hướng Ngô Đào, hai người ăn ý đối mặt mắt. Khi nhìn đến song phương trong mắt thần sắc sau đó, lập tức liền minh bạch, đây không phải là bọn hắn ảo giác. Cựu Tiêu thần lôi thật không có. Lạc Hành. A, làm gì? Đang nhìn trong tay hạt châu si ngốc cười Lạc Hành bị đột nhiên xẻ ra âm thanh đánh gãy. Nghi ngờ quay đầu nhìn hướng lên tiếng Tống Thu Thủy. Tại thấy rõ Tống Thu Thủy cùng bên cạnh Ngô Đào trên mặt vẻ sợ hãi về sau, Lạc Hành lập tức hơi nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Ý nghĩ này xuất hiện một mấy mắt, Lạc Hành liền nắm giác quan mở, cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Cũng nắm chặt trong tay hạt châu chân khí, chỉ cần có một chút dị động, hắn liền lập tức bóp nát hạt châu này. 9. Cựu Tiêu thần lôi, không thấy. Ngô Đào thân thể cứng ngắc chỉ lôi chỉ phương hướng. A, Cựu Tiêu thần lôi không thấy. Nghe vậy, Lạc Hành trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Đập vào mi mắt là trống rỗng lôi chỉ, trong đó Cựu Tiêu thần lôi đã không biết tung tích. Nguy rồi, xảy ra chuyện lớn. Lạc Hành con mắt đột nhiên trợ to, không chút do dự, trực tiếp bóp nát trong tay hạt châu chân khí. Sau đó cao giọng hô lớn, mở ra trận pháp, phong tỏa toàn bộ giám sát đi. Lạc Hành âm thanh tại chân khí ra chỉ bên dưới, truyền khắp toàn bộ giám sát đi. Giấu ở trong bóng tối giám sát đi nhân viên, biến sắc, nhao nhao hành động. Không đến một lát, trận pháp phủ văn bốc lên, đem toàn bộ giám sát đi đều bao phủ lại. Nhưng không có Cựu Tiêu thần lôi tại, trận pháp uy lực chỉ có thể duy trì nhất thời. Chờ lôi chỉ bên trong năng lượng còn có ẩn tàng năng lượng tiêu hao hoàn tất, trận pháp hiệu quả liền sẽ lại giảm. Cùng lúc đó, Trục Lộc thư viện bên trong, đang cùng Tần Ngự Xuyên nói chuyện phiếm Liêu Tùy Phong sầm mặt lại. Hạt châu chân khí bị bóp nát, có đại sự phát sinh. Liêu Tùy Phong cái này sắc mặt tâm trầm, để ngồi ở đối diện Tần Ngự Xuyên lòng sinh nghi hoặc. Tần Ngự Xuyên ngược lại không cảm thấy đây là Liêu Tùy Phong tại đối với hắn bày sắc mặt. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Còn không đợi Tần Ngự Xuyên mở miệng hỏi thăm, Liêu Tùy Phong liền đứng lên nói ra, "Điện hạ, giám sát ti bên kia lâm thời có việc, bây giờ Diệp Cửu Tư tại thăm dò Hắc Sơn, ta phải về giám sát ti một chuyến, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì." Tần Ngự Xuyên đứng dậy gật đầu, "Cái kia Liêu Thiên Nhân nhanh đi, đừng chậm trễ." "Ân." Liêu Thủy Phong lời còn chưa dứt, người liền biến mất ở Tần Ngự Xuyên trước mặt. Tần Ngự Xuyên đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ suy tư. Không có Diệp Cửu Tư tọa trấn, giám sát ti bên trong còn có hóa linh cảnh tại, một ít chuyện làm chủ vẫn là không có vấn đề. Bây giờ phát sinh đại sự gì, thế mà cần đem Liêu Thủy Phong gọi về đi. Tần Ngự Xuyên trong lòng có chút bực bội. Bất luận là cực quen vẫn là bây giờ sự tình, đều có chút vượt qua dự liệu của hắn. Biến số quá nhiều, hắn cũng không có đủ thực lực tới ứng đối những thứ này biến số. Hắn bây giờ cần chính là đứng đầu chiến lực, thiên nhân cấp bậc chiến lực mới có thể tham dự đến những chuyện này bên trong, mà không phải bị động chờ đợi tin tức thông báo. "Tần lão." Một tiếng quẹt, gian phòng cửa lớn mở ra, Tần Văn Dung đi đến. "Điện hạ, ngươi đi Vạn Linh viện bên trong tìm Tề Nguyên một chuyến, hỏi một chút Huỳnh Hoặc kiếm chủ bên kia có tin tức hay không." "Phải, ta bây giờ liền đi." Chương 423, nội gian chương 423, nội gian giám sát đi bên trong. Tại trận pháp dâng lên một khắc này, Lạc Hành liền mang theo Tống Thu Thủy cùng Ngô Đào bắt đầu triệu tập nhân thủ lục soát toàn bộ giám sát đi. Cựu Tiêu thần lôi bị nhốt nhiều năm như vậy, lại có trận pháp trấn áp, không thể lại chính mình biến mất không còn tăm hơi. Khả năng duy nhất chính là giám sát ti bên trong bảo tặc. Hơn nữa còn là một cái có thể một đường tránh đi trận pháp, không nhìn trong bóng tối giám sát ti nhân viên giám thị, còn tại ba người bọn họ trước mặt đem Cựu Tiêu thần lôi mang đi, lại không có gây nên một điểm động tĩnh tặc. Loại này thủ đoạn ở trên người bọn họ đã là cực kỳ quỷ dị. Cái này tặc nhân thực lực mạnh không mạnh không biết, nhưng thủ đoạn nhất định đặc thủ. Tống Thu Thủy cùng Ngô Đào thế nhưng là nhìn chằm chằm vào Cửu Tiêu Thần Lôi. Nhưng chỉ vẹn vẹn là chớp mắt thời gian, Cửu Tiêu Thần Lôi đã không thấy tăm hơi. Vân Châu lúc nào xuất hiện loại này kỳ nhân? Bây giờ Lạc Hoành duy nhất trông chờ chính là cái này tặc nhân còn chưa kịp chạy ra giám sát đi. Bây giờ giám sát đi trận pháp đã toàn bộ triển khai, chỉ cần hắn còn không có chạy đi, liền nhất định có thể bắt đến. Đến mức cái này tặc nhân thực lực vấn đề, liền không phải là bọn hắn bây giờ có thể cân nhắc vấn đề. Cho dù cái này tặc nhân là pháp tướng cảnh cường nhân, cũng phải tìm ra. Huống chi, viên kia hạt châu đã bóp nát, rất nhanh Liễu Thiên Nhân liền sẽ đến giám sát đi. Gặp phải thiên nhân, liền xem như pháp tướng cảnh cũng chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Nghĩ tới đây Lạc Hoành sắc mặt trầm xuống. Đây là tốt nhất dự đoán, nhưng nếu là cái này tặc nhân đã chạy ra giám sát đi, Cửu Châu lớn đã không biết cái này tặc nhân diện mạo, cũng không biết cái này tặc nhân thân phận. Đi đâu tìm người đi? Đến lúc đó cũng chỉ có thể mở ra Khuy Thiên Huyền Giám Lục đến tìm kiếm tặc nhân. Đúng a? Còn có Khuy Thiên Huyền Giám Lục tại a? Lạc Hoành ánh mắt sáng lên, vội vàng cùng bên cạnh Tống Thu Thủy nói ra, "Thu Thủy, ngươi bây giờ nhanh đi trấn ma quật bên trong, mở ra Khuy Thiên Huyền Giám Lục, tìm tới cái kia trốn tặc nhân." Đang lo lắng Tống Thu Thủy nghe được cái này, cũng là phản ứng lại, lập tức gật đầu rời đi, tiến về trấn ma quật. Lạc Hoành cùng Ngô Đảo nhìn xem Tống Thu Thủy bóng lưng rời đi, còn có xung quanh đang tại lục soát giám sát ti nhân viên. Trong lòng đã bắt đầu âm thầm tiêu khổ. Từ giám sát ti thành lập đến nay, hình như liền không có loại chuyện này phát sinh qua. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Diệp Cửu Tư không tại, vị kia Liễu Thiên Nhân cũng không tại, liền ba người bọn hắn tiểu lâu la tại. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến sau đó Diệp Cửu Tư đi về cùng Liễu Thiên Nhân, bọn hắn sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Cho dù Diệp Cửu Tư cùng Liễu Thiên Nhân không trừng phạt bọn hắn, ra loại chuyện này, trụ sở chính giám sát ti bên kia nhất định sẽ hỏi tội. Ngay tại hai người suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, một tên thủ hạ vội vã hướng hai người chạy tới. Không mình hành lễ sau một mặt kinh hoàng nói ra, "Đại nhân, việc lớn không tốt. Đan lâu bên trong tất cả đan dược đều không còn, một viên không dư thừa." "Cái gì? Tất cả đan dược đều không còn?" Lạc Hoành cùng Ngô Đảo thân thể lảo đảo hai lần, không dám tin hỏi. Tên kia thủ hạ nhẹ gật đầu, "Đúng vậy đại nhân, tất cả đan dược đều không thấy." Lạc Hoành cùng Ngô Đảo hai người nghe vậy kém chút con mắt tối sầm. Đầu tiên là Cửu Tiêu Thần Lôi biến mất không thấy gì nữa, bây giờ đan dược lại không còn, cái kia còn có cái gì? Lạc Hoành cùng Ngô Đảo liếc mắt nhìn nhau, lập tức minh bạch đối phương ý nghĩ, đồng thời hoảng sợ nói: "Không tốt, Tàng Binh Các." Hồi báo tin tức thủ hạ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Lạc Hoành cùng Ngô Đảo thân ảnh liền biến mất ở trước mắt hắn. Hai người thân ảnh cấp tốc, rất nhanh liền đến Tàng Binh Các cửa ra vào. Nhìn xem trước mặt cửa lớn, Lạc Hoành trực tiếp mở ra cửa lớn, vọt vào, Ngô Đảo theo sát phía sau. Tại một phen yên tĩnh sau đó, Lạc Hoành cùng Ngô Đảo bước chân lảo đảo lui đi ra, một mặt lòng như cho nguội, nội tâm đã tràn đầy tuyệt vọng. Cửu Tiêu Thần Lôi không còn, đan dược không còn, linh binh cùng địa binh cũng không có. Bọn hắn tính mệnh cũng muốn mất rồi. Loại chuyện này lúc nào phát sinh không tốt, vì cái gì mà lại phát sinh ở Diệp Cửu Tư cùng Liêu Thiên Nhân không tại giám sát ti bên trong thời điểm? Cái này tội đến lúc đó người nào đến quãng? Khẳng định là bọn hắn a. Chết chắc lúc này. Lạc Hoành, còn có một chỗ. Nô Đào nhìn xem Lạc Hoành, do dự một chút mới lên tiếng nói. Dù sao kết quả đều chú định, cái kia cuối cùng còn có một chỗ, chẳng bằng đi xem một chút. Lạc Hoành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm tình trong lòng. Chờ mở mắt lần nữa thời điểm, phía trước thần sắc kinh hoàng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là đối với tặc nhân vô cùng lửa giận, còn có muốn bắt đến tặc nhân kiên định. Hiện tại bọn hắn duy nhất đường sống chính là bắt đến cái này tặc nhân. Chỉ có bắt đến hắn, mới có thể lấy công chủ tội, mới có thể có sống sót cơ hội. Đi, đi Tàng Kinh Lâu. Lời còn chưa dứt, Lạc Hoành liền hướng về Tàng Kinh Lâu phương hướng tiến đến. Đợi đến Lạc Hoành cùng Ngô Đào hai người tiến vào Tàng Kinh Lâu bên trong, thấy được những cái kia bình yên vô sự công pháp võ học bí tịch, mới thở dài một hơi. Xem ra cái kia tặc nhân còn chưa tới Tàng Kinh Lâu bên trong. Lạc Hoành nhìn xem những thứ này công pháp bí tịch, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Binh khí cùng đan dược đều lấy đi, cái này tặc nhân không có khả năng sẽ còn lại bí tịch không cầm. Tại Cửu Tiêu Thần Lôi biến mất sau đó, hắn liền lập tức bóp nát hạt châu, toàn lực mở ra giám sát ti trận pháp. Cái này tặc nhân bây giờ còn tại giám sát ti bên trong khả năng tính rất cao. Mà nhiều như vậy đan dược cùng binh khí đều biến mất, cái kia duy nhất một loại khả năng chính là người này vẫn là cái pháp tướng cảnh. Mượn nhờ bên trong đan điền ẩn dưỡng pháp tướng không gian, mới có thể đem nhiều đồ như vậy đều lấy đi. Pháp tướng cảnh. Lạc Hoành trong lòng nói nhỏ. Đối mặt pháp tướng cảnh, biện pháp tốt nhất chính là dùng giám sát ti bên trong trận pháp chống lại. Mặc dù không còn Cửu Tiêu Thần Lôi, nhưng lôi chỉ bên trong năng lượng nghĩ đến cũng đủ rồi. Chỉ cần tìm được tên này pháp tướng cảnh ở nơi nào, liền có thể dẫn động trận pháp, đem thứ nhất đánh phải giết. Không, đánh cái nửa tàn là được rồi, còn cần tên này pháp tướng cảnh đem cầm đồ vật phun ra. Lại dùng Khuy Thiên Huyền Giám Lục hỏi ra chủ sự sau màn. Hắn giám sát ti ở đây nhiều năm như vậy, đều không có người phát hiện, không có khả năng đột nhiên có cái pháp tướng cảnh liền chạy tới nơi này. Đồng thời tránh đi trận pháp một đường vơ vét, vẫn là chọn tại Diệp Cửu Tư không có ở đây thời gian tới. Giám sát ti bên trong có nội gian. Ý nghĩ này dâng lên một cái mắt, Lạc Hoành liền ánh mắt ẩn nấp nhìn hướng bên cạnh Ngô Đảo. Bất quá từ Ngô Đảo trên mặt ngược lại không nhìn ra cái gì dị thường tới. Lạc Hoành cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, nói ra, đi thôi, trước đi trấn ma quận, nhìn xem Thu Thủy bên kia có hay không manh mối. Ngô Đảo nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta nhanh đi, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn Thu Thủy bên kia có hay không kết quả. Hai người mới vừa bước ra Tàng Kinh Lâu, một cột như vực sâu biển lớn uy áp đông xuất hiện, để hai người thân thể trực tiếp định tại chỗ, không cách nào động đậy, giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn đồng dạng. Cũng may cố uy áp này chủ nhân không có muốn đả thương người, cho nên Lạc Hoành cùng Ngô Đào hai người cũng chỉ là thân thể không thể động đậy. Sau một khắc, Lạc Hoành cùng Ngô Đào hai mắt đống nhiên trợ to. Tại toàn lực mở ra trận pháp sau đó, cái kia trận pháp phủ văn ngay tại giám sát đi kiến trúc đuổi theo chống không hiện lên lưu chuyển. Mà giờ khắc này, trận pháp phủ văn phảng phất nhận lấy trở ngại gì, lưu chuyển tốc độ chậm như tốc độ như rùa. Đây là có chuyện gì? Cố uy áp này liền trận pháp đều có thể ảnh hưởng. Lạc Hoành trong lòng hai người khiếp sợ không thôi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, loại này thực lực, có lẽ chỉ có tên kia còn chưa thấy qua Liêu Tùy Phong, Liêu Thiên Nhân mới có. Theo hai người ý nghĩ này xuất hiện, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam nhân. Tên này trung niên nam nhân nguyên bản anh tuấn khuôn mặt giờ phút này có chút âm trầm. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Liêu Tùy Phong mở miệng nói ra. Nói xong sau đó, cố kia đè ở Lạc Hoành trên thân hai người uy áp, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Hai người lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng lại rất nhanh bỏ lên. Đội vàng đem tất cả mọi chuyện mọi nguồn báo cho Liêu Tùy Phong. Nghe xong tất cả mọi chuyện sau đó, Liêu Tùy Phong nói thầm một tiếng quả nhiên. Tại đến giám sát đi, phát hiện giám sát đi trận pháp toàn lực khởi động sau đó, trong lòng hắn liền suy đoán là có người hay không xâm nhập giám sát đi. Mặc dù loại này suy đoán khả năng vô cùng thấp, nhưng có thể rất tốt giải thích hắn nhìn thấy. Bây giờ nghe xong Lạc Hoành hai người giải thích, cũng đúng lúc xác minh hắn suy đoán không sai. Chỉ là thiên hạ hôm nay, người nào có lá gan lớn như vậy, lại dám xâm nhập giám sát đi. Sự tình hôm nay một khi bị hoàng thượng biết, tất nhiên sẽ để cho trụ sở chính giám sát đi kiểm tra cái út sấp. Liền xem như trốn đến chân trời góc biển, cũng không có khả năng trốn được trụ sở chính giám sát đi lục soát. Đến lúc đó khẳng định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Liêu Thủy Phong nhìn hướng Lạc Hoành hai người, mở miệng nói ra, đi thông báo mọi người tập hợp. Lạc Hoành hai người vừa muốn đáp lại, liền không thấy Liêu Thủy Phong bóng dáng. Bao phủ tại toàn bộ giám sát ti cố kia bị áp, cũng theo đó không thấy. Trận pháp phủ văn cũng khôi phục bình thường lưu chuyển. Lạc Hoành hai người không có một lát lưu lại, lựa chọn chia binh hai đường. Nô Đào đi triệu tập mọi người, mà Lạc Hoành thì là tiến về trấn ma quật bên trong thông báo Tống Thu Thủy, thuận tiện nhìn xem Tống Thu Thủy bên kia có hay không manh mối. Chương 424, thành trấn bên trong bóng người. Chương 424, thành trấn bên trong bóng người. Giám sát ti trên không. Liêu Thủy Phong chân đạp hư không, đem phía dưới giám sát ti cùng trận pháp tất cả chi tiết thu hết vào mắt. Trận pháp vận chuyển bình thường, trừ phi thiên nhân, nếu không không có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào giám sát ti bên trong, còn không bị phát giác. Nhưng thiên nhân đều bị trụ sở chính giám sát ti nhìn chằm chằm, nếu là xuất hiện ở đây, trụ sở chính giám sát ti cái thứ nhất biết. Thiên nhân không có khả năng, đó chính là pháp tướng cảnh, có thể làm đến loại này trình độ, xa không phải đồng dạng pháp tướng cảnh có thể. Bất quá cái này đều không phải trọng yếu nhất chính là từ đâu tới người, lại dám đối với giám sát ti độc thủ. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Liêu Thủy Phong một bên suy tư một bên nhìn chằm chằm phía dưới giám sát ti, trên mặt âm trầm cũng đã rút đi. Có Quy Thiên Huyền giám lục tại, vô luận là người này vẫn là kẻ chủ mưu sau màn, đều hoàn toàn chạy không thoát. Hắn cũng không có gì tốt gấp gáp, chỉ là hắn vừa tới cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền xuất hiện loại này ác liệt sự tình, ít nhiều có chút đánh hắn mặt. Nếu như bị khác thiên nhân biết, khó đảm bảo sẽ không trò cười hắn. Nếu như có thể đích thân bắt đến, đó là tốt nhất. Liêu Thủy Phong không ngại ép hỏi ra chủ sử sau màn, sau đó đem đuổi tận giết tuyệt. Vừa vặn hắn cũng đã lâu không có độc thủ. Trong lúc suy tư, Lạc Hoành bọn hắn đã triệu tập mọi người. Liêu Thủy Phong liếc mắt liền nhìn ra đến những này người thực lực, không có một cái pháp tướng cảnh. Ngoại trừ những người này bên ngoài, giám sát ti tất cả kiến trúc bên trong đều đã không có người. Liêu Thủy Phong cũng cảm giác không đến có người tồn tại. Cái kia tặc đã chạy trốn. Liêu Thủy Phong có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vẫn là cái am hiểu tốc độ pháp tướng cảnh. Vân Châu lấy tốc độ tăng trưởng pháp tướng cảnh, hình như cũng không nhiều, trong đó nổi danh nhất, tốc độ nhanh nhất, hẳn là Trương gia Trương Phủ Giao. Có thể Trương Phủ Giao bây giờ còn tại Trục Lộc thư viện, không có khả năng tới nơi này. Cái kia còn sẽ là ai? Liêu Thủy Phong thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại Lạc Hoành đám người trước mặt. Liêu đại nhân, tất cả mọi người đến đông đủ. Lạc Hoành vốn là muốn kêu Liêu thiên nhân, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lâm thời sửa đổi xưng hô. Liêu Thủy Phong nhìn thoáng qua Lạc Hoành, gặp Lạc Hoành hướng hắn liếc mắt ra hiệu, không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Lạc Hoành rời đi nơi đây. Liêu Thủy Phong tới đột nhiên, cũng rời đi đột nhiên, ngoại trừ Ngô Đảo còn có Tống Thu Thủy như có điều suy nghĩ bên ngoài. Những người khác một mặt mờ mịt, không hề biết chỗ nào toát ra cái Liêu đại nhân. Bọn hắn một chút tin tức đều chưa lấy được. Liên tại bọn hắn cảm thấy mờ mịt thời điểm, Liêu Thủy Phong cùng Lạc Hoành người đã ở lôi trì bên cạnh. Liêu Thủy Phong đứng chắp tay, nói đi, lại có chuyện gì? Lạc Hoành ánh mắt chỉ thiếu chút nữa đem lại xảy ra chuyện nói ra. Việc đã đến nước này, còn có thể có cái gì càng lớn sự tình? Lạc Hoành suy tư một chút tìm từ, mới mở miệng nói ra, đại nhân, trấn ma quật người đều không còn, liền trông coi người đều mất rồi. Liêu Thủy Phong đông nhiên nhìn hướng Lạc Hoành, người không còn. Lạc Hoành nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngoại trừ có thể tại trấn ma quật tầng thứ nhất tìm tới một chút mới mẻ vết máu bên ngoài, cái gì đều không còn. Vô luận là phòng giam bên trong giam giữ người, vẫn là trông coi người, toàn bộ đều không gặp được một cái. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lời này vừa nói ra, liền xem như có trôi chuẩn bị Liêu Thủy Phong đều trong lòng cảm giác nặng nề. Nơi tầm thường còn tốt, nhưng trấn ma của thế nhưng là cùng Quy Thiên Huyền giám lục có quan hệ, chính là quan trọng nhất. Người này tại cái khác địa phương đều không giết người, lại tại trấn ma quật bên trong động thủ, không phải là người trong ma đạo. Có thể người trong ma đạo theo lý mà nói, không nên biết trấn ma quật tồn tại, càng thêm không có khả năng xuất hiện ở đây. Từ người này hành động đến xem, tựa hồ đối với giám sát ti bên trong cực kỳ quen thuộc, cùng về nhà mở dạng, liền trận pháp đều ngăn không được hắn. Đi địa phương một cái so với một cái trọng yếu. Quen thuộc giám sát ti, có thể không bị trận pháp phát giác, còn biết trấn ma quật. Đủ loại dấu hiệu cộng lại, đều tại chỉ hướng một cái có thể. Giám sát ti bên trong có nội gián, thật sự là phiền phức. Liêu Tùy Phong thấp giọng thì thầm một câu, từ trong ngực lấy ra một cái hoàn hình ngọc bội, đặt ở trán. Tinh tâm ngưng thần đem phát sinh tất cả mọi chuyện đưa vào bên trong ngọc bội. Sau đó đánh vào một đạo chân khí, kích hoạt trong đó trận pháp. Gặp ngọc bội có chút sáng lên, Liêu Tùy Phong liền biết tin tức truyền lại hoàn tất. Đây là tới phía trước, Đường Chấn giao cho hắn, dùng cho khẩn cấp đưa tin. Hiện tại cũng dạng này, cũng chỉ có thể trước đưa tin cho Đường Chấn, nhìn xem bên kia nói thế nào. Không biết phải bao lâu mới có thể có hồi âm, thế là Liêu Tùy Phong nói với Lạc Hành, mang ta đi trấn ma quật bên trong nhìn xem. Đây là duy nhất động thủ địa phương, có lẽ có cái gì Lạc Hành còn chưa phát giác manh mối cũng có nói. Trấn ma quật bên trong có Quy Thiên Huyền giám lục tại, một mình hắn đơn độc đi, cũng là không thích hợp. Cũng chỉ có thể để cho Lạc Hành bồi tiếp cùng nhau. Là đại nhân, mời đi theo ta. Lạc Hành vội vàng mang theo Liêu Tùy Phong tiến về trấn ma quật. Cùng lúc đó, Hắc Sơn sau đó, đối với hết thảy còn hoàn toàn không biết gì cả Diệp Cửu Tư đang nghiên cứu trước mặt bình chướng. Bình phong này thoạt nhìn cùng thủy mạc không sai biệt lắm, nhưng vô luận Diệp Cửu Tư dùng lực như thế nào, cũng không thể đột phá một tơ một hào. Nơi này chính là thôn phía sau đầu kia đường lớn phần cuối. Một đạo thủy mạc ngăn tại nơi này, xuyên thấu qua thủy mạc, có thể thấy được thủy mạc sau đó, nằm ở nơi xa một cái thành trấn. Thành trấn bên trong không có một chút ánh sáng, một mảnh đen kịt. Diệp Cửu Tư cũng chỉ có thể loáng thoáng thấy được có bóng đen hiện lên, lại thấy không rõ là cái gì. Doãn Thần Phong không phải là bị toàn bộ bình chướng ngăn lại, mới không có đánh địa phương khác bảo vật chủ ý a. Diệp Cửu Tư trong đầu bên trong lóe lên ý nghĩ này, không có đáp án, lại càng thêm xác định một việc. Thân ở cực bên trong cái này không biết thế lực, thật là bị nhốt ở đây. Dùng từng cái thủ đoạn đem cái này không biết thế lực tách ra, đơn độc vây khốn. Diệp Cửu Tư không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng sẽ có đáp án. Hắn tới đây chính là đến tìm kiếm đáp án. Diệp Cửu Tư suy nghĩ khẽ động, gọi ra tâm kiếm vô tướng, đang nắm chắc chuôi kiếm một cái mắt, một cỗ khổng lồ uy áp từ trong thân kiếm phát ra. Ầm ầm. Liên quan bầu trời đều phát ra một đạo tiếng vang. Có Liêu Tùy Phong chân khí, tâm kiếm vô tướng uy lực tăng thêm một bước. Tâm kiếm vô tướng mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Sau một khắc, tại Liêu Tùy Phong chân khí ra chỉ bên dưới, lấy Diệp Cửu Tư làm trung tâm, tâm kiếm vô tướng làm đầu mượn. Một đạo khổng lồ cổ sáng từ mặt đất bốc lên, thẳng tới chân trời. Đạo ánh sáng này trụ ở đây cực kỳ dễ thấy. Diệp Cửu Tư không có phá vỡ thủy mạc phong ấn ý nghĩ, ai biết một khi phá vỡ sẽ phát sinh cái gì. Hắn bây giờ chỉ nghĩ muốn biết càng nhiều tin tức hơn. Mà hấp dẫn thành trấn bên trong những bóng đen kia tới, chính là ổn thỏa nhất biện pháp. Dạng này đã có thể hiểu càng nhiều tin tức, thủy mạc phong ấn cũng không có bị phá hư, bị nhốt người cũng không đi ra. Diệp Cửu Tư huy động trong tay tâm kiếm vô tướng, cái kia khổng lồ cổ sáng cũng theo đó tả hữu vừa đi vừa về lăn lư. Cổ sáng phát tán quang mang xuyên thấu thủy mạc, chiếu rọi tại thủy mạc sau đó. Nhưng thủy chung không cách nào chiếu sáng tòa kia bị bóng tối bao trùm thành trấn. Động tính này trước hết nhất hấp dẫn đến tại trong sơn cốc thu thập Vân Hà Tử Cửu. Ngẩng đầu nhìn nơi xa cổ sáng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết đây là tình huống như thế nào. Chỉ có thể quay đầu nhìn hướng một bên giữ im lặng Tô Hàm Sơn. Nhưng mà Tô Hàm Sơn không có giải thích, chỉ là ngẩng đầu yên lặng nhìn lên trên trời cổ sáng kia. Xuyên thấu qua Tô Hàm Sơn hai mắt, đã nằm ở Vạn Linh Viện bên trong Tề Nguyên đem một màn này thu hết vào mắt. Tề Nguyên khẽ mỉm cười, không có một chút muốn ngăn cản Diệp Cửu Tư ý nghĩ. Nếu như Diệp Cửu Tư thật có biện pháp gì, có thể vòng qua cửa bên mở ra thủy mạc, đó là không thể tốt hơn. Dù sao lớn nhất được lợi người thủy chung là hắn, mà tại Diệp Cửu Tư bền bị huy động bên dưới, tựa hồ thật sự có tác dụng. Chỉ thấy thành trấn bên trong một bóng người dừng bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng cổ sáng vị trí. Chương 425, ký ức vĩnh sinh chương 425, ký ức vĩnh sinh Diệp Cửu Tư không ngừng huy động trong tay tâm kiếm vô tướng, đồng thời hướng trong kiếm truyền vào đại lượng chân khí. Dung khổng lồ cổ sáng tỏa ra càng thêm ánh sáng chói mắt phát sáng. Mặc dù vẫn là không thể xua tan thủy mạc sau đó bao trùm tại thành trấn bên trong hắc ám, nhưng nguyên bản tại thành trấn bên trong chợt lóe lên bóng đen, giờ phút này có một đạo bóng đen ngừng lại. Cái này khiến Diệp Cửu Tư nhìn thấy bóng đen này đại khái hình dáng. Đó là một bóng người hình dáng. Đây là người. Diệp Cửu Tư hơi nhíu mày, quay đầu nhìn hướng sau lưng thôn phương hướng. Ánh mắt phảng phất nhìn thấy trong thôn trang cái kia đèn đuốc sáng trưng tình cảnh. Liền cái kia quỷ dị thôn, ít nhất sẽ còn tại phòng ốc phía trước treo cái đèn lồng, có thể cái này thành trấn bên trong lại một điểm đèn đuốc đều không có. Dạng này mà lại còn có người ở tại thành trấn bên trong. Bọn hắn tại thành trấn bên trong làm gì? Hoàn toàn không giống như là tại bình thường sinh hoạt bộ dạng. Diệp Cửu Tư trong đầu hiện lên đề đăng lão giả dáng dấp. Chẳng lẽ cái này thành trấn bên trong người cũng đều là một tia vong hồn, hoặc là cái gì vật kỳ quái, cho nên mới không cần một điểm quang phát sáng. Diệp Cửu Tư trong lòng nghi hoặc, cái này Hắc Sơn sau đó liền không có một cái bình thường người sống sao? Đồng thời một cái thâm tàng thật lâu nghi hoặc cũng xông lên đầu. Nếu như Hắc Sơn sau đó còn có người sống, thế giới kia khởi động lại sau đó, bọn hắn sẽ như thế nào, cũng cùng theo khởi động lại. Diệp Cửu Tư nhớ tới phía trước Doan Thần Phong cùng Đề Đăng lão giả ở giữa đối thoại. Làm phiền lao bá lại mang một lần đường. Khách quý nói quá lời, mời đi theo ta. Từ giữa hai người đối thoại đến xem, coi như thế giới khởi động lại, Đề Đăng lão giả tựa hồ cùng Doan Thần Phong vẫn là nhận biết. Có thể quỷ yến sau khi bắt đầu, Đề Đăng lão giả liền sẽ cùng những thôn dân kia cùng nhau hóa thành kim sắc vũ khí, ngưng tụ thành kim đan các loại bảo vật. Chỉ có lần sau mở ra như thế, thế giới khởi động lại sau đó, Đề Đăng lão giả mới sẽ lại xuất hiện. Cũng chính là nói, thế giới khởi động lại, nhưng ký ức không có. Diệp Cửu Tư bị chính mình ý nghĩ này giật nảy mình. Nếu như ký ức khởi động lại không được, đây chẳng phải là Hắc Sơn sau đó người sống đều sẽ duy trì ký ức, tại lần lượt khởi động lại bên trong, vĩnh viễn sống sót. Cái này không phải liền là biến tướng bính sinh sao? Doãn Thần Phong phía trước nói qua, bị vây ở chỗ này không biết thế lực, mục tiêu không giống như là ma đạo như thế nông cạn. Chẳng lẽ cái này thế lực mục tiêu chính là thực hiện vĩnh sinh? Nghĩ đến cái này có thể, Diệp Cửu Tư hô hấp bắt đầu có chút dồn dập lên. Vĩnh sinh, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mục tiêu a? Từ xưa đến nay, vô số võ giả không ngừng mạnh lên, ngoại trừ thu hoạch được thực lực cường đại bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là tuổi thọ. Muốn thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ, nhưng võ giả tuổi thọ là có cực hạn, trên lý luận nhiều nhất chỉ có thể sống 1000 năm. Ngoại trừ Đại Chu khai quốc hoàng đế, không có người sống qua 1000. Nếu là Hắc Sơn sau đó có thể vĩnh sinh sự tỉnh, bị ngoại giới biết, e là cho dù là Đại Chu triều đình, cũng không thể trấn áp thế nhân đối với vĩnh sinh khát vọng. Cho dù cái này vĩnh sinh chỉ là ký ức vĩnh sinh. Diệp Cửu Tư hít sâu một hơi, nhìn về phía trước đen nhánh thành trấn, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, không thể coi là thật. Hơn nữa liền xem như thật sự, cái này ký ức vĩnh sinh cất giấu vấn đề cũng phi thường lớn. Nếu như cái này ký ức vĩnh sinh đại giới là vây ở Hắc Sơn sau đó, mượn nhờ cô kia không hiểu có thể thế giới khởi động lại lực lượng, thực hiện ký ức vĩnh sinh đâu? Cái kia cả một đời liền đều chỉ có thể ở tại Hắc Sơn sau đó, không thấy ánh mặt trời. Kèm theo cực quên quỷ yến tiếp không ngừng hiến tế, một mực khởi động lại. Vậy cái này liền không phải là vĩnh sinh, mà là một loại tra tấn. Vĩnh vô chỉ cảnh tra tấn. Diệp Cửu Tư trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, con mắt nhìn về phía trước thành trấn bên trong, hướng hắn đi tới bóng người. Chờ một chút, bóng người. Diệp Cửu Tư vội vàng gián đoạn suy tư, mắt không chấp nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia. Đen nhánh thành trấn bên trong, một bóng người từ trong đi ra, tại cột sáng phát tán dưới ánh sáng, bóng người cụ thể hình dạng cũng bị Diệp Cửu Tư thấy rõ. Trong nháy mắt đó, Diệp Cửu Tư con mắt đống nhiên trợ to. Đối diện hướng hắn đi tới bóng người, thật là cái bóng người. Liên cùng cái bóng một dạng, một mảnh đen kịt, nhưng cũng lại là hình người, phản phất là bị một đoàn hắc ám bao khỏa người đồng dạng. Hơn nữa Diệp Cửu Tư còn có thể từ bóng người phía trên nhìn thấy ngũ quan hình dáng. Đây là thứ quỷ gì? Lấy Diệp Cửu Tư nhiều năm như vậy lịch duyệt, cũng chưa từng gặp qua loại này đồ vật tồn tại. Cứ việc đạo nhân ảnh này cực kỳ quỷ dị, nhưng Diệp Cửu Tư cũng không lựa chọn tản đi của sáng, ngược lại là gia tăng chân khí truyền bảo. Để cô sáng kia sáng đại tác, đạo nhân ảnh này có thể bị cô sáng hấp dẫn tới, mà thành trấn bên trong những người khác ảnh lại không có, có lẽ nói rõ đạo nhân ảnh này có nhất định tính đặc thù. Nói không chừng còn có một ít đơn giản trí tuệ. Vô luận là cái gì có thể, Diệp Cửu Tư đều muốn để bóng người tới, nhìn xem có thể hay không thu hoạch đến cái gì tình báo. Đến mức trong đó có hay không nguy hiểm, Diệp Cửu Tư ngược lại là không lo lắng. Vừa đến, trong tay hắn có tâm kiếm vô tướng, bên trong còn có Liêu Tùy Phong chân khí, có thể bộc phát ra thiên nhân cấp độ một kích. Thứ hai, trước mặt hắn còn có đạo này thủy mạc bình chướng, nếu là bóng người có thể đi ra, đã sớm đi ra. Bóng người tốc độ không nhanh, Diệp Cửu Tư rất có kiên nhẫn nâng tâm kiếm vô tướng, làm người ảnh chỉ dẫn phương hướng. Bóng người từng bước một hướng về Diệp Cửu Tư tới gần, mỗi một bước đều giống như đo đạc tốt một dạng, không nhiều không một chút nào ít một chút. Thời gian dần dần trôi qua. Thân ở trong thôn Từ Cửu đã thu thập xong xuôi kim đan các loại bảo vật, sau đó đem giao cho bên cạnh Tô Hàm Sơn, chính mình chỉ để lại một cái kim đan. Đây là trước khi đến Tần Ngự Xuyên đích thân căn dặn, chờ sau khi trở về, liền sẽ đem đưa đến trụ sở chính giám sát đi, xác nhận hiệu quả cùng có hay không thai hoàng ẩm. Chỉ cần không có vấn đề, liền sẽ ngay lập tức giao cho Lâm Nhược Uyên sử dụng. Cất kỹ kim đan sau đó, Từ Cửu quay người nhìn hướng nơi xa cổ sáng kia. Từ Cửu thừa dịp quỷ yến thời điểm, tiến vào qua những thôn dân kia trong nhà, muốn thu hoạch được một chút tình báo, nhưng cái gì đều không tìm được. Mà bây giờ quỷ yến đã kết thúc, Diệp Cửu Tư lại chậm chạp không trở về, chẳng lẽ Diệp Cửu Tư thật ở bên kia phát hiện cái gì? Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Ý nghĩ này mới vừa dâng lên, liền bị Từ Cửu bắt cắt. Hắn tới đây chỉ có hai cái mục đích, một cái là thu hoạch kim đan, một cái chính là liên lạc lên Doãn Thần Phong. Bây giờ kim đan đã lấy được, vậy liền nên thử xem có thể hay không liên lạc lên Doãn Thần Phong. Từ Cửu quay đầu nhìn hướng một bên Tô Hàm Sơn. Lúc này Tô Hàm Sơn tại cầm qua kim đan các loại bảo vật sau đó, cũng không có ngay lập tức rời đi, mà là nhìn xem thủy mạc bình chướng phương hướng, trầm mặc không nói. Từ Cửu trần trừ một lúc, sau đó thăm dò tính mở miệng nói ra, "Doãn tông chủ." Tô Hàm Sơn không có trả lời, vẫn như cũng là nhìn xem cột sáng phương hướng. Từ Cửu tiếp tục nói, "Doãn tông chủ, ta hôm nay chưa đến, ngoại trừ thu hoạch kim đan bên ngoài, còn muốn thay điện hạ cùng ngài nói một vụ giao dịch, không biết có thể hiện thân gặp mặt." Từ Cửu nói xong yên tĩnh chờ đợi Tô Hàm Sơn đáp lại. Tại cùng Tô Hàm Sơn gặp mặt lần đầu tiên, hắn liền đã tự giới thiệu qua. Nếu không phải Diệp Cửu Tư lúc ấy ở đây, hắn liền trực tiếp cùng Tô Hàm Sơn nói. Từ Cửu chờ đợi không có nên đón đáp lại. Tô Hàm Sơn vẫn là yên lặng nhìn xem cột sáng kia. Đang lúc Từ Cửu còn muốn nói cái gì thời điểm, Tô Hàm Sơn tay phải đột nhiên phịch một tiếng nổ tung. Vô số tuyết hoa phiêu đãng ở giữa không trung. Cả kinh Từ Cửu liên tiếp lui về phía sau. Những thứ này tuyết hoa quỷ dị, Từ Cửu thế nhưng là đã biết, nếu là dính lên một điểm, vậy liền đem rơi vào cùng Tô Hàm Sơn một cái hạ tràng. Không đợi Từ Cửu phản ứng lại, Tô Hàm Sơn đây là muốn làm gì? Liền thấy những thứ này phiêu đãng tuyết hoa tại Từ Cửu trước mắt ngưng tụ thành một người. Doãn Thần Phong. Từ Cửu nhận ra người này, tại xác định tốt muốn liên lạc Doãn Thần Phong sau đó, Tần Văn Dung có cho hắn nhìn qua Doãn Thần Phong chân dung. Doãn Thần Phong xuất hiện sau đó liếc qua Từ Cửu, thân ảnh lóe lên, liền hướng về thủy mạc bình chướng bước đi. Từ Cửu đưa tay muốn nói cái gì, nhưng lại ngừng lại. Bởi vì lúc này Tô Hàm Sơn đã quay đầu nhìn hướng hắn. Muốn nói giao dịch gì? Chương 426, ngươi là ai? Chương 426, ngươi là ai? Thủy mạc bình chướng phía trước. Bóng người chạy tới cách Diệp Cửu Tư chỉ có 3 mét khoảng cách. Cô sáng phát tán quang nhưng thủy chung xua tan không được bóng người trên thân hắc ám. Phản phất bóng người bẩm sinh chính là như vậy. Chẳng lẽ thật sự chính là cái bóng, có thể cái bóng sẽ có được trí tuệ sao? Diệp Cửu Tư không hiểu, bất quá cũng không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì bóng người cách hắn khoảng cách chỉ có 1 mét. Theo một bước cuối cùng rơi xuống, bóng người liền đứng tại chỗ, không tiến thêm nữa, cùng Diệp Cửu Tư ngăn cách thủy mạc bình chướng lẫn nhau nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Không sai, chính là nhìn chăm chú. Bóng người mặc dù trên mặt chỉ có ngũ quan hình dáng, Diệp Cửu Tư nhìn không thấy con mắt của nó, nhưng có thể cảm nhận được một cô ánh mắt đang nhìn chăm chú lên hắn. Cô này tầm mắt nơi phát ra chính là đạo nhân ảnh này. Đồng thời Diệp Cửu Tư có thể cảm nhận được, cô này ánh mắt không tình cảm chút nào đang tại nhìn từ trên xuống dưới hắn. Diệp Cửu Tư dần dần thả xuống giơ cao tâm kiếm vô tướng, đạo kia khổng lồ cổ sáng cũng dần dần tiêu tán. Không có nguồn sáng, đạo nhân ảnh kia càng lộ ra hắc ám vô cùng, giống như mực nước đồng dạng. Diệp Cửu Tư nhìn xem bóng người, thậm chí sinh ra một cái ảo giác. Đó chính là đạo nhân ảnh này thật là người, chỉ là bị hắc ám trói vây quanh, nếu như xua tán đi hắc ám, tầng này hắc ám phía dưới thật đúng là sẽ xuất hiện người. Diệp Cửu Tư lắc đầu, xua tán đi nội tâm cái này hoang đường ảo giác. Chờ đợi một hồi, gặp mặt phía trước bóng người vẫn là không nhúc nhích, Diệp Cửu Tư trước tiên mở miệng nói ra, ngươi là ai? Đen nhánh bóng người giữ im lặng, chỉ là cô kia ánh mắt còn tại đánh giá Diệp Cửu Tư, để cho Diệp Cửu Tư nội tâm có chút bất an. Ngươi có lẽ có trí tuệ a, nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Ta là cùng Doãn Thần Phong đồng thời đi, ngươi hẳn phải biết hắn a. Phía trước hắn tới qua nơi này. Diệp Cửu Tư liên tục nói, muốn từ bóng người trong miệng đạt được một chút manh mối. Hắn muốn biết nhất chính là cái này thế lực đến cùng lai lịch ra sao, lại là bị người nào vây ở chỗ này. Nhưng rất rõ ràng, nếu như đạo nhân ảnh này thật sự có trí tuệ, đồng thời ký ức vĩnh sinh, vậy rất có thể mang theo bị giam giữ ký ức sống sót đến bây giờ. Vấn đề này một khi hỏi ra, chính là tại bóc vết sẹo. Chàng băng lùi lại mà cầu việc khác, trước thông qua Doãn Thần Phong, tham dò một chút Doãn Thần Phong phía trước đến cùng có hay không tiếp xúc qua cái này thế lực, cùng cái này thế lực quan hệ lại là như thế nào. Nhưng mà khiến Diệp Cửu Tư thất vọng là, đạo nhân ảnh kia vẫn như cũ giữ yên lặng, chỉ là nhìn về phía hắn ánh mắt tựa hồ có biến hóa, không giống phía trước không tình cảm chút nào. Nhưng Diệp Cửu Tư lại không nói ra được cụ thể là tình cảm gì. Ngay tại Diệp Cửu Tư nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, Diệp Cửu Tư phát giác bóng người kia gương mặt có biến hóa. Bao phủ tại bóng người bên trên hắc ám tựa hồ rút đi một chút, lộ ra một đôi đen nhánh con ngươi, đang nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hắn phía trước cảm giác được cố kia ánh mắt, cũng đang tại theo cặp kia con ngươi di động mà di động. Bóng người bên trong thật sự chính là người. Ngươi là ai? Ngươi đây là làm sao vậy? Vì sao lại dạng này? Diệp Cửu Tư nhanh chóng phát ra tam liên hỏi. Phía trước hắn tới qua nơi này. Một đạo trống rồng âm thanh từ bóng người bên trong truyền đến. Cái gì? Diệp Cửu Tư sửng sở, rất nhanh liền phản ứng lại, hỏi tới, ngươi nói là Doãn Thần Phong? Hắn phía trước tới qua nơi này. Bóng người ánh mắt không còn trên dưới dò xét, mà là nhìn chằm chằm Diệp Cửu Tư, trống rồng âm thanh vang lên lần nữa. Ta là cùng Doãn Thần Phong đồng thời đi, ngươi hẳn phải biết hắn a. Ngươi có lẽ có trí tuệ a, nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Diệp Cửu Tư biến sắc, người này tại lặp lại lời hắn nói. Không, đây là tại mô phỏng theo lời hắn nói. Nguyên bản trống rỗng âm thanh, tại theo hai câu này dần dần nói ra về sau, bắt đầu từng chút trở nên bình thường. Tại cái này hai câu lời nói xong sau, đạo nhân ảnh này âm thanh đã trở nên giàu có tình cảm. Diệp Cửu Tư thậm chí còn có thể từ trong thanh âm nghe được người này hỏi thăm ngữ khí, liên cùng hắn phía trước hỏi thăm vấn đề ngữ khí giống nhau như lúc. Không đúng, thanh âm này. Diệp Cửu Tư nhìn xem bóng người trước mặt, hai người hai mắt đối mặt, cảm giác rợn cả tóc gáy lóe lên trong đầu. Diệp Cửu Tư thân thể cứng đờ, sau đó chậm rãi lui về phía sau mấy bước, đồng thời còn nắm chặt trong tay tâm kiếm vô tướng. Thanh âm này làm sao cùng ta giống nhau như lúc? Bóng người này là đang bắt chước ta. Trong lúc nhất thời Diệp Cửu Tư cảm thấy có chút kinh hãi, bởi vì hắn nghĩ tới Tuyết Thai loại kia có thể biến hóa làm người khác năng lực. Chẳng lẽ nhân ảnh trước mắt cùng Tuyết Thai có quan hệ gì hay sao? Bất quá trước mắt bóng người tựa hồ chỉ là đang bắt chước thanh âm của hắn, cũng không thể. Diệp Cửu Tư ý nghĩ này còn không có rơi xuống, liền nghe đạo nhân ảnh kia nói ra, ngươi là ai? Tiếng nói vừa ra một khắc này, Diệp Cửu Tư lập tức giật mình, vội vàng nhìn hướng bóng người cặp mắt kia. Một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Đó là ánh mắt của hắn. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Có lẽ là bởi vì Diệp Cửu Tư không có trả lời, bóng người không ngừng tại hỏi thăm Diệp Cửu Tư, muốn biết Diệp Cửu Tư đến cùng tên gọi là gì. Đồng thời ngữ khí càng ngày càng gấp rút cùng táo bạo. Chỉ là lúc này đến phiên Diệp Cửu Tư trầm mặc không nói, tại trải qua Tuyết Thai quỷ dị sau đó, đối mặt bóng người vấn đề, Diệp Cửu Tư có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất chính là giữ yên lặng. Ai biết một khi trả lời bóng người vấn đề này, sẽ ra chuyện gì. Nhưng mà sự tình phát triển lại có chút vượt quá Diệp Cửu Tư dự liệu. Bóng người tựa như là nhìn thấu Diệp Cửu Tư không có trả lời hắn vấn đề, lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Diệp Cửu Tư, cũng không nói chuyện, chỉ là tiếp tục từ đầu đến chân đánh giá Diệp Cửu Tư. Giờ phút này Diệp Cửu Tư có chút xoắn xuýt, nội tâm bất an để cho Diệp Cửu Tư muốn rời khỏi nơi này, nhưng trong lòng muốn tìm được càng nhiều tình báo lòng hiếu kỳ, để cho Diệp Cửu Tư đứng tại chỗ, muốn nhìn một chút bóng người này còn có thể làm ra động tĩnh gì tới. Huống chi có tầng này thủy mạc bình chứa tại, cho dù có biến cố gì, bóng người này cũng ra không được. Không cần thiết e ngại. Trong lúc suy tư, đạo nhân ảnh kia trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản hắc ám bắt đầu rút đi, quen thuộc ngũ quan cùng y phục xuất hiện tại trước mặt Diệp Cửu Tư. Cái kia bất ngờ chính là một cái khác Diệp Cửu Tư. Từ khuôn mặt đến y phục hoàn toàn giống nhau như lúc. Duy nhất không giống chính là, bóng người kia hóa thành Diệp Cửu Tư, trong tay cũng không có tâm kiếm vô tướng. Cứ như vậy, hai cái giống nhau như lúc người ngăn cách một đạo thủy mạc bình chướng cùng nhìn nhau. Một người trong mắt tràn đầy khiếp sợ, một người trong mắt tràn đầy hận ý. Ngươi cùng Tuyết Hai có quan hệ gì? Diệp Cửu Tư mang theo khiếp sợ hỏi. Loại này giống nhau như lúc biến hóa năng lực, hắn chỉ ở Tuyết Hai nơi đó gặp qua. Nhưng Tuyết Hai biến hóa mà đến người, khuôn mặt té ngã phát đều là ảm đạm chi sắc, rất dễ dàng phân biệt. Mà nhân ảnh trước mắt hóa thành người, lại sắc mặt hồng nhuận, bên ngoài một chút cũng nhìn không ra không phải người địa phương. Trình độ nào đó, càng giống là Tuyết Hai biến hóa năng lực gia cường phiên bản. Diệp Cửu Tư không cần nghĩ liền biết, bóng người này khẳng định giống như Tuyết Hai, đều có một chút quỷ dị địa phương. Nó cùng Tuyết Hai cũng không có cái gì quan hệ. Đột nhiên, một thanh âm từ Diệp Cửu Tư sau lưng xuất hiện. Diệp Cửu Tư vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy một mặt trắng xám chi sắc Doãn Thần Phong đang hướng hắn đi tới. Chương 427, Vạn Tượng Ảnh chương 427, Vạn Tượng Ảnh xuyên thấu qua Doãn Thần Phong hai mắt, thân ở Vạn Linh Viện Tề Nguyên nhìn xem thủy mạc sau đó, bóng người hóa thành Diệp Cửu Tư, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Xem ra bóng người là ra không được. Nếu không bây giờ bóng người có lẽ liền đi ra cùng Diệp Cửu Tư động tay. Doãn tông chủ, không biết đây là cái gì, có thể cho ta giải thích nghi hoặc một hai. Diệp Cửu Tư nhìn xem Doãn Thần Phong, nghi ngờ hỏi. Khi nhìn đến Doãn Thần Phong trên mặt không có biểu tình không vui sau, Diệp Cửu Tư cũng minh bạch, Doãn Thần Phong đối với hắn thăm dò Hắc Sơn sau đó không biết khu vực, cũng không có cái gì không thích. Hoặc là nói cũng không để ý Doãn Thần Phong chỉ vẫn như cũ tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Diệp Cửu Tư bóng người, nói ra, rất khó coi đi ra sao. Cái này không phải liền là một cái khác ngươi. Diệp Cửu Tư có chút im lặng, hắn muốn biết chính là cái này sao. Doãn tông chủ hiểu lầm, ý của ta là, bóng người này là cái gì, lại có thể mô phỏng theo thành ta bộ dáng. Nó, Vạn Tượng Ảnh, chuyên môn nữa thích mô phỏng theo người khác. Doãn Thần Phong nói xong, đi đến Diệp Cửu Tư bên cạnh, cẩn thận quan sát đến Vạn Tượng Ảnh. Vạn Tượng Ảnh. Diệp Cửu Tư một bên thì thầm một bên nhìn xem đối với hắn hận ý không dứt Vạn Tượng Ảnh. Chỉ là cái này hận ý, Diệp Cửu Tư liền biết cái này Vạn Tượng Ảnh khẳng định không chỉ là ưa thích mô phỏng theo người khác. Nói không chừng còn có một chút không muốn người biết quỷ dị chỗ. Vẹn vẹn chỉ là ưa thích mô phỏng theo người khác, không đến mức như vậy nhìn ta à, hận không thể đem ta rút gân lột ra đồng dạng. Doãn Thần Phong không có giải thích, chỉ là cái kia băng lãnh khuôn mặt khẽ mỉm cười, để cho Diệp Cửu Tư có một loại cảm giác không rét mà run. Phản phất bị cái gì để mắt tới đồng dạng. Ảo giác sao? Còn không đợi Diệp Cửu Tư nghĩ rõ ràng loại cảm giác này nơi phát ra, thủy mạc sau đó Vạn Tượng Ảnh liền có biến hóa mới. Vạn Tượng Ảnh hóa thành Diệp Cửu Tư tay phải huyết đục phun trào. Tại Doãn Thần Phong cùng chân chính Diệp Cửu Tư ánh mắt nhìn kỹ, không ngừng kéo vươn dài dài, cho đến kéo dài ra 3 thước 9 tấc mới ngừng lại được. Diệp Cửu Tư nhìn xem Vạn Tượng Ảnh cái kia tay phải hình dạng, một cái liền nhận ra đây là một thanh kiếm dáng dấp. Chỉ là thanh kiếm này là từ Vạn Tượng Ảnh tay phải biến hóa mà thành. Bên ngoài thoạt nhìn giống như là hình dáng giống kiếm một cánh tay. Mũi kiếm chính là dính liền cùng một chỗ năm ngón tay tạo thành. Nhìn xem dáng dấp cùng chính mình giống nhau như lúc người, cánh tay biến thành dạng này, Diệp Cửu Tư chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Theo bản năng rời đi ánh mắt, nhưng rất nhanh ánh mắt liền dừng ở một chỗ. Diệp Cửu Tư nhìn mình trên tay phải cầm tâm kiếm vô tướng, thân thể cứng đờ. 3 thước 9 tấc. Diệp Cửu Tư ánh mắt từ tâm kiếm vô tướng bên trên rời đi, nhìn hướng Vạn Tượng Ảnh cánh tay kia. Đồng dạng 3 thước 9 tấc. Ngã. Một cố không hiểu kinh dị từ Diệp Cửu Tư trong lòng dâng lên. Cái này Vạn Tượng Ảnh đến cùng là muốn làm gì? Đầu tiên là mô phỏng theo bề ngoài của hắn, bây giờ lại mô phỏng theo trong tay hắn tâm kiếm vô tướng, bước kế tiếp còn muốn làm cái gì? Diệp Cửu Tư quay đầu nhìn hướng Doãn Thần Phong, nhìn thấy chỉ có Doãn Thần Phong nhiều hứng thú thân sắc, phản phất tại nhìn cái gì vật có ý tứ đồng dạng. Diệp Cửu Tư trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này Doãn Thần Phong thật không bình thường. Bất quá Vạn Tượng Ảnh làm sao không mô phỏng theo Doãn Thần Phong? Chẳng lẽ là Doãn Thần Phong quá mức không phải người, cho nên mô phỏng theo không được? Tựa hồ từ bắt đầu đến giờ, Vạn Tượng Ảnh đều không có phản ứng qua Doãn Thần Phong. Ngay tại Diệp Cửu Tư suy tư thời điểm, Doãn Thần Phong quay người rời đi. Vạn Tượng Ảnh ra không được vậy liền không có ý nghĩa. Nếu như có thể đi ra, nói không chừng hắn còn có thể tìm cơ hội đi vào. Nhìn xem Doãn Thần Phong bóng lưng rời đi, Diệp Cửu Tư không có ngăn cản, hắn cũng ngăn cản không được. Cho nên lựa chọn yên lặng đuổi theo Doãn Thần Phong bước chân, cùng nhau rời đi. Cảm thụ được sau lưng cái kia tràn đầy hận ý ánh mắt, Diệp Cửu Tư bước chân tăng nhanh một chút. Không có cách, thực sự là cái này Vạn Tượng Ảnh quá quỷ dị. Nếu là lại chờ ở đây, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Tuy nói có thủy mạc bình chướng cản trở, trong tay hắn còn có tâm kiếm vô tướng tại, trên lý luận sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Trước rời đi, bàn bạc kỹ hơn. Thuận tiện sau đó nghiệm chứng một chút hắn một cái suy đoán. Đi theo Doãn Thần Phong bước chân, Diệp Cửu Tư một lần nữa về tới trong thôn. Nhìn xem yên tĩnh thôn, còn có những phòng ốc kia cửa ra vào chỗ treo đèn lồng, Diệp Cửu Tư không khỏi cảm khái. Coi như thôn này lại quỷ dị, cũng so với thủy mạc bình chướng phía sau địa phương bình thường nhiều. Ít nhất còn có cái để đăng lão giả là có thể giao lưu. Mặc dù hỏi không ra cái gì hữu hiệu tin tức, nhưng ít ra sẽ không thay đổi làm hắn dáng dấp, cũng không có bất luận cái gì muốn công kích cử động của hắn. Doãn Thần Phong đến từ cựu cùng Tô Hàm Sơn vị trí về sau, thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số tuyết hoa, tiến vào Tô Hàm Sơn trong cơ thể. Một màn này bị từ cựu cùng Diệp Cửu Tư một mực ghi vào trong đầu. Nhằm vào Doãn Thần Phong nhất định phải hiểu rõ đủ nhiều tin tức, sau này mới có thể có chuẩn bị không ưu sầu. Tại hai người nhìn kỹ, Tô Hàm Sơn từ trong ngực lấy ra cửa bên quỷ yến gián chính là muốn rời đi, Diệp Cửu Tư liền vội vàng nói, "Doãn tông chủ đầu tiên chờ chút đã." Tô Hàm Sơn dừng lại trong tay động tác, nhìn hướng Diệp Cửu Tư, trong miệng truyền ra Doãn Thần Phong âm thanh, "Còn có việc." Diệp Cửu Tư giải thích nói, "Có thể nhiều cho mấy tấm cực bên quỷ yến gián, đến tiếp sau ta người cũng tốt thuận tiện khắp nơi thu thập một chút hồn phách. sau đó Trục Lộc thư viện thế hệ trẻ đi ra ngoài lịch luyện, chung quy phải có người theo ở phía sau thu thập hồn phách. Không có cực bên quỷ yến gián, đến lúc đó có thể thu thập không được hồn phách. Đối với cái này, Tô Hàm Sơn nhẹ gật đầu, trong tay cực bên quỷ yến tiếp hất lên, ở không trung phân 10 phần bay về phía Diệp Cửu Tư. Tại Diệp Cửu Tư tiếp lấy sau đó, Tô Hàm Sơn không có lưu lại, mở ra cực bên quỷ yến tiếp liền rời đi nơi đây. Diệp Cửu Tư nhìn xem trong tay 10 phần cực bên quỷ yến tiếp, trong lòng có chút nặng nề. Bởi vì từ Doan Thần Phong hành động bên trên cũng có thể thấy được đến, cái này cực quên quỷ yến tiếp tựa hồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu có một ngày, Doan Thần Phong đem cực quên quỷ yến tiếp phân tán thiên hạ, cái kia tất nhiên thiên hạ đại loạn, tử thương vô số. Chỉ có thể gửi hy vọng ở trụ sở chính giám sát đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới chế hành Doan Thần Phong biện pháp. Thiên nhân chiến lược tuy mạnh, Doan Thần Phong chưa chắc là đối thủ, nhưng Tuyết Thai quá mức quỷ dị. Nếu là không có triệt để giết chết Doan Thần Phong, chắc chắn nên đón Doan Thần Phong trả thù. Diệp Cửu Tư hít sâu một hơi, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Cửu Tư lấy ra cực quên quỷ yến tiếp, tại đỏ thâm chi quang bao phủ xuống, mang theo Tử Cửu cùng nhau rời đi. Mà hắn mang tới ba người thì là trông coi tại Hắc Sơn lối vào chỗ, phòng ngừa Chu Minh Võ bọn hắn tiến vào Hắc Sơn bên trong. Trục Lộc thư viện bên trong, đỏ thâm chi quang lại xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn Tần Ngự Xuyên bọn hắn chú ý đợi bọn hắn đến thời điểm, Tử Cửu cùng Diệp Cửu Tư thân ảnh cũng xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Tại nhìn thấy Tần Ngự Xuyên lần đầu tiên, Tử Cửu liền từ trong không gian lấy ra linh thạch chế tạo hộp cùng đan bình, đưa cho Tần Ngự Xuyên. Bên trong phân biệt chứa vân hà cùng kim đan. Nhưng mà Tần Ngự Xuyên không có tiếp nhận, chỉ là nhìn thoáng qua hộp cùng đan bình, liền nói với Diệp Cửu Tư, "Diệp lão, cái này Vân Hà cùng Kim Đan ngươi liền mang về đi. Tại không có xác định hai món đồ này an toàn dưới tình huống, coi như giá trị lại lớn cũng vô dụng." Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, tiếp nhận hai dạng đồ vật, sau đó liền nghe Tần Ngự Xuyên nói ra, "Diệp lão, phía trước giám sát ti bên kia hình như xảy ra chuyện gì, Liêu Thiên Nhân đã đuổi đi về." Diệp Cửu Tư bỗng nhiên sững sờ, giám sát ti xảy ra chuyện. Chợt Diệp Cửu Tư liền nghĩ đến hắn giao cho Lạc Hoành Viên kia hạt châu chân khí. Trước khi rời đi hắn đối với Lạc Hoành dặn dò qua, không tất yếu không nên dùng hạt châu này. Xem ra xảy ra chuyện lớn. Phản ứng lại Diệp Cửu Tư tại cùng Tần Ngự Xuyên tạm biệt sau đó, liền lập tức rời đi Trục Lộc thư viện, chạy tới giám sát đi. Chương 428, công phu sư tử ngoạm chương 428, công phu sư tử ngoạm điện hạ, đã liên lạc lên Doãn Thần Phong, chỉ là Doãn Thần Phong bên kia hoàn toàn chính là công phu sư tử ngoạm. Tư Cửu tại Tần Ngự Xuyên bên cạnh thấp giọng nói, "Công phu sư tử ngoạm, điều kiện của hắn là cái gì?" Tần Ngự Xuyên một mặt tự tin. Tư Cửu không hiểu rõ đại chu nội tình sâu cạn, vừa vặn là hoàng tử, Tần Ngự Xuyên vẫn là biết một chút. Cho dù thế nào công phu sư tử ngoạm, hắn cũng có thể thỏa mãn. Doãn Thần Phong hắn muốn tất cả Cửu Thiên công pháp. Cái gì? Tần Ngự Xuyên đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn xem Tư Cửu, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Muốn tất cả Cửu Thiên công pháp? Tại sao không đi cấp a? Mặc dù bây giờ đối với Cửu Thiên công pháp hạn chế nhỏ rất nhiều, coi như không phải người trong hoàng thất, cũng có cơ hội tu luyện Cửu Thiên công pháp, nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Thật sự muốn tu luyện Cửu Thiên công pháp, thế tất cần đi qua trùng điệp thử thách, đặc biệt là trung thành điểm này. Nhất định phải cam đoan đứng tại Đại Chu triều đình bên này, mới có thể tu luyện Cửu Thiên công pháp. Hơn nữa chỉ có thể tu luyện một môn Cửu Thiên công pháp. Dù sao Cửu Thiên công pháp huyền ảo vô cùng, chỉ là một môn liền khó mà tu luyện. Lại nhiều luyện bất luận cái gì một môn, muốn tiến bộ đều là khó như lên trời. Nhưng bây giờ Doãn Thần Phong vừa mở miệng liền muốn tất cả Cửu Thiên công pháp, đây không phải là điên rồi sao? Có thời gian luyện nhiều như vậy cửa công pháp sao? A. Tần Ngự Xuyên trực tiếp im lặng đến cười ra tiếng. Coi như Doãn Thần Phong thiên phú nghịch thiên, duy nhất một lần có thể tu luyện tất cả công pháp, vậy hắn cũng một bản đều không cho được. Bây giờ cứ quên lai lịch bọn hắn không biết, Hắc Sơn sau đó cố thế lực kia cũng không rõ ràng. Đối với Tuyết Hai càng không có duy nhất một lần biện pháp giải quyết, cũng không biết Doãn Thần Phong có hay không khác mục đích. Hết thảy đều là không biết dưới tình huống, ai cũng không thể cam đoan Doãn Thần Phong không phải triều đình địch nhân. Trường hợp này bên dưới, nếu là đem Cửu Thiên công pháp giao cho Doãn Thần Phong, đó chính là tại tư địch. Những cái kia Vân Hà cùng Kim Đan các loại bảo vật sát thực chân quý, nhưng cũng không đáng đến hắn làm như thế. Có thể cho khác tài nguyên đã không tệ, còn muốn Cửu Thiên công pháp. Nam mơ. Doãn Thần Phong một chút cũng không chịu nhượng bộ, nhất định phải Cửu Thiên công pháp. Tần Ngự Xuyên chưa từ bỏ ý định hỏi, chỉ cần không phải Cửu Thiên công pháp, cái kia hết thảy đều có thương lượng chỗ trống. Cửu Thiên công pháp đại biểu chính là thực lực hạn mức cao nhất. Lúc đầu Doãn Thần Phong Tuyết Thai liền vô cùng kỳ dị, nếu là lại được đến Cửu Thiên công pháp, tăng lên thực lực hạn mức cao nhất, còn có ai có thể kiềm chế được hắn? Tư Cửu lắc đầu, điện hạ, Doãn Thần Phong cũng chỉ muốn Cửu Thiên công pháp. Hừ, nghĩ ngược lại là rất tốt. Tần Ngự Xuyên hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng xem như là tuyệt cùng Doãn Thần Phong giao dịch ý nghĩ. Như vậy, về sau muốn thu hoạch được càng nhiều kim đan những vật này, liền cần từ hiến tế số lần cùng tần số nhúng tay vào. Thôi được, vậy cứ như thế đi, trước chờ trụ sở chính giám sát ti bên kia tin tức lại nói. Bây giờ Tần lão hẳn là cũng đến Vạn Linh viện đi, không biết bên kia kết quả thế nào. Tần Ngự Xuyên nhìn xem Vạn Linh viện phương hướng, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Cùng lúc đó, Vạn Linh viện bên trong, Tế Nguyên nằm ở trên nóc nhà, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu tàn nguyện, trong đầu hiện ra vạn tượng ảnh dáng dấp. Tại Cửu U nhất tộc suy nghĩ bên trong, Quỷ Yến phụ trách từ Cửu U trong không gian tiếp dẫn vong hồn đến người sống thế giới bên trong tới, mà vạn tượng ảnh thì là phụ trách cấu trúc nhục thân, dùng để chở vong hồn. Bất quá tại lần lượt thí nghiệm cùng âm nguyệt dưới ảnh hưởng, cho ra kết quả có chút vượt quá bọn hắn dự đoán. Quỷ Yến từ người sống mở tiệp chiêu đãi quỷ hồn, biến thành quỷ hồn mở tiệp chiêu đãi người sống. Vạn tượng ảnh cấu trúc nhục thân gánh chịu vong hồn, biến thành thay thế người sống. Chỉ cần bị vạn tượng ảnh thấy được, vạn tượng ảnh liền sẽ mô phỏng theo người sống bộ dáng, sau đó tính toán đi lật đổ bị mô phỏng theo người. tựa như thủy mạc sau đó cái kia vạn tượng ảnh, mô phỏng theo thành Diệp Cửu Tư dáng dấp. Nếu là không có thủy mạc bình chướng lời nói, ngay lập tức liền sẽ đối với Diệp Cửu Tư động thủ, giết Diệp Cửu Tư thay vào đó. Tại cái kia thành trấn bên trong tổng cộng có 3 loại khác biệt vạn tượng ảnh. Loại thứ nhất đơn thuần mô phỏng theo nhục thân, thuộc về tầng dưới chốt nhất tồn tại. Mô phỏng theo Diệp Cửu Tư đạo kia vạn tượng ảnh chính là cái này, cho nên liền bắt chước được tới tâm kiếm vô tướng, cũng đều là huyết đục chất liệu, dở dở ương ương. Loại thứ hai ngoại trừ mô phỏng theo nhục thân bên ngoài, còn có thể nhanh chóng học tập bị mô phỏng theo người năng lực. Như võ học công pháp một loại, đặt ở trong trò chơi, chính là nhanh chóng học tập bị mô phỏng theo người kỹ năng. Chỉ cần ngươi dùng, hắn liền có thể nhanh chóng học được. Mà loại thứ ba, ngoại trừ gồm cả kể trên hai loại vạn tượng ảnh năng lực bên ngoài, còn có thể biến hóa ra bị mô phỏng theo người binh khí. Vừa mới bắt đầu có thể so ra kém nguyên bản binh khí, nhưng theo giao thủ, liền sẽ càng ngày càng tiếp cận nguyên bản binh khí. Mãi đến nhất trí, mà đối phó bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Tại những này vạn tượng ảnh mô phỏng theo song xuôi phía trước, đem đánh giết. Một khi mô phỏng theo song xuôi, ngươi phải đối mặt chính là một cái một phục khắc ngươi. Vô luận là nhục thân, võ học công pháp vẫn là binh khí, đều cùng ngươi giống nhau như lúc. Ngoại trừ không có bị mô phỏng theo người ký ức bên ngoài, phương diện khác tìm không ra cái gì khác biệt. Đương nhiên, vạn tượng ảnh cũng không phải là kỳ vật, nó không có kỳ vật đặc tính. Tựa như quỷ yến bên trên đề đăng láo giả, còn có cây kia thai nén vân hà tham thiên đại thụ, đều không phải kỳ vật. Chân chính kỳ vật là cực bên quỷ yến tiếp đồng dạng. Cảm ứng Diệp Cửu Tư nắm giữ cực bên quỷ yến tiếp vị trí, Tề Nguyên trong lòng khẽ mỉm cười. Lần sau Diệp Cửu Tư như thế, cũng không biết đạo kia vạn tượng ảnh còn ở đó hay không. Nếu như còn ở đó, liền chứng minh cực bên quỷ yến gián ảnh hưởng chỉ có quỷ yến khu vực, sẽ không đổi mới khu vực khác. Có thể ảnh hưởng vạn tượng ảnh khu vực kia, chỉ có chuyên môn kỳ vật mới được. Cũng chỉ có chuyên môn kỳ vật mới có thể mở ra đạo kia thủy mạc bình chướng. Hắc Sơn sau đó khu vực bị phân chia thành từng cái khu vực, giống như phó bản mở dạng, chỉ có cầm tới đặc biệt đạo cụ mới có thể đi vào. Thế Nguyên từ nóc nhà đứng lên, trong lòng đã có đáp án. Hạ nóc nhà sau đó, Thế Nguyên đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, châm trà uống. Chén còn không có thả xuống, viện lạc bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Đông đông đông. Thế huynh đệ đã ngủ chưa? Tần Văn Dung âm thanh từ viện lạc truyền ra ngoài tới. Thế Nguyên cao giọng nói ra, vào đi. Vừa dứt lời, Tần Văn Dung liền mở ra viện lạc cửa lớn, đi đến. Thế huynh đệ đã lâu không gặp a, gần đây vừa vặn rất tốt. Tần Văn Dung mặt tươi cười nói, cũng không tệ lắm, Tần lao trước chuyến này đến, thế nhưng là vì mình hoặc kiếm chủ sự tình. Tần Văn Dung nghe vậy lộ ra một bộ ngượng ngùng bộ dạng. Thế huynh đệ quả thật là mắt sáng như bước, hai ngày này điện hạ bên kia công việc bận rộn, đều quên chuyện này. Ta cũng là hôm nay mới nhớ tới, thế là liền muốn tới nhìn xem. Nếu là mình hoặc kiếm chủ xác định rõ tới thời gian, ta cũng tốt thông báo một chút điện hạ, để điện hạ có chỗ chuẩn bị. Tốt tận một chút đạo đại khách. Tề Nguyên thấp mắt một hồi, sau đó mới lên tiếng, tin tức ta đã chuyển cho mình hoặc kiếm chủ, nếu như mình hoặc kiếm chủ muốn gặp Tần điện hạ lời nói, hai ngày này có lẽ liền sẽ đến Tiên Nhân Thành. Tần Văn Dung trong lòng vui mừng, có cái đại khái thời gian, dù sao cũng so không có thời gian chờ đợi một tốt. Có thể hay không cùng mình hoặc kiếm chủ đi chung đường, liền nhìn hai ngày này. Nghĩ đến đây, Tần Văn Dung nói ra, có Tề huynh đệ lời này, trong lòng ta cũng coi như nắm chắc, vậy ta sẽ không quấy rầy Tề huynh đệ nghỉ ngơi, ta trước trở về thông báo điện hạ, để điện hạ chuẩn bị sớm. Tốt, Tần lao đi thong thả. Tề Nguyên có chút đứng dậy, dự định đưa tiễn Tần Văn Dung. Tề huynh đệ không cần tiễn, ta đi trước. Không đợi Tề Nguyên trả lời, Tần Văn Dung cũng nhanh bước rời đi. Đợi đến Tần Văn Dung đi ra viện lạc, đóng lại cửa lớn một mấy mắt. Nguyên bản nằm ở trong sân Tề Nguyên đã biến mất không thấy gì nữa. Nên cầm đều đã lấy được, muốn bắt đầu giải quyết công pháp vấn đề. Chương 429, ta công pháp là cái đan dược. Chương 429, ta công pháp là cái đan dược. Một chỗ bên cạnh hồ, Tề Nguyên thân ảnh hiện rõ ở chỗ này. Nơi này chính là phía trước Lâm Nhược Uyên mở ra thần thông địa phương. Tại Tề Nguyên xuất hiện sau đó, phu cận trong núi rừng đột nhiên liền xuất hiện sương mù dày đặc bao phủ, đem Tề Nguyên cùng hồ nước bao vây lại. Tề Nguyên lấy ra huyết nhục hồ lô, lấy ra trong đó cất giữ 3 viên hạt châu. Một cái hạt châu màu vàng nóng là Cửu Tiêu Hoán Lôi chân quyết, một cái trong suốt hiện ra mơ hồ bạch quang là Khuy Thiên Huyền Giám Lục, còn có một cái phổ thông thông hạt châu, chính là giám sát ti trong tảng kinh các tất cả công pháp. Tề Nguyên cảm giác một chút vô lượng thần quang giờ phút này bao gồm có suy nghĩ. Mặc dù tại giám sát ti bên trong tiêu hao không ít suy nghĩ tới phòng ngừa bị người phát hiện, nhưng ở Vân Châu các nơi chùa miếu đạo quán tín đồ lễ bái bên dưới, vô lượng thần quang đã khôi phục không có tiêu hao phía trước trình độ, thậm chí còn tại thời khắc tăng trưởng. Những ý niệm này đầy đủ đem hắn biết rõ tất cả công pháp dung luyện ở cùng một chỗ. Mặc dù không được đến khác Cửu Thiên công pháp, tương đối đáng tiếc, nhưng không quan trọng, sau đó có cơ hội thu hoạch được còn lại Cửu Thiên công pháp lời nói, lại dung nhập trong đó liền tốt. Đơn giản chính là một ý nghĩ sự tình, còn lại liền giao cho vô lượng thần quang liền được. Tế Nguyên tay phải cầm 3 viên hạt châu, suy nghĩ câu thông vô lượng thần quang. Lấy ta trong tay công pháp, còn có trong đầu thư lâu tàng thư công pháp, dung hợp thành một môn thích hợp ta công pháp. Theo Tề Nguyên suy nghĩ rơi xuống, trong cơ thể vô lượng thần quang kim quang bốn phía, một đạo vô lượng thần quang từ trong cơ thể bay ra, tại Tề Nguyên nhìn kỹ hóa thành một cái nhỏ nhắn thanh đồng đan lô, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cứ như vậy treo lơ lửng ở Tề Nguyên trước mặt. Cùng lúc đó, Tề Nguyên trong đầu liên quan tới thư lâu tàng thư công pháp nội dung, đều tại vô lượng thần quang tác dụng dưới, biến thành một trận xương xám từ Tề Nguyên trong đầu bay ra, chui vào bên trong lò luyện đan. Tại đan lô trung thượng bên dưới bồng bềnh, Tề Nguyên nhìn thoáng qua, liền biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Thế là Tề Nguyên mở ra đan lô nắp đỉnh, đem trong tay 3 viên hạt châu từng cái bỏ vào trong lò đan. 3 viên hạt châu tiến vào đan lô một khắc này, màu xám xương mù liền đem ba viên hạt châu cuốn vào trong đó. Sau đó xương xám chia làm ba cỗ, trực tiếp tiến vào ba viên trong hạt châu. Oanh! Bên trong lò luyện đan đột nhiên toát ra ngọn lửa màu vàng, trong khoảnh khắc ba viên hạt châu ngay tại ngọn lửa màu vàng thiêu đốt phía dưới, bắt đầu dần dần tan rã. Tích tích chất lỏng từ ba viên hạt châu bên trên nhỏ xuống. Không đến một lát, ba viên hạt châu liền đã toàn bộ hòa tan, trở thành một bãi chất lỏng. Màu vàng, màu trắng, màu xám, ba loại nhan sắc phân biệt rõ ràng, nhưng cũng tại ngọn lửa màu vàng thiêu đốt bên dưới, dần dần đan vào một chỗ. Thế Nguyên nhìn xem một màn này, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Xuất hiện cái đan lô không có gì, nhưng bây giờ xem ra, thấy thế nào đều giống như tại luyện đan bộ dáng. Ta công pháp là cái đan dược. Vậy tu luyện công pháp muốn làm sao tu luyện? Lấy đan bổ đan, trực tiếp cắn đan dược. Giấu trong lòng nghi hoặc, Tề Nguyên ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bên trong lò luyện đan tình hình. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, hai khắc nữa. Theo thời gian trôi qua, ba loại nhan sắc triệt để đan vào một chỗ, tạo thành một cái ba màu đan dược. Cái này vẫn chưa xong, ngọn lửa màu vàng tại thiêu đốt đan dược đồng thời, từng sợi kim sắc vũ khí từ hỏa diễm bên trong bay ra, dung nhập vào ba màu bên trong đan dược. Dần dần, đem ba màu đan dược nhiễm lên một tầng kim quang. Tầng kim quang này phản phất có cực cao ăn mòn tính một dạng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, cái này một cái ba màu đan dược liền trở thành một cái tản ra kim quang kim đan. Tế Nguyên mặt lộ vẻ cổ quái, cảm ứng một chút tự thân bên trong đan điền kim đan. Theo bên ngoài bề ngoài nhìn, bên trong lò luyện đan kim đan, tựa hồ cùng hắn bên trong đan điền kim đan, dáng dấp không có gì sai biệt. Hơn nữa đều tản ra kim quang. Đây là trùng hợp vẫn là vô lượng thần quang cố ý gây nên? Trong nháy mắt Tề Nguyên liền biết khẳng định là cái sau. Dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là hạ lệnh vô lượng thần quang dung hợp đi ra một môn thích hợp hắn công pháp. Chỉ là như vậy thoạt nhìn, không giống như là cái gì công pháp. Cùng hắn nói là công pháp, chẳng bằng nói là dùng sau đó, có thể khiến người gia tăng thực lực kim đan càng thêm thích hợp một chút. Ngay tại Tề Nguyên trong lúc suy tư, thanh đồng đan lô mặt ngoài phát ra kim quang. Lớn chừng bàn tay thanh đồng đan lô tại Tề Nguyên nhìn kỹ, hóa thành một vệt kim quang tiến vào Tề Nguyên bên trong đan điền, treo lơ lửng ở trong cơ thể kim đan bên cạnh. Không đợi Tề Nguyên phản ứng lại, trong cơ thể vô lượng thần quang phun trào, một tấm lá vàng xuất hiện tại trước mặt Tề Nguyên. Phía trên có khắc một chút chữ nhỏ. Tề Nguyên từng cái nhìn xong sau đó, ánh mắt sáng lên. Bên trong lò luyện đan kim đan cũng không luyện thành, muốn luyện thành nhất định phải thu thập thái bạch, tuế tinh, thần tinh, huỳnh hoặc, chấn tinh ngũ khí, tăng thêm thái âm thái dương, tiên thiên nhất khí, liền có thể luyện thành cái này cái kim đan. Sau khi luyện thành nuốt vào, trong cơ thể kim đan liền sẽ lột xác thành là vô lượng kim đan. Biết rõ công pháp võ học càng nhiều, vô lượng kim đan cũng sẽ tùy theo trở nên càng mạnh. Công pháp võ học không cần ngươi học được, chỉ cần ngươi biết nội dung, ghi vào trong đầu, muốn dùng thời điểm, tâm niệm vừa động, vô lượng kim đan liền sẽ điều động năng lượng tự động sử dụng đi ra. Từ đây nhất niệm có thể ngự vật pháp, đi vật khí, thi vật thuật. Đồng thời vô lượng kim đan sẽ còn hấp thu những thứ này võ học công pháp đặc điểm cùng nguyên lý giải phương thiên địa này vận hành quy tắc. Không những như vậy, ngoại trừ công pháp võ học bên ngoài, xem bói y thuật, kỳ môn độn giáp chờ một chút, đều có thể gia tăng vô lượng kim đan đối với phương thiên địa này lý giải. Đạt tới trình độ nhất định sau đó, vị trí đều là tự thân thiên địa, bản sơn đảo hải, tay cầm nhật nguyệt, đều là trong một ý nghĩ. Làm Tề Nguyên nhìn xong sau đó, trong đầu bên trong liền một ý nghĩ. Tri thức chính là lực lượng. Chỉ cần biết tri thức càng nhiều, vô lượng kim đan đối với phương thiên địa này quy tắc vận chuyển liền càng rõ ràng. Liền sẽ điều động phương thiên địa này quy tắc, tới để cho hắn suy nghĩ thực hiện. Chờ chút. Tề Nguyên bỗng nhiên sững sờ, cái này nghe tới làm sao quen thuộc như vậy a? Vô lượng thần quang. Cái này không phải liền là kim đan bản vô lượng thần quang sao? Chỉ là cùng chân chính vô lượng thần quang không giống địa phương là, vô lượng thần quang không cần lý giải phương thiên địa này quy tắc vận chuyển. Chỉ cần hấp thu suy nghĩ đầy đủ, vô lượng thần quang liền sẽ hoàn thành người ý nghĩ. Mà vô lượng kim đan thì là thông qua lý giải phương thiên địa này quy tắc vận chuyển, tới thực hiện hắn ý nghĩ. Quả thực chính là nhược hóa bản vô lượng thần quang. Hơn nữa vô lượng thần quang cần suy nghĩ xem như năng lượng, nhưng vô lượng kim đan chỉ cần chân khí là được rồi. Chỉ cần chân khí đầy đủ, đối với phương thiên địa này quy tắc vận chuyển đầy đủ hiểu rõ, Tề Nguyên liền có thể làm đến rất nhiều chuyện. Phối hợp thêm hồi khí bí tàng tốc độ khôi phục, trình độ nào đó đến nói, so với vô lượng thần quang dùng tốt nhiều. Khó trách kêu vô lượng kim đan. Tề Nguyên trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, tiếp xuống chỉ cần hấp thu tri thức liền có thể không ngừng mạnh lên. Đương nhiên, còn cần trước luyện thành vô lượng kim đan lại nói. Thái bạch, tuế tinh, thần tinh, huỳnh hoặc, chấn tinh ngũ khí đại biểu kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí. Thái âm thái dương đại biểu âm dương nhị khí. Lại thêm một cái tiên thiên nhất khí, sau khi luyện thành nuốt vào, hắn chính là hóa linh cảnh viên mãn. Trực tiếp tóm tắt luyện hóa ngũ hành chi khí trình tự, còn không cần nghịch luyện âm dương nhị khí. Bất quá thái bạch, tuế tinh, thần tinh, huỳnh hoặc, chấn tinh cái này ngũ khí cùng thái âm thái dương nhị khí, đoán chừng không dễ tìm cho lắm. Hắn còn không có nghe nói qua có ai hóa linh cảnh hấp thu những thứ này. Còn có một cái chưa từng nghe qua tiên thiên nhất khí. Thế Nguyên đứng tại chỗ suy tư một hồi, chợt thu hồi suy nghĩ. Một mình hắn xác thực khó tìm những thứ này, nhưng Tần Ngự Xuyên nói không chừng có thể tìm được. Tần Ngự Xuyên không phải là muốn cung cấp một chút kỳ chân dị sắt cho huỳnh hoặc kiếm chủ sao? Vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem có thể hay không góp đủ luyện chế vô lượng kim đan cần thiết tài liệu. Mà hắn phải bỏ ra đơn giản chính là một cái ngoài miệng hứa hẹn, đứng đội Tần Ngự Xuyên bên kia mà thôi. Thuận tiện còn có thể để cho Tần Ngự Xuyên bồi dưỡng Lâm Nhược Uyên. Một công đôi việc. Lấy Lâm Nhược Uyên đối ngoại hiện ra thiên phú, là thế hệ trẻ bên trong có khả năng nhất tiếp xúc đến Cửu Thiên công pháp. Chỉ cần Lâm Nhược Uyên có cơ hội tiếp xúc Cửu Thiên công pháp, hắn tự nhiên cũng có thể thu hoạch được Cửu Thiên công pháp nội dung bên trong. Cho dù Tần Ngự Xuyên có ý che giấu Lâm Nhược Uyên thiên phú, vì Lâm Nhược Uyên trở nên càng mạnh, cũng sẽ đem chủ ý đánh tới Cửu Thiên công pháp bên trên. Nếu như kết quả không có hướng hắn muốn phương hướng phát triển, đơn giản chính là xuất thủ đốn nắn một chút mà thôi. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, thu hồi bao phủ ở xung quanh Hoàng Lương nhất động, rời đi nơi đây chương 430, trở về chương 430, trở về trấn ma quật bên trong, Liêu Tùy Phong đi ở phía trước, Lạc Hoành theo sát phía sau. Vừa đi vừa nói với Liêu Tùy Phong, đại nhân, cái này trấn ma quật tổng cộng tầng 18, mỗi tầng đều giam giữ tội phạm, còn an bài trông coi nhân viên, chỉ là bây giờ tất cả mọi người biến mất không thấy. Ngoại trừ tầng thứ nhất phòng giam bên trong, còn có một chút vết máu lưu lại bên ngoài, địa phương còn lại, liền vết máu lưu lại đều không có. Liêu Tùy Phong bước chân không ngừng, liếc nhìn hai bên trái phải phòng giam, xác thực như Lạc Hoành nói tới. Bốn phía trên vách tường có một ít vết máu lưu lại. Đến mức cái khác, cái gì cũng không có. Trong tầm mắt chỗ, liền một cái tàn binh đều không có lưu lại. Xem ra hung thủ thực lực viễn siêu nơi này trông coi nhân viên. Cùng cái kia trộm lấy Cựu Tiêu Thần Lôi pháp tướng cảnh là cùng một người. Nếu như là pháp tướng cảnh lời nói, có thể đánh giết những người này cũng là bình thường, nhưng nguyên nhân đâu? Trộm lấy Cựu Tiêu Thần Lôi bản thân nguy hiểm cũng rất lớn, cũng rất rõ ràng, chớ nói chi là tại Lạc Hoành ba người trước mắt ăn cắp. Nếu như là hắn lời nói, tuyệt đối sẽ đem trộm lấy Cựu Tiêu Thần Lôi đặt ở một bước cuối cùng thực hiện. Cái kia trấn ma quật người chính là trước lúc này liền đã bị người giết. Có thể giết người nguyên nhân là cái gì? Cựu Tiêu Thần Lôi, binh khí, đan dược đều là tài nguyên tu luyện, cái này pháp tướng cảnh ăn cắp vậy thì thôi. Vì sao còn nhiều hơn cái này một lần hành động đánh giết trấn ma quật người, đồng thời còn hủy thi di tích? Chẳng lẽ là trấn ma quật bên trong có đồ vật gì hấp dẫn đến hắn? Quy Thiên Huyền giám lục. Liêu Thủy Phong bước chân dừng lại. Trấn ma quật bên trong ngoại trừ những cái kia bị giam giữ người, có giá trị nhất chính là Quy Thiên Huyền giám lục. Đây cũng là toàn bộ giám sát Ti Vân Châu vật chân quý nhất. Liêu Thủy Phong quan sát đến bốn phía, muốn tìm được một chút cùng Quy Thiên Huyền giám lục có liên quan đồ vật. Nhưng thủy chung không có tìm được, chỉ tìm tới một chút trận pháp phù văn. Hắn thân là thiên nhân, lại vẫn là triều đình bồi dưỡng lên, tự nhiên biết trấn ma quật bên trong có Quy Thiên Huyền giám lục, nhưng chưa từng thấy tận mắt, cũng không biết ở nơi nào. Do dự một chút, Liêu Thủy Phong mới lên tiếng nói, người này không ở tại hắn địa phương giết người, chỉ ở trấn ma quật nội sát người, khẳng định có hắn mục đích. Hoặc là hắn muốn tại cái này trấn ma quật bên trong làm những gì, nhưng lại rất dễ dàng bị người phát hiện, cho nên dứt khoát đại khai sát giới. Cái này toàn bộ trấn ma quật bên trong ngoại trừ tội phạm cùng nhìn trông coi nhân viên bên ngoài, cũng chỉ có một cái đồ vật đáng giá hắn làm như vậy. Liêu Thủy Phong nói xong nhìn hướng Lạc Hành, không có tiếp tục chỉ ra. Lạc Hành sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại Liêu Thủy Phong lời nói bên trong ý tứ. Đại nhân ngài chỉ là. Lạc Hành dừng lại một chút, không biết có nên nói hay không ra Quy Thiên Huyền giám lục mấy chữ này. Theo lý mà nói, là không thể lộ ra Quy Thiên Huyền giám lục cho giám sát ti bên ngoài nhân viên. Người bình thường cũng chỉ biết trấn ma quật là dùng để giam giữ tội phạm. Nhưng Liêu Thủy Phong đã là cấp trên phái tới, lại là thiên nhân cường giả, nói không chừng biết Quy Thiên Huyền giám lục tồn tại. Liêu Thủy Phong nhìn Lạc Hành đúng, cũng không nói thêm gì nữa. Mấy ngàn năm nay, triều đình đối với Cửu Thiên công pháp đều là bí mà bất truyền. Coi như hắn là thiên nhân cũng tiếp xúc không đến Cửu Thiên công pháp. Nếu là hắn chủ động đề cập Quy Thiên Huyền giám lục, muốn nhìn một chút Quy Thiên Huyền giám lục có vấn đề hay không, nói không chừng sẽ bị báo lên tới trụ sở chính giám sát đi. Vận khí hơi tốt là bị Cơ Huyền Đồng để mắt tới, vận khí kém điểm chính là bị lão quái vật kia để mắt tới. Không cần thiết, không cần thiết. Liêu Thủy Phong nghĩ như vậy, bước chân tăng nhanh, dự định nhìn xem địa phương khác có hay không có phát hiện manh mối. Giám sát đi bên ngoài, một bóng người chợt lóe lên. Diệp Cửu Tư dừng bước, ngẩng đầu nhìn giám sát đi trên không hiện lên trận pháp phù văn, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Trận pháp toàn bộ khởi động, đây là phát sinh cái gì? Diệp Cửu Tư trong lòng cảm giác nặng nề, từ giám sát đi Vân Châu thành lập đến nay, còn chưa từng như cái này qua. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì đại địch tiến công giám sát đi? Cái này hoang đường suy đoán hiện lên ở Diệp Cửu Tư trong đầu, sau đó Diệp Cửu Tư liền phát hiện chỗ không đúng. Giám sát đi trên không, những cái kia lôi đỉnh vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng Diệp Cửu Tư có thể nhìn ra rõ ràng hết sạch sức lực, cũng có chút giống là hồi quang phản chiếu. Không tốt, Cửu Tiêu Thần Lôi xảy ra vấn đề. Diệp Cửu Tư kinh hô một tiếng, hướng giám sát đi bên trong tiến đến. Đối mặt mở ra trận pháp, bên hông cuốn sách ngọc bội có chút sáng lên, Diệp Cửu Tư liền tiến vào trong đó. Đẩy ra giám sát đi cửa lớn, Tống Thu Thủy cùng Ngô Đào hai người lo lắng biểu lộ liền xuất hiện ở trong mắt Diệp Cửu Tư. Nghe được động tĩnh, Tống Thu Thủy cùng Ngô Đào quay đầu nhìn, tại phát hiện là Diệp Cửu Tư sau đó, hai người mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp lão, ngài cuối cùng trở về. Diệp lão, Cửu Tiêu Thần Lôi bị trộm. Giám sát đi bên trong đan dược cùng binh khí cũng đều toàn bộ mất rồi. Trấn ma quật bên trong người cũng toàn bộ đều biến mất, vô cùng có khả năng đã chết. Tống Thu Thủy cùng Ngô Đào ngay lập tức liền ngắn gọn đem sự tình nói cho Diệp Cửu Tư nghe. Nhưng mà đột nhiên nghe được những tin tức này, Diệp Cửu Tư kém chút không có chỉ hoan tới. Cái gì gọi là Cửu Tiêu Thần Lôi bị trộm? Cái gì gọi là giám sát đi bên trong đan dược cùng binh khí đều mất rồi? Còn có trấn ma quật bên trong người có thể đều đã chết? Diệp Cửu Tư chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút đều đứng không yên. Tiêu hóa xong những tin tức này, cảm giác đã già mấy tuổi. Vừa đi vừa nói, Diệp Cửu Tư nói xong sau đó liền chạy tới trấn ma quật. Nơi đó thế nhưng là có Quy Thiên Huyền giám lục tại, giá trị so với Cửu Tiêu Thần Lôi càng lớn. Cửu Tiêu Thần Lôi có thể xảy ra chuyện, nhưng Quy Thiên Huyền giám lục không được. Chờ Diệp Cửu Tư đến trấn ma quật bên trong thời điểm, Tống Thu Thủy cùng Ngô Đào cũng đã giải thích xong tất cả mọi chuyện. Diệp Cửu Tư lửa giận trong lòng cũng đã bị châm lửa. Người này quả thực chính là vô pháp vô thiên. Liền giám sát đi cũng dám động, tìm tới cái này trộm cắp người sau nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh. Diệp Cửu Tư mang theo phẫn nộ con mắt khắp nơi quan sát. Gặp phòng giam bên trong trận văn không có vấn đề, tức giận trong lòng mới dịu đi một chút. Trận văn không có vấn đề, cái kia nút ở trận văn phía dưới Quy Thiên Huyền Giám Lục cũng cơ bản sẽ không có vấn đề. Bất quá đây cũng chỉ là tầng thứ nhất, địa phương khác trận văn cũng không biết có vấn đề hay không. Cũng may muốn nghiệm chứng không cần từng tầng tra xét đi. Tìm người khởi động trận pháp, mở ra Quy Thiên Huyền Giám Lục liền biết có hay không vấn đề. Diệp Cửu Tư vừa định phải có điều hành động, đột nhiên quay đầu nhìn hướng thông hướng tầng 2 lối vào chỗ. Liêu Thủy Phong cùng Lạc Hoành xuất hiện tại Diệp Cửu Tư trong tầm mắt. Gặp qua Liêu Thiên Nhân, không biết có phát hiện hay không đầu mối gì. Diệp Cửu Tư thi lễ một cái, sau đó mở miệng hỏi. Manh mối không có, nhưng trụ sở chính giám sát đi truyền đến tin tức, ngươi xem một chút đi. Liêu Thủy Phong lấy ra hoàn hình mà bội, trực tiếp ném cho Diệp Cửu Tư. Chương 431, Xích Viêm Ngục chương 431, Xích Viêm Ngục. Diệp Cửu Tư tiếp lấy sau đó nhìn thoáng qua hoàn hình mà bội, liền nhận ra đây là xuất từ trụ sở chính giám sát đi. Có thể thực hiện siêu viễn cự ly tin tức truyền tống. Bởi vì chế tạo không dễ, sản lượng cực ít, bình thường đều là dùng cho khẩn cấp liên hệ, hắn cũng chỉ là gặp một lần, biết phương pháp sử dụng. Đem hoàn hình ngọc bội dán tại trán, đến từ trụ sở chính giám sát đi tin tức liền tràn vào Diệp Cửu Tư trong đầu. Đang tiêu hóa xong những tin tức này sau đó, Diệp Cửu Tư lập tức cau mày. Diệp Cửu Tư bộ dáng này để đứng ở một bên Lạc Hoành trong lòng ba người siết chặt. Chẳng lẽ là trụ sở chính giám sát đi bên kia trách tội xuống? Không phải do ba người bọn họ nghĩ như vậy. Dù sao chuyện đã xảy ra hôm nay là trước nay chưa từng có. Từ giám sát đi thành lập đến nay, còn chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng tổn thất nặng nề. Cái này tạo thành tổn thất, không phải ba người bọn họ có thể gánh chịu. Lạc Hoành ba người trong lòng run sợ nhìn xem Diệp Cửu Tư, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Vẻn hai lắng nghe đối với bọn họ thẩm phán, nhưng mà nên đón bọn hắn cũng không phải là thẩm phán, mà là Diệp Cửu Tư nhàn nhạt một câu, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nghe vậy Lạc Hoành ba người đều là sững sờ. Cái này liền để cho bọn họ đi, không có cái khác muốn nói. Còn không đi, thất thần làm gì? Diệp Cửu Tư gặp ba người một bộ không yên lòng dáng dấp, nói lần nữa. Đối với Lạc Hoành ba người biểu hiện cũng là lý giải. Ai bảo chuyện xảy ra thời điểm, hắn cùng Liêu Tùy Phong đều không tại giám sát đi bên trong. Một cái muốn thăm dò Hắc Sơn sau đó không biết khu vực, một cái là thiên nhân, vừa tới Vân Châu muốn thăm hỏi điện hạ. Trụ sở chính giám sát đi yếu Vân Trách lời nói, cũng chỉ có thể hỏi tội lúc ấy phụ trách quản lý giám sát đi Lạc Hoành ba người. Tại Diệp Cửu Tư thúc giục bên dưới, Lạc Hoành ba người cũng lấy lại tinh thần đến, liên tục nói ra, "À, cái kia Diệp lao chúng ta liền đi trước. Có gì cần ngài tùy thời để chúng ta. Chúng ta ngay tại bí lâu bên trong chờ đợi gọi đến." Lạc Hoành ba người nói xong sau đó liền lòng tràn đầy lo lắng rời đi. Chuyện này chỉ cần một ngày không có kết quả, bọn hắn liền một ngày khó mà yên tâm, ai biết lúc nào trừng phạt liền xuống tới. Đợi đến Lạc Hoành ba người rời đi sau đó, Diệp Cửu Tư hai tay nâng hoàn hình ngọc bội, còn cho Liêu Thủy Phong. "Lúc nào rời đi?" Liêu Thủy Phong mở miệng nói ra. Diệp Cửu Tư trầm tư một hồi, cần trước triệu tập các nơi giám sát thi nhân viên tụ lại, sau đó lại tiến về Xích Viêm Ngục. Bây giờ nơi này đã bị người biết, hơn nữa còn có thể vòng qua trận pháp tiến vào giám sát thi bên trong, lại là trộm cắp, lại là giết chóc. Rất rõ ràng giám sát thi đã không thích hợp tiếp tục ở nơi này đợi. Cần đổi mặt khác một chỗ tuyệt địa một lần nữa thành lập giám sát thi. Mà Xích Viêm Ngục chính là trụ sở chính giám sát thi thông báo rời đi một chỗ tuyệt địa. Đồng thời bởi vì cái này chui vào người có thể vòng qua trận pháp, chờ ở Xích Viêm Ngục một lần nữa thành lập giám sát thi sau đó, trận pháp cũng cần tiến hành lớn sửa cùng tăng cường. Liên muốn chờ trụ sở chính giám sát ti bên kia an bài tinh thông trận pháp người tới. Mà tại cái này phía trước triệu tập mọi người tụ lại, mở ra Quy Thiên Huyền Giám Lục tiến hành si tra. Phòng ngừa giám sát ti nhân viên bên trong có nội gian xuất hiện. Không có cách, chui vào giám sát ti người này biểu hiện quá quen thuộc giám sát ti. Địa phương khác vậy thì thôi, nhưng liền nút ở bí lâu bên trong trấn ma quật đều có thể phát hiện. Có nội gian khả năng tính thực sự không thấp. Chờ bài tra xong nội gian vấn đề về sau, liền muốn nghĩ biện pháp phá hủy chỗ này giám sát ti, không thể lưu lại một điểm vết tích. Giám sát ti thành lập mới bắt đầu, dùng đều là cực kỳ chân quý tài liệu, liền pháp tướng cảnh công kích đều có thể tiếp tục chống đỡ. Bất quá may mắn bây giờ có Liêu Tùy Phong vị này thiên nhân tại, muốn triệt để phá hủy giám sát thi vẫn là không có vấn đề. Được, đến lúc đó nói với ta một tiếng là được rồi. Liêu Tùy Phong nhẹ gật đầu, trụ sở chính giám sát thi chuyển đến tin tức bên trong có đề cập để cho hắn phá hủy giám sát thi một chuyện. Đúng rồi, không biết Liêu thiên nhân có thể tại trấn ma quật địa phương khác phát hiện đầu mối gì. Lúc này Diệp Cửu Tư hỏi, hiện nay đối với chui vào giám sát thi người còn không biết chút nào, nhiều lắm là thông qua trộm lấy nhiều đồ như vậy, suy đoán là bị pháp tướng cảnh, tốc độ cũng không chậm. Trừ cái đó ra, liền không có khác đầu mối. Nhất định phải tìm tới đủ nhiều manh mối, đem đệ trình cho trụ sở chính giám sát thi. Liêu Thủy Phong lắc đầu, nhìn xem bốn phía phòng giam bên trong lưu lại vết máu nói ra, không có bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng, ngoại trừ tầng thứ nhất còn có thể tìm tới chút vết máu bên ngoài, còn thừa tầng 17 liền vết máu đều không có. Thi thể cũng đều không thấy, binh khí không có lưu lại một kiện, xung quanh cũng không có động thủ vết tích, phòng giam cũng không có một điểm phá hư dấu hiệu. Thực lực của người này viễn siêu trấn ma quật bên trong mọi người, bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền đã chết rồi. Liêu Thủy Phong đã xác định những người này khẳng định đều đã chết. Bằng không có khả năng mang đi nhiều như thế người sống. Pháp tướng cảnh trong không gian, có thể vào không được người sống. Diệp Cửu Tư sau khi nghe xong bỗng cảm giác quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút, trong đầu liền hiện ra một bóng người. Doan Thần Phong. Diệp Cửu Tư thấp giọng thì thầm. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Liêu Tùy Phong vẫn là nghe được. Ngươi cảm thấy là sự tình này là Doan Thần Phong làm? Liêu Tùy Phong trong mắt hơi híp, nếu như là Doan Thần Phong làm, cái kia Doan Thần Phong cũng quá không coi ai ra gì. Mới vừa cùng Diệp Cửu Tư bọn hắn đạt tới hợp tác, quay đầu liền đến giám sát ti nội sát người, đồng thời trộm lấy rất nhiều đồ vật. Như vậy Tắc Phong làm việc, một khi xác định là thật, nhất định phải đối nó thi triển lôi đỉnh chi nộ. Tại Liêu Tùy Phong nhìn kỹ, Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, một mặt hoài nghi nói, từ hiện có tình báo đến xem, Doãn Thần Phong động thủ sau đó, cơ bản sẽ không lưu lại thứ gì, cùng Chấn Ma Quật bên trong tình huống giống nhau như lúc. Những thi thể này cũng đều là bị tuyết thai thôn phệ. Nhưng Doãn Thần Phong thực lực chân thật tuyệt đối không có pháp tướng cảnh, chỉ là bằng vào tuyết thai mới có thể áp chế chúng ta những thứ này pháp tướng cảnh. Muốn một hơi trộm lấy nhiều đồ như vậy, căn bản là chuyện không thể nào. Cũng không có khả năng vòng qua trận pháp, tại Lạc Hoành ba người trước mặt vô thanh vô tức đem Cửu Tiêu Thần Lôi đánh cắp. Trừ phi, tuyết thai còn có chúng ta không biết quỷ dị chỗ. Nói đến đây, Diệp Cửu Tư trên mặt xuất hiện một tia lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa ta phía trước nhìn thấy Doãn Thần Phong, ngay tại Hắc Sơn sau đó. Hắn qua bên kia làm cái gì? Đối với ngươi thăm dò không biết khu vực có cái gì biểu hiện sao? Có phát hiện cái gì tình báo hữu dụng sao? Liêu Thủy Phong phát ra tam liên hỏi. Trong lòng cũng biết chuyện này đại khái cùng Doãn Thần Phong thật đúng là không có quan hệ gì. Ít nhất cho đến trước mắt, Doãn Thần Phong còn không có thể hiện ra cái gì xuất quỷ nhập thần năng lực, phương diện tốc độ cũng không có cực kỳ am hiểu. Toàn bộ nhờ tuyết hai cái kia thôn vệ chân khí cùng tiên địa chi lực quỷ dị năng lực. Bất quá xét thấy tuyết hai quỷ dị không biết, Liêu Thủy Phong trong lòng vẫn là đối với Doãn Thần Phong bảo trì một điểm hoài nghi. Diệp Cửu Tư lắc đầu nói ra cái thôn kia, dọc theo đường lớn đi thẳng, có thể đến một cái thành trấn. Thế nhưng chính giữa có một đạo thủy mạc bình chướng ngăn trở, lấy ta thực lực không có cách nào mở ra nó. Vô dụng tâm kiếm vô tướng thử xem. Không có, ta sợ có cái gì ngoài ý muốn, cho nên suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Sau đó Diệp Cửu Tư đem thành trấn bên trong bóng người sự tình, còn có Doãn Thần Phong nói tới vạn tượng ảnh sự tình đều nói cho Liêu Tùy Phong nghe. Chính giữa biến mất hắn liên quan tới ký ức bính sinh suy đoán. Không quản cái suy đoán này là thật là giả, tốt nhất người biết càng ít càng tốt. Coi như Liêu Tùy Phong là tổng bộ phái tới cũng đồng dạng. Chương 432, quét nghiệp lực chương 432. Quét nghiệp lực mà tại nghe xong Diệp Cửu Tư tự thuật về sau, Liêu Thủy Phong trong đầu ký ức của quận, lại không có tìm tới liên quan tới vạn tượng ảnh ghi chép. Trong lòng càng cảm thấy chính mình phía trước suy đoán không sai. Cứ bên trong tất cả mọi thứ, đều không muốn người biết, liền giám sát đi cũng không tìm tới một điểm tình báo. Khả năng duy nhất chính là, cứ bên là một chỗ tuyệt địa. Một chỗ không biết là cố ý, vẫn là trời sinh tuyệt địa. Mà tại cứ bên trong cái này thế lực, rất có thể sớm tại Đại Chu triều đỉnh thành lập phía trước, liền đã bị giam ở bên trong. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích vì cái gì trên đời không có một chút liên quan tới cứ bên ghi chép. Nhớ tới ở đây, Liêu Thủy Phong trong lòng đối với cực quên bên trong tình huống càng thêm hiếu kỳ. Một cái so với Đại Chu triều đình còn phải xa xưa hơn thế lực, bên trong còn có các loại vật ly kỳ cổ quái tồn tại. Loại này không biết là Liêu Thủy Phong trở thành tiên nhân sau đó đã thật lâu không có cảm nhận được, thậm chí còn mang cho Liêu Thủy Phong một tia lâu ngày không gặp kích thích. Có thể vừa nghĩ tới trước khi rời đi, Đường Chấn dặn đi dặn lại, để cho hắn nhất định không nên tiến vào cực quên bên trong, để cho Liêu Thủy Phong chỉ có thể âm thầm tiếc hận. Đường Chấn là cơ huyền đồng sư đệ, lại là lao quái vật kia đệ tử, cho dù hắn là thiên nhân đều phải cho Đường Chấn mấy phần mặt mũi. Huống chi chuyện lần này liên lụy toàn bộ Vân Châu, nếu là bởi vì lòng hiếu kỳ của hắn mà xảy ra chuyện gì dẫn đến tai họa Vân Châu, vậy hắn cái này thiên nhân cũng sẽ không cần sống. Liêu Thủy Phong thu hồi suy nghĩ, có chút không hứng thú lắm nói với Diệp Cửu Tư: "Ân, ngươi làm không sai, tại không hiểu rõ cô này không biết thế lực phía trước, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đặc biệt là còn có một cái Doãn Thần Phong tại, từ đầu đến cuối chúng ta cũng không biết Doãn Thần Phong trong này đóng vai cái gì nhân vật. Dựa theo ngươi nói, nơi đó có thủy mạc bình chứa tại." Vạn tượng ảnh lại không giống như là có thể bình thường câu thông bộ dạng, cũng không biết Doãn Thần Phong là thế nào biết vạn tượng ảnh. Diệp Cửu Tư nghe đến đó trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Hắc Sơn sau đó tất cả có thể tìm địa phương, hắn đều tìm qua, không có nửa điểm manh mối. Doãn Thần Phong lại là từ nơi nào biết nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ là cỗ thi thể kia? Thai nghén Vân Hà cây kia dưới cây cổ thụ có một cỗ thi thể, ngồi xếp bằng, trong tay tựa hồ cầm thứ gì. Mới đầu hắn hoài nghi bộ thi thể này trong tay nói không chừng chính là tuyết thai. Bây giờ xem ra ngoại trừ tuyết thai bên ngoài, có lẽ còn có những vật khác. Lúc này mới để cho Doãn Thần Phong đối với Hắc Sơn sau đó tình huống hiểu rõ như vậy. Hơn nữa những vật này sẽ không nhận thế giới khởi động lại ảnh hưởng, bằng không có lẽ lại xuất hiện tại cỗ thi thể kia trong tay mới là. Đương nhiên, còn có cuối cùng một loại khả năng. Doãn Thần Phong sở dĩ biết nhiều chuyện như vậy, là vì bản thân hắn chính là đến từ Hắc Sơn sau đó cỗ kia không biết thế lực, cho nên mới đối với những thứ đó như lòng bàn tay. Diệp Cửu Tư thở dài một tiếng, biết tình báo vẫn là quá ít. Bất quá chí ít có thể trước xác định một việc, ký ức vĩnh sinh. Nếu như hắn cái suy đoán này là thật, vậy chỉ cần hắn một lần nữa mở ra như thế, Hắc Sơn sau đó thế giới khởi động lại. Hắn lại lần nữa đến đạo kia thủy mạc bình chướng phía trước, cái kia mô phỏng theo thành hắn vạn tượng ảnh khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là chủ động tới, không cần hắn dẫn tới. Điểm này từ vạn tượng ảnh đối hắn hận ý liền có thể nhìn đoán được. Mặc dù Diệp Cửu Tư không hiểu vì cái gì vạn tượng ảnh sẽ như thế hận hắn, chỉ có thể quy tội Hắc Sơn sau đó đổ vật đều không có một cái bình thường. Người không cách nào dùng một người bình thường tư duy đi tìm hiểu không bình thường đổ vật đến cùng là thế nào nghĩ. Cũng không lâu lắm, Diệp Cửu Tư cùng Liêu Tùy Phong tại trò chuyện vài câu về sau, liền rời đi Trấn Ma Quật. Nơi này là không có gì đầu mối, vậy chỉ có thể bắt đầu bước kế tiếp. Vừa ra Trấn Ma Quật, Diệp Cửu Tư liền thấy lối vào Lạc Hoành ba người thân ảnh. Cái này đàng hoàng đứng ở nơi đó, cùng môn thần đồng đạo. Thế là Diệp Cửu Tư mở miệng nói ra: "Lạc Hoành, ngươi đi triệu tập tại Vân Châu các nơi giám sát ti nhân viên. Thu Thủy, ngươi đi các nơi bắt lấy tội phạm, theo bình thường tiêu chuẩn tới liền có thể, nhanh đi mau trở về. Nô Đào, ngươi đi tìm Hứa Cô Hồng, nói cho hắn đừng có lại hành hiệp trượng nghĩa, về Hồng Diệp kiếm phái nghỉ ngơi một chút. Diệp Cửu Tư cũng có chút bất đắc dĩ, cái này Hứa Cô Hồng quá cần cù, mỗi ngày đều tại Vân Châu các nơi hành hiệp trượng nghĩa. Theo lý mà nói đây là chuyện tốt, hắn cũng lười quản. Nhưng bây giờ trấn ma quật bên trong người đều chết rồi, nhu cầu cấp bách một nhóm người đi bảo, xem như mở ra Khuy Thiên Huyền giám lục hao tài. Lấy thế cục bây giờ, tương lai nói không chừng cần càng nhiều hao tài. Vậy liền không thể để Hứa Cô Hồng lại giết tiếp. Những người này chết tại Hứa Cô Hồng trong tay quá mức lãng phí, chẳng bằng cho triều đình làm chút cống hiến lại chết, cũng coi là chết có ý nghĩa. Phải. Diệp lão, chúng ta lập tức liền đi. Lạc Hoành ba người trong miệng một lời nói, trong lòng cũng xem như là thở dài một hơi. Diệp lão bây giờ còn có thể an bài bọn hắn làm việc, vậy khẳng định là tạm thời không có chuyện làm. Đến mức chuyện sau đó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhìn qua Lạc Hoành ba người bóng lưng rời đi, Diệp Cửu Tư trong lòng ngược lại là không cảm thấy tổng bộ bên kia sẽ đem chuyện này giận lây sang Lạc Hoành bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng không phát hiện người kia bóng dáng, càng đừng đề cập ngăn trở. Diệp Cửu Tư nhìn hướng Liêu Tùy Phong, đang muốn nói cái gì, nhưng giờ phút này Liêu Tùy Phong thân ảnh đã chẳng biết lúc nào không thấy. Diệp Cửu Tư gặp cái này cũng không có để ý, thiên nhân nha, xuất quỷ nhập thần rất bình thường. Thế là đem ánh mắt đặt ở bí lâu cái kia khổng lồ trên giá sách. Tại Tống Thu Thủy bắt người trở về phía trước đem bí lâu bên trong tất cả tình báo truyền cho trụ sở chính giám sát đi. Đám người bắt trở lại, thử xem Khuy Thiên Huyền giám lục có vấn đề hay không. Không có vấn đề liền bắt đầu bài tra nội gián, sau đó đi Hắc Sơn, sau đó nhìn xem chính mình suy đoán đúng hay không. Làm ra quyết định kỹ càng, Diệp Cửu Tư liền xoay người hướng về cất giữ tình báo giá sách đi đến. Vạn Tuyền Sơn mạch không gian dưới đất bên trong, từng cỗ bạch cốt chồng chất ở đây, trên thân còn mặc quần áo, đến mức binh khí thì là đều đặt ở huyết nục hồ lô bên trong. Ngày khác thống nhất dùng tẩy binh trì ao nước tẩy luyện một lần, hóa thành linh võ tổ lấy. Nhìn xem trước mặt đống xương trắng, Tề Nguyên hai mắt bên trong kim quang cùng đỏ thâm chi quang chợt lóe lên. Đống xương trắng xung quanh đột nhiên hiện ra Hoàn Dương Kinh cùng Phản Hồn Kinh hai đại kinh văn. Nhỏ bé thanh âm yếu ớt xuất hiện tại cái này không gian dưới đất bên trong, như có người đang tại niệm tụng kinh văn. Cẩn thận lắng nghe lời nói, nhưng lại nghe không rõ ràng niệm tụng cái gì. Theo hai đại kinh văn xuất hiện, những thứ này bạch cốt trên thân bắt đầu sinh sôi chảy máu thịt, tam hồn thất phách cũng bắt đầu dần dần ngưng tụ. Không đến một lát, những thứ này bạch cốt nhục thân liền đã khôi phục như lúc ban đầu, tam hồn thất phách cũng đã trở về nhục thân. Tại Tế Nguyên suy nghĩ bên dưới, những người này trong cơ thể cùng hồn phách đều bị đánh lên Hoàn Dương Kinh cùng Phản Hồn Kinh. Đồng thời khống chế những người này hồn phách vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Thử một chút xem sao. Tế Nguyên ra lệnh một tiếng, Tiên Tính đứng ở một bên tội nghiệp tăng liền bắt đầu niệm tụng lên hoàn thân phản âm. Không đến một hồi, những thứ này đục thân bên trên huyết đục liền một chút xíu bắt đầu tan rã. Tế Nguyên một cái liền nhận ra đây là đến từ huyết nhật kiếm mang tới thương thế. Cái này thương thế lan tràn tốc độ rất nhanh, Tế Nguyên trước mắt chồng chất lên núi thịt, giờ phút này nhanh chóng biến mất, thay vào đó thì là từng chồng bạch cốt. Bất quá cùng phía trước không giống chính là, những thứ này bạch cốt phía trên hiện ra kim quang còn có đỏ thâm chi quang. Tại những người này triệt để chết đi sau đó, hai đạo ánh sáng có chút tỏa sáng, nhục thân một lần nữa bắt đầu cấu trúc, hồn phách một lần nữa bắt đầu tập hợp. Cùng lúc đó, Tề Nguyên cảm thụ một chút tội nghiệp tăng thực lực, ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tội nghiệp tăng thực lực tăng lên, cái này chứng minh tội nghiệp tăng trên thân nghiệp lực cũng tăng lên. Hắn ý nghĩ xác thực có thể được, thông qua thất nhật phản hồi kinh, không ngừng phục sinh bọn hắn, sau đó giao cho tội nghiệp tăng đánh giết, không ngừng quét nghiệp lực. Dù sao đều là người sống, có nhục thân cũng có hồn phách, chỉ là sẽ không động mà thôi. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên vất tay đem Tuyết Hai cùng huyết nhật kiếm đều đánh vào những người này nhục thân bên trong. Đồng thời từ đang tại cấu trúc nhục thân bên trên, gỡ xuống một khối huyết đục. Dự định thử xem có thể hay không một lần nữa cấu trúc làm ra một bộ nhục thân tới. Chỉ cần thành công, về sau tài liệu luyện đan liền quần quần không dứt. Chương 433, sinh sinh tử tử vĩnh viễn không kết thúc. Chương 433, sinh sinh tử tử vĩnh viễn không kết thúc. Nhìn xem đồng bình ở giữa không trùng khối kia huyết đục, Tề Nguyên lần này không có sử dụng Hoàn Dương Kinh, mà là điều động trong cơ thể chân khí, truyền vào trước mặt huyết đục bên trong. Ở trong cơ thể hắn chân đan hóa thành kim đan sau đó, Hoàn Dương khí liền cùng chân khí dung hợp ở cùng nhau. Truyền vào chân khí cùng truyền vào Hoàn Dương khí không có gì khác biệt, có lẽ cũng có thể xưng là Hoàn Dương chân khí. Theo Hoàn Dương chân khí truyền vào, trước mặt khối kia huyết nhục bắt đầu nhúc nhích mở rộng, tại trước mặt Tề Nguyên bắt đầu diễn sinh ra huyết nhục tới. Rất nhanh một bộ nhục thân liền xuất hiện tại trước mặt Tề Nguyên. Quay đầu nhìn thoáng qua đống xương trắng vị trí, tại Hoàn Dương kinh tác dụng dưới, đống xương trắng một lần nữa mọc ra huyết nhục. Mà trong đó một bộ lộ ra khuôn mặt nhục thân, liền cùng khối kia huyết nhục hoàn nguyên đi ra nhục thân giống nhau như lúc. Đột nhiên, Tề Nguyên trong đầu toát ra một ý nghĩ. Cái này hai cỗ thi thể nếu như đều dùng phản hồn kinh ngưng tụ hồn phách, sẽ phát sinh cái gì? Là chỉ có thể ở trong đó một bộ nhục thân bên trong ngưng tụ hồn phách, vẫn là hai cỗ đều có thể? Mang thực tiễn ra hiểu biết chính xác ý nghĩ, Tề Nguyên tại huyết nhục ngưng tụ ra nhục thân bên trong, cũng đánh lên phản hồn kinh văn. Trong lúc nhất thời, hai cỗ giống nhau như lúc nhục thân trong cơ thể phản hồn kinh văn phát động. Tề Nguyên mắt phải con ngươi trong nháy mắt bị màu đen chiếm cứ, tại con ngươi biên giới còn có một tia màu đỏ không đứng ở vòng quanh. Thông qua mắt phải, Tề Nguyên có thể rất rõ ràng nhìn thấy giữa không trung có tam hồn thất phách tại ngưng tụ. Chỉ là bởi vì có hai cỗ nhục thân bên trong cũng đều có phản hồn kinh văn, nhưng tam hồn thất phách tạo thành hồn phách liền một cái, đưa đến hồn phách dừng ở giữa không trung, không biết nên đi hướng thân thể này. Thấy thế Tề Nguyên cũng minh bạch, hồn phách chỉ có một cái, cho dù có lại nhiều nhục thân, cũng vô pháp vô căn cứ lại ngưng tụ ra một cái hồn phách. Thế là Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, tản đi trong đó một bộ nhục thân bên trong phản hồn kinh văn. Giữa không trung hồn phách mới tiến vào mặt khác một bộ nhục thân bên trong. sau đó tại tội nghiệp tăng không tuyệt vọng tụng hoán thân phản âm phía dưới, nhục thân tiêu vong, hồn phách tiêu tán. Nhưng lại tại Hoàn Dương kinh cùng Phản Hồn kinh hai đại kinh văn phía dưới, lại lần nữa phục sinh. Sinh sinh tử tử, vĩnh viễn không kết thúc. Thế Nguyên chỉ là nhìn thoáng qua đống xương trắng, liền lại không quan tâm. Ánh mắt ngược lại đặt ở khối kia huyết nục cấu trúc đi ra nhục thân bên trên, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Huyết nục hồ lô luyện chế huyết nục đại đan, chỉ cần nhục thân là được rồi, có hay không hồn phách đều không trọng yếu. Cái kia trước mắt bộ thân thể này cũng đã đầy đủ thỏa mãn luyện chế huyết nục đại đan yêu cầu. Chỉ cần nhục thân lại nhiều một chút, đạt tới số lượng yêu cầu, liền có thể bắt đầu luyện chế đan dược. Bất quá từ mỗi một bộ nhục thân bên trên gỡ xuống một khối huyết nục quá phiền phức, ngược lại là có thể đơn giản điểm. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên trong cơ thể kim đan tỏa ra một cỗ không hiểu ba động. Đang chấn động chạm đến trước mặt nhục thân sau đó, nhục thân đột nhiên bắt đầu tan rã, hóa thành từng hạt người bình thường mắt thường khó mà nhìn thấy nhỏ bé khối thịt. Tại thể nội chân đan lột xác thành kim đan sau đó, ngoại trừ hoàn dương khí cùng trong cơ thể chân khí kết hợp, Tề Nguyên còn có thể khống chế quanh thân thiên địa. Chỉ cần Tề Nguyên một ý nghĩ, kim đan liền sẽ ảnh hưởng xung quanh thiên địa. Điểm này ngược lại là cùng vô lượng kim đan có chỗ giống nhau, chỉ bất quá có lúc sẽ tương đối thô ráp, không có như vậy tinh tế. Ví dụ như Tề Nguyên muốn tập hợp hồ làm vũ khí, tại kim đan tác dụng dưới, hồ nước sắc thực ngưng tụ thành binh khí, nhưng cũng liền trong hồ một chút cá cùng hòn đá gì đó đều cùng nhau ngưng tụ thành binh. Hơn nữa tại tiềm lực cùng khai phá bên trên, cũng không bằng vô lượng kim đan. Nghĩ đến vô lượng kim đan xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một điểm hắn bây giờ trong cơ thể kim đan nguyên nhân. Những ý niệm này chợt lóe lên, Tề Nguyên liền thu hồi suy nghĩ, lấy ra huyết nục hồ lô, đem trước mắt nhỏ bé khối thịt thu vào huyết nục hồ lô bên trong. Sau đó trong cơ thể hoàn dương chân khí điên cuồng chuyển vào huyết nục hồ lô bên trong, dẫn đến huyết nục hồ lô trong không gian dần dần xuất hiện màu vàng sương mù. Những sương mù này tại tiếp xúc đến này chút ít nhỏ khối thịt thời điểm, liền tràn vào trong đó, tùy ý sinh sôi huyết nục. Rất nhanh liền tại huyết nục hồ lô bên trong cấu trúc ra từng cỗ nhục thân, tầng tầng lớp lớp chất thành một đống, dậm dạp chẳng chịt một cái đến cũng hết. Số lượng nhiều, để cho Tề Nguyên hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Tại lưu lại một bộ nhục thân xem như hạt giống về sau, huyết nhục hồ lô bên trong khác nhục thân một nháy mắt cũng bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, bắt đầu luyện chế huyết nhục đại đan. Bình thường huyết nhục đại đan, luyện chế cái 100 cái như vậy đủ rồi. Loại này cấp độ huyết nhục đại đan là cho ngự khí cảnh phía dưới người sử dụng, bây giờ cũng cơ bản không dùng đến. Nhưng bây giờ đã thực hiện tài liệu luyện đan tự do, vậy liền luyện chút đi ra, nói không chừng ngày nào liền sẽ dùng đến. Tế Nguyên luyện chế huyết nhục đại đan trọng điểm, vẫn là đặt ở có thể mở ra bí tàng cùng thần thông huyết nhục đại đan bên trên. Hai loại huyết nhục đại đan, cái gì cảnh giới thực lực cũng có thể sử dụng. Sử dụng sau đó thực lực đề thăng đều là to lớn, đặc biệt là có thể mở ra thần thông huyết nục đại đan, giá trị khó mà đánh giá. Về sau muốn dùng đến địa phương, có lẽ có không ít, đặc biệt là dùng tại Kỳ Châu bên kia. Chờ Chu Chính cùng Dịch Thiên Tổ kiến tốt thế lực, tuyển nhận hảo nhân thủ sau đó, những thứ này đan dược liền có thể dùng được. Bình thường thăm dò, muốn biết hải ngoại tiên môn nội tình vẫn là quá chậm. Dùng huyết nục đại đan đề thăng một đợt, sau đó trực tiếp đánh tới. Như vậy thì có thể nhanh chóng biết hải ngoại tiên môn nội tình. Nếu như hải ngoại tiên môn nội tình không đủ, vậy liền đến thời điểm hắn xuất thủ. Bất quá chủ yếu sử dụng cũng chỉ là mở ra bí tàng huyết nhục đại đan. Mở ra thần thông huyết nhục đại đan, muốn thu hoạch được cũng không có dễ dàng như vậy. Tế Nguyên suy nghĩ từ cái kia từng mai dần dần thành hình huyết nhục đại đan bên trên rời đi. Thân ảnh khẽ động, liền biến mất ở chỗ này không gian dưới đất bên trong. Chỉ để lại tội nghiệp tăng ngồi xếp bằng, miệng niệm hoán thân phản âm, đối mặt với sinh sinh tử tử, vĩnh viễn không kết thúc đống xương trắng. Trục Lộc thư viện bên trong, Tần Văn Dung mới từ Vạn Linh viện trở về, liền thấy Tần Ngự Xuyên đã ngồi ở viện lạc bên trong chờ lấy hắn. Mà tại Tần Ngự Xuyên bên cạnh, thì là đứng quan cửu ba người. Thế là đội vàng bước nhanh đi đến hành lễ nói, điện hạ. Ân, Tần lão, Tề Nguyên bên kia nói thế nào? Huỳnh Hoặc kiếm chủ nhưng có nhận được tin tức, có nói khi nào trước đến? Tần Ngự Xuyên gật đầu sau đó, liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Tần Văn Dung mang trên mặt nụ cười nói ra, điện hạ yên tâm, Tề Nguyên nói, tin tức đã chuyển cho Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Nếu như Huỳnh Hoặc kiếm chủ nghĩ đến lời nói, hai ngày này có lẽ liền sẽ đến Tiên Nhân Thành. Ở trên đường trở về, Tần Văn Dung đã nghĩ qua, chỉ cần Huỳnh Hoặc kiếm chủ muốn thu thập kỳ chân dị sắt chế tạo thần binh, liền tuyệt đối sẽ trước đến gặp mặt. Đại Chu triều đình 5-6 nghìn nội tình, cái gì kỳ chân dị sắt sẽ không có. Cung điện hạ gặp mặt hợp tác, là nhanh nhất thu thập được chế tạo thần binh tài liệu cần thiết cơ hội. Bỏ qua cơ hội này, nhưng là cần lãng phí đại lượng thời gian tìm kiếm kỳ chân dị sắt. Chỉ cần có đầu óc người, đều biết rõ có lẽ tuyển chọn cái gì. Cho nên đang nghĩ thông suốt sau đó, Tần Văn Dung không hề lo lắng Huỳnh Hoặc kiếm chủ sẽ không đến, đơn giản chính là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tại nghe xong Tần Văn Dung nói tới về sau, Tần Ngự Xuyên trầm tư một hồi, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người đều ôm lấy ý tưởng giống nhau. Sau đó muốn chú ý, đơn giản chính là thấy được mặt sau đó, hắn cho ra điều kiện có thể hay không đả thông Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Đối với cái này Tần Ngự Xuyên vô cùng tự tin. Chỉ cần Huỳnh Hoặc kiếm chủ không giống như Doãn Thần Phong, công phu sư tử mạo là được rồi. Mấy ngày nay xuống, cuối cùng là có một cái tin tức tốt. Nghĩ đến đây, Tần Ngự Xuyên vẻ mặt tươi cười đứng lên, cười nói, chuyến này vất vả Tần lão, bây giờ sắc trời cũng không sớm, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, hai ngày này liền chờ Huỳnh Hoặc kiếm chủ đến. Chương 434, Thiên Ma giải thể đại pháp chương 434, Thiên Ma giải thể đại pháp sau một ngày, tại cảnh đêm bao phủ Vạn Linh viện bên trong. Tế Nguyên một thân một mình trong phòng, nhìn xem trước mặt chính mình mới vừa biết tốt công pháp, không nhịn được khâm phục từ bản thân sáng tạo công pháp thiên phú. Trước mặt bản này công pháp, là hắn chỉnh hợp trong đầu công pháp, viết đi ra. Một khi luyện thành, pháp tướng cảnh trở xuống, cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là vô địch. Pháp tướng cảnh trở lên thì là không có thích hợp pháp tướng quan tưởng, cho nên tạm thời gác lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể luyện thành được môn này công pháp. Bởi vì môn này công pháp là tập hợp tất cả công pháp bên trong đồng quy vu tận pháp môn mà đến. Từ thiêu đốt khí huyết, chân khí, kích thích ngũ tạng lục phủ, đan điền đến nghịch chuyển ngũ hành chi khí các loại đặc điểm, tập hợp một thân. Tới lớn nhất kích phát tự thân tiềm lực, đề cao chiến lực. Người bình thường một khi vận chuyển, trong cơ thể tiềm lực còn không có bị kích phát ra đến, liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cho dù có 9 đầu mệnh, cũng không đủ tiêu hao. Nguy hiểm tuy nói cực kỳ hơi bị lớn, chỉ khi nào luyện thành, đối chiến lực gia trì cũng phi thường lớn. Sóng gió càng lớn cá càng quý nha. Tại đại khái nhìn một lần, không có cái gì rõ ràng vấn đề sau đó, Tề Nguyên liền đem thu vào. Môn này công pháp tốt thì tốt, nhưng Tề Nguyên cũng không có tu luyện dự định. Chớ nói chi là, môn này công pháp từ đầu tới đuôi đều dựa vào hắn chắp vá lung tung chỉnh hợp cùng một chỗ. Trong đó chỉ là Tề Nguyên có thể phát hiện vấn đề, liền có hơn trăm chỗ nhiều. Lại nhìn lần thứ hai thời điểm, lại có thể phát hiện mấy chục chỗ vấn đề mới. Như thế tốt công pháp, chú định chỉ có thể cho Lâm Nhược Uyên sử dụng. Nghĩ đến lấy Lâm Nhược Uyên mở ra thần thông, luyện sau đó có lẽ có thể còn sống sót ta. Tề Nguyên khẽ mỉm cười, thân ảnh hóa thành hình hoặc kiếm chủ dáng dấp, biến mất ở tại chỗ. Chờ Tề Nguyên xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại Trục Lộc thư viện. Gian phòng bên trong, đang khoanh chân ngồi tính toán, vận chuyển Bách Chiến Hóa Long Kinh Lâm Nhược Uyên bỗng cảm giác một đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Trong chốc lát, Lâm Nhược Uyên liền mở hai mắt ra, tay phải rút ra đặt ở bên giường ẩm huyết kiếm, đứng dậy một kiếm công hướng tầm mắt đầu nguồn. Đồng thời, Nhiên Huyết Phân Thân, Bách Hải Bi Minh, Lịch Mạch Xung Huyệt chờ công pháp cũng đã lặng yên vận chuyển. Nhưng mà, không đợi Lâm Nhược Uyên thấy rõ người tới, trong tay ẩm huyết kiếm liền hóa thành một đạo hồng quang rời tay mà đi. Lâm Nhược Uyên còn không có phản ứng lại, lồng ngực liền bị ẩm huyết kiếm một kiếm đâm xuyên, trực tiếp đem Lâm Nhược Uyên đâm lạnh thấu tim. Túi đầu nhìn xem lồng ngực ẩm huyết kiếm, Lâm Nhược Uyên con mắt đống nhiên trợ to, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt nàng. Sau một khắc, bình một tiếng, Lâm Nhược Uyên liền quỳ một chân trên đất hành lễ, mở miệng nói ra: đệ tử Lâm Nhược Uyên gặp qua sư phụ. Ngữ khí bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Lồng ngực ẩm huyết kiếm còn không có rút ra, theo động tác của nàng còn có một chút đau đớn. Bất quá Lâm Nhược Uyên cũng không thèm để ý những thứ này. Nàng bây giờ để ý nhất chính là Huỳnh Hoặc kiếm chủ tới đây mục đích. Mỗi lần Huỳnh Hoặc kiếm chủ tới gặp nàng đều là có mục đích. Từ ban đầu giết người đến truyền thụ công pháp, Huỳnh Hoặc kiếm chủ từ trước đến nay sẽ không làm vô dụng cử chỉ. Đến mức nàng trên người bây giờ thương thế ngược lại là không trọng yếu nhất, chỉ là vết thương chí mạng mà thôi, còn chưa chết. Đứng lên đi. Huỳnh Hoặc kiếm chủ thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Lâm Nhược Uyên lúc này mới đứng lên, ánh mắt mong đợi nhìn xem Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Chờ mong tiếp xuống Huỳnh Hoặc kiếm chủ có thể mang nàng đi giết chóc một phen. Nàng muốn nhìn thấy máu tươi, nghe được kêu rên. Cùng lúc đó, tại Lâm Nhược Uyên đứng dậy thời điểm, lồng ngực cầm huyết kiếm cũng tự động rút ra, một lần nữa bay trở về bên giường vỏ kiếm bên trong. Tại Lâm Nhược Uyên hô hấp ở giữa, lồng ngực vết thương chí mạng đã khỏi hẳn. Thế Nguyên lựa chọn không nhìn Lâm Nhược Uyên ánh mắt. Lấy hắn đối với Lâm Nhược Uyên hiểu rõ, đương nhiên biết Lâm Nhược Uyên lộ ra loại này thần sắc thời điểm là muốn làm gì. Bất quá hắn lần này tới cũng không phải là tới thỏa mãn nàng nguyện vọng. Từ trong ngực lấy ra hắn biết bản kia công pháp, trực tiếp ném cho Lâm Nhược Uyên. Lâm Nhược Uyên tiếp lấy sau đó nhìn thoáng qua, lông mày theo bản năng vậy một cái. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Tại nhìn thấy mấy cái này rõ ràng là mới vừa viết không bao lâu chữ, Lâm Nhược Uyên liền giật mình trong lòng. Nghĩ đến phía trước luyện tập mình hoặc kiếm chủ cho cái kia mấy bản võ học thời điểm, cùng bây giờ trong tay công pháp một dạng, đều là mới vừa viết ra không bao lâu. Thậm chí đại đa số công pháp vẫn là Huỳnh Hoặc kiếm chủ ở trước mặt nàng hiểu biết, thỉnh thoảng Huỳnh Hoặc kiếm chủ sẽ còn chính mình lâm thời sửa chữa một chút. Bản này Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp chẳng lẽ cũng là Huỳnh Hoặc kiếm chủ ngẫu hứng phát huy sản vật? Lâm Nhược Uyên trong lòng sinh ra ý nghĩ này, ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Huỳnh Hoặc kiếm chủ, nhưng cũng không có đem trong lòng vấn đề hỏi ra. Mặc dù Huỳnh Hoặc kiếm chủ cho công pháp võ học vấn đề đều rất lớn, bất luận là tu luyện vẫn là sử dụng thời điểm đều thống khổ dị thường, có thể mà lại uy lực lớn, lại rất thích hợp với nàng. Bách Chiến Hóa Long Kinh mặc dù cũng không tệ, nhưng quá mức ôn hòa, cũng không thích hợp nàng. Muốn tăng lên trên diện rộng thực lực, vẫn là cần tu luyện Huỳnh Hoặc kiếm chủ cho nàng công pháp. Ngay tại Lâm Nhược Uyên trong lòng suy nghĩ không ngừng thời điểm, Huỳnh Hoặc kiếm chủ mở miệng nói ra: "Bản này Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp dụng tâm tu luyện, đối với thực lực của ngươi tăng lên rất có ích lợi. Qua một thời gian ngắn, chờ thư viện bên trong thế hệ trẻ thực lực tổng hợp để thăng đi lên, liền sẽ an bài các ngươi đi ra lịch luyện. Đến lúc đó ngươi có rất nhiều cơ hội xuất thủ." Huỳnh Hoặc kiếm chủ lời nói này để cho Lâm Nhược Uyên ánh mắt sáng lên. "Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện công." Huỳnh Hoặc kiếm chủ từ nơi nào biết được tin tức này, Lâm Nhược Uyên không biết, cũng không để ý, chỉ cần nàng có thể có cơ hội xuất thủ là được rồi. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, tiện tay vung lên, bốn cái đan dược hiện lên ở giữa không trung. Đây là mở ra còn lại tứ đại bí tàng huyết nhục đại đan, ngươi cùng nhau dùng. Nghe vậy, Lâm Nhược Uyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa không trung huyết nhục đại đan. Cùng sinh cùng hồi khí hai đại bí tàng không có nhiều phân rõ phải trái, nàng là tự mình trải nghiệm. Coi như còn lại tứ đại bí tàng không bằng cùng sinh cùng hồi khí, cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Lúc đại bí tàng toàn bộ triển khai, tăng thêm nàng thần thông, thực lực lại sẽ để thăng một mảng lớn. Lâm Nhược Uyên hô hấp cũng bắt đầu có chút dồn dập lên. Ánh mắt từ huyết nhục đại đan bên trên rời đi, nhìn hướng Huỳnh Hoặc kiếm chủ, lại lần nữa quỳ xuống. Đa tạ sư phụ tài bồi. Tế Nguyên thấp mắt nhìn xem Lâm Nhược Uyên, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, mà là nói lần nữa: "Đứng lên đi, nhớ tới hảo hảo luyện công. Chỉ có Lâm Nhược Uyên hảo hảo luyện công, mới có cơ hội tiếp xúc đến còn lại Cửu Thiên công pháp. có lẽ nhờ vào đó còn có thể nhìn trộm đến một bộ phận Đại Chu triều đình nội tình. Lâm Nhược Uyên ngẩng đầu vừa muốn gật đầu đáp lại, Huỳnh Hoặc kiếm chủ liền đã biến mất ở trước mặt nàng. Lâm Nhược Uyên chần chờ một chút, nhưng vẫn là hướng nguyên bản Huỳnh Hoặc kiếm chủ chỗ đứng, gật đầu xác nhận. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn hướng giữa không trung huyết nhục đại đan, mà đã rời đi Tây Nguyên, cũng không có để ý cái này, Lâm Nhược Uyên chỉ là hắn mục đích của chuyến này một trong. Một cái khác mục đích chính là vì gặp Tần Ngự Xuyên. Rời đi Lâm Nhược Uyên nơi này sau đó, Tề Nguyên cũng không che lấp vết tích, thân ảnh lập loè ở giữa, liền đã đến Tần Ngự Xuyên chỗ viện lạc bên ngoài. Tề Nguyên không chút nào che giấu hành động, rất nhanh liền đưa tới chú ý trong sân ba cỗ bảng bạc khí tức dâng lên. Chương 435, quá chậm chương 435, quá chậm. Quan Cửu ba người canh giữ ở Tần Ngự Xuyên chỗ bên ngoài gian phòng, ánh mắt nhìn thẳng Tề Nguyên vị trí, trong ánh mắt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. "Quan đại ca, ngươi có thể cảm ứng được khí tức của hắn sao?" Tư Cửu có chút ngưng trọng nói. "Không cảm ứng được." Quan Cửu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nghe lấy bên tai càng ngày càng gần tiếng bước chân, trong lòng ngưng trọng không thể so Từ Cửu một ít. Từ Cửu cùng La Vân nghe vậy, càng là theo bản năng từ vận dưỡng pháp tướng trong không gian, lấy ra binh khí của mình. Nguyên bản lấy bọn hắn thực lực, xung quanh hết thảy tình huống đều không thể gạt được bọn hắn cảm giác. Nhưng vừa rồi tại bọn họ bên tai đột nhiên truyền ra một đạo tiếng bước chân, lập tức để cho bọn họ giật mình. Bọn hắn nghe được tiếng bước chân thời điểm, đạo này tiếng bước chân đã rời viện rơi bên ngoài rất gần. Hơn nữa bọn hắn từ đầu đến cuối không cảm ứng được tiếng bước chân chủ nhân khí tức. Phản phất người này căn bản lại không tồn tại, bọn hắn nghe được tiếng bước chân chỉ là nghe nhầm mà thôi. Thế nhưng không có khả năng lập tức ba người đều sinh ra nghe nhầm, vẫn là đồng dạng nghe nhầm. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, người tới thực lực so với bọn họ còn muốn mạnh. Quan Cửu cảm thấy châm xuống, thực lực còn mạnh hơn hắn. Hắn đã pháp tướng cảnh viên mãn, tiến thêm một bước chính là thiên nhân. Người tới thực lực còn mạnh hơn hắn, chẳng lẽ là thiên nhân? Không, không có khả năng. Quan Cửu lập tức liền phủ định cái suy đoán này. Nếu như là thiên nhân, bọn hắn căn bản là liền tiếng bước chân đều nghe không được. Hơn nữa thiên nhân đều tại riêng phần mình trong thế lực đợi, sẽ không đi ra. Vậy cũng chỉ có thể là pháp tướng cảnh, một cái còn mạnh hơn hắn pháp tướng cảnh. Nói không chừng đã sắp đi vào thiên nhân. Ngay tại Quan Cửu ba người hết sức chăm chú thời điểm, một tiếng quạt kẹt. Ba người sau lưng cửa phòng mở ra, Tần Ngự Xuyên đi ra. Nhìn xem sắc mặt ngưng trọng ba người, Tần Ngự Xuyên còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra. Bên hai liền truyền đến một đạo tiếng bước chân. Cùng lúc đó, Tần Văn Dung thân ảnh cũng chạy tới. Đối với Tần Ngự Xuyên cùng Quan Cửu ba người lắc đầu. Rất rõ ràng, trước đến người là khách không mời mà đến. Thư viện trận pháp cũng không thu vào người này khí tức, không phải trước đây từng cái trong thế lực người, chỉ cần là trước kia có tới người, trận pháp đều sẽ ghi chép người này khí tức. Sau đó người này lại tiến vào thư viện, Tần Văn Dung bên kia đều có thể tra đến. Điện hạ, có phải hay không là mình hoặc kiếm chủ? Tần Văn Dung không xác định nói. Theo lý mà nói, gần nhất có thể tới đây, hình như cũng liền mình hoặc kiếm chủ một người. Nhưng Tề Nguyên bên kia cũng không nói mình hoặc kiếm chủ đã đến. Mình hoặc kiếm chủ cũng không có tìm người thông báo một tiếng, có lẽ không đến mức không lễ phép như vậy đi. Mình hoặc kiếm chủ như thế nào đi nữa cũng chỉ là pháp tướng cảnh, cũng không phải là giống như Liễu Thủy Phong, là vị thiên nhân. Nếu như người tới thật sự là mình hoặc kiếm chủ, đó chỉ có thể nói mình hoặc kiếm chủ đối với triều đình, đối với Tần Ngự Xuyên hoàng tử thân phận, cũng không có bao nhiêu kính sợ. Đối mặt Tần Văn Dung suy đoán, Tần Ngự Xuyên cũng không quá xác định. Dù sao hiện nay có mình hoặc kiếm chủ tình báo quá ít, cũng không cách nào thăm dò rõ ràng mình hoặc kiếm chủ tính cách. Tần Ngự Xuyên trong lúc suy tư, Quan Cửu thấp giọng nói, "Hắn đến." Quan Cửu vừa dứt lời, đạo kia tiếng bước chân liền đã dừng ở ngoài viện. Cùng lúc đó, Quan Cửu ba người khí tức cũng theo đó dâng lên. Người đến là không phải mình hoặc kiếm chủ không trọng yếu, đối với Quan Cửu ba người đến nói, trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt Tần Ngự Xuyên. Ở ngoài viện, Tế Nguyên thân ảnh xuất hiện, cảm giác cái kia ba cỗ bàng bạc khí tức, trong lòng sớm có dự liệu. Thiên diện ngoại trừ có thể hấp thụ tốc độ bên ngoài, còn tự mang che lấp khí tức thực lực, che đậy cảm giác năng lực. Bất quá năng lực này chỉ là kèm theo, không thuộc về đặc tính. Thử hỏi một cái không biết thực lực, lại che giấu cảm giác người xuất hiện, người nào có thể không lòng sinh cảnh giác? Chớ nói chi là người ở bên trong vẫn là Tần Ngự Xuyên. Tế Nguyên không có lưu lại, bước chân phóng ra, trong khoảnh khắc, người liền xuất hiện tại trong sân. Đang hết sức chăm chú Quan Cửu ngay lập tức phản ứng lại, trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng, tốc độ thật nhanh. Quan Cửu chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, người liền xuất hiện ở trong viện. Đồng thời bóng đen này vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, không có lưu lại tại nguyên chỗ. Dẫn đến Quan Cửu cũng không có thấy rõ bóng đen này đến cùng hình dạng thế nào. Quan Cửu cũng không kịp cẩn thận quan sát, bởi vì bóng đen dừng lại một cái chớp mắt liền hướng về hắn bên này di động. Mà tại phía sau hắn chính là Tần Ngự Xuyên. Kẻ đến không thiện. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Quan Cửu trực tiếp pháp tướng ngưng tụ mà ra. Vô luận người đến là không phải mình hoặc kiếm chủ, trước ngăn lại nói. Chỉ một thoáng, vì sao trên trời ánh sáng tựa như càng thêm sáng tỏ. Toàn bộ viện lạc trên không, đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh không hư ảnh, rất nhiều ngôi sao ở trong đó lấp lánh tỏa sáng, hội tụ thành tinh hà. Bàng bạc tinh thần chi lực đột nhiên rơi xuống, đem Quan Cửu trước mặt không gian đều đọc lại, liền không khí đều ngưng lại. Tất cả những thứ này đều trong thời gian cực ngắn phát sinh, chờ Từ Cửu cùng La Vân phản ứng lại. Quan Cửu pháp tướng liền đã xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Cái này khiến Từ Cửu cùng La Vân trong lòng giật mình đồng thời, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn hiểu rất rõ Quan Cửu pháp tướng, chỉ cần tinh hà pháp tướng vừa ra, vô số tinh thần chi lực ngưng kết không gian, địch nhân muốn động đậy cũng khó khăn. Nếu như Quan Cửu ôm lấy sát tâm, vô số tinh thần chi lực nghiền ép phía dưới, trực tiếp liền có thể đem hóa thành một mịn. Huống chi bây giờ vẫn là buổi tối, ngôi sao trên trời lại có thể là tinh hà pháp tướng gia tăng không ít uy lực. Chỉ cần không phải thiên nhân, kết quả hai người đã có thể đoán được. Nhưng mà Quan Cừu lại là biến sắc, sau lưng đột nhiên xuất hiện một thanh âm, thực lực không tệ, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Người kia tại sau lưng. Quan Cừu trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ, đội vàng chuyển hướng sau lưng. Lại cũng chỉ có thể kịp dùng khỏe mắt quét nhìn thấy một đạo hắc ảnh, cuốn theo Tần Ngự Xuyên đi vào phòng bên trong. Sau đó vịch một tiếng, gian phòng cửa lớn đóng lại. Tư Cửu cùng La Vân chậm một nhịp, tại quay người nhìn thời điểm, đã không thấy Tần Ngự Xuyên thân ảnh, chỉ nhìn thấy một mực đóng chặt cửa phòng. Tần Văn Dung cái cuối cùng phản ứng lại, trực tiếp bị dọa đến ba hồn bứt bỏ hai hồn. Cái này nếu là Tần Ngự Xuyên xảy ra chuyện, thì còn đến đâu? Sợ không phải muốn máu chảy thành sông. Còn không đợi mọi người có hành động, một vệt kim quang ngay tại cửa phòng mặt ngoài lưu chuyển. Nhanh cứu ra điện hạ. Tần Văn Dung hô to một tiếng, lời còn chưa dứt, Quan Cửu liền đã xuất thủ trước. Quanh thân tinh thần chi lực vần quanh, lòng bàn tay một mảnh tinh hà hiện rõ. Cân nhắc đến Tần Ngự Xuyên còn tại trong phòng, Quan Cửu thu lại lực lượng, đem tinh hà uy năng khống chế tại lòng bàn tay bên trong. Một trường đánh phía cửa phòng. Tần Văn Dung cùng Tứ Cửu, La Vân ba người theo bản năng lùi lại, nhưng rất nhanh liền tại phịch một tiếng bên trong, dừng bước lại. Bởi vì tưởng tượng bên trong dư âm là một chút cũng không có. Không những như vậy, Quan Cửu một trường đi xuống, thế mà liền lưu chuyển tại trên cửa phòng kim quang đều không có một điểm gợn sóng xuất hiện. Bọn hắn chỉ nhìn thấy, Quan Cửu trong lòng bàn tay tinh hà tại cùng cửa phòng đụng phải một mấy mắt, phát ra phịch một tiếng. Sau đó liền không có sau đó. Liên cùng người bình thường một trường đánh vào trên cửa phòng một dạng, chỉ phát ra tiếng va chạm, nhưng cửa phòng một điểm tổn thương đều nhìn không thấy. Cái này không hợp thói thường một màn, để ở đây tất cả mọi người há to miệng, mặt lộ vẻ khó tin. Khó có thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Đặc biệt là xem như người trong cuộc Quan Cửu, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nhìn thoáng qua lòng bàn tay tinh hà sát thực vẫn còn, lại liếc mắt nhìn cửa phòng mặt ngoài lưu chuyển kim quang. Trong lúc nhất thời đại não có chút trống không. Chương 436, Thiên Nhân Đệ Nhị Quan. Chương 436, Thiên Nhân Đệ Nhị Quan. Quan Cửu liếc mắt liền nhìn ra trước mặt kim quang cũng không phải là cái gì chân khí. Vậy cái này kim quang là cái gì? Làm sao có thể ngăn cản công kích của ta? Quan Cửu sửng sốt một cái trước mắt, liền thanh tỉnh lại, bây giờ Tần Ngự Xuyên còn tại trong phòng, không phải lúc nghĩ những thứ này. Trước đem người cứu ra lại nói. Quan Cửu lại lần nữa vận dụng pháp tướng, sao trên trời vinh dự đón tiếp rơi vào Quan Cửu trên thân, bị hấp thu vào trong cơ thể. Trong lòng bàn tay tinh hà càng thêm chói mắt. Một cỗ vi lực lặng yên tại Quan Cửu trong lòng bàn tay tinh hà thai nén sinh ra. Ngay tại lúc này, một thanh âm từ trong phòng truyền ra. Không cần thiết động thủ. Ngữ khí gấp rút, nhưng không có một chút bối rối. Là điện hạ. Quan Cửu trong tay động tác dừng lại, cùng Từ Cửu đám người lẫn nhau, xác định chính mình không nghe lầm. Xem ra điện hạ tựa hồ không có việc gì. Trong phòng lại lần nữa truyền đến Tần Ngự Xuyên âm thanh, là huynh hoặc kiếm chủ, các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, hắn sẽ không làm tổn thương ta. Quan Cửu nghe vậy trong mắt hơi híp, không nói gì, nhưng trong lòng bàn tay tinh hà chẳng biết lúc nào đã lặng yên tản đi. Không tiếng động cùng Từ Cửu, La Vân hai người lẫn nhau. Chuẩn bị vừa có không thích hợp, liền nghĩ biện pháp giết đi vào, sau đó một người trong đó đi bắt Lâm Nhược Uyên tới xem như con tin. Ngược lại là Tần Văn Dung tại biết người đến là huynh hoặc kiếm chủ sau đó, bình tĩnh lại. Trong bóng tối thông qua trận pháp cảm giác một chút, xác định Lâm Nhược Uyên khí tức còn tại thư viện bên trong, cũng liền yên lòng. Tất nhiên Lâm Nhược Uyên còn tại thư viện, cái kia huynh hoặc kiếm chủ chắc chắn sẽ không đối với điện hạ làm những gì. Luôn không khả năng huynh hoặc kiếm chủ đối với chính mình đồ đệ một chút cũng không để ý đi. Lấy Lâm Nhược Uyên thiên phú, thiên nhân có hy vọng, làm sao lại bị từ bỏ đây? Nghĩ đến hôm nay huynh hoặc kiếm chủ chưa đến, cũng chỉ là tới nói chuyện hợp tác sự tình, chính là phương này thức, có chút đặc thù mà thôi. Gian phòng bên trong, Tần Ngự Xuyên ánh mắt quan sát tỉ mỉ ngồi ở một bên huynh hoặc kiếm chủ, một thân hắc kim sắc áo bào, trên mặt mang theo một bộ đen tuyển không có ngũ quan mặt nạ. Cùng hắn biết được huynh hoặc kiếm chủ bề ngoài giống nhau như lúc, thế là đang nhắc nhở bên ngoài gian phòng Quan Cửu đám người về sau, Tần Ngự Xuyên liền cũng ngồi xuống, mở miệng nói ra, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, trước lúc này ta vẫn cảm thấy kiếm chủ ngươi thực lực nhất định không yếu, coi như tại pháp tướng cảnh bên trong, cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất cấp bậc. Nhưng hôm nay xem ra, ta là 10 phần sai, vẹn vẹn chỉ là tốc độ của ngươi, liền có thể xưng là thiên nhân phía dưới người thứ nhất. Liền xem như nắm giữ Hoàn Vũ Kim Mang Trương Phù Dao, tại phương diện tốc độ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Tần Ngự Xuyên ánh mắt sắc bén, giống như là xem thấu huynh hoặc kiếm chủ thực lực. Nội tâm ngoại trừ ngoại ý muốn huynh hoặc kiếm chủ thực lực bên ngoài, còn có kích động. Quan Cửu thực lực hắn hiểu rõ, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể trở thành thiên nhân. Mà huynh hoặc kiếm chủ có thể tại Quan Cửu phản ứng lại phía trước, liền đem hắn đưa vào gián phòng. Thực lực chân thật, rất có thể đã tiếp cận thiên nhân. Nếu như suy đoán của hắn là thật, một khi đạt tới hợp tác, tương lai ngoại trừ Lâm Nhược Uyên cái này thiên nhân bên ngoài, còn có thể thu hoạch mình hoặc kiếm chủ tôn này thiên nhân. Mua một tặng một, quả thực chính là thiên đại hảo sự. Làm sao có thể để cho Tần Ngự Xuyên không kích động đây? Lại thêm cái nội tình không biết chú kiếm sơn trang, ưu thế của hắn có thể so với mấy vị khác hoàng tử phải lớn hơn nhiều. Tần Ngự Xuyên nói xong sau đó quan sát đến huynh hoặc kiếm chủ phản ứng. Muốn từ huynh hoặc kiếm chủ phản ứng bên trong thu hoạch một chút tin tức. Nhưng mà huynh hoặc kiếm chủ tựa hồ đối với hắn lời nói này không có cái gì ba động, thanh âm trầm thấp khàn khàn từ dưới mặt nạ truyền đến. Nghe Tề Nguyên nói, ngươi nguyện ý cung cấp rèn đúc thần binh tài liệu. Cái kia đại giới đâu, ngươi muốn cái gì? Muốn ta đứng đội ngươi bên kia? Huynh hoặc kiếm chủ trực tiếp như vậy đi thẳng vào vấn đề, kém chút để cho Tần Ngự Xuyên không có phản ứng lại. Con tưởng rằng cần trước khách khí hàn huyên một chút đây. Cũng may Tần Ngự Xuyên cái gì chàng diện chưa từng thấy, tất nhiên huynh hoặc kiếm chủ trực tiếp như vậy, vậy hắn cũng liền không cần làm ra vẻ. Vẫn là không thể gạt được kiếm chủ, xác thực, lần này mời kiếm chủ trước đến, ngoại trừ giúp kiếm chủ giải quyết thu thập tài liệu vấn đề, còn muốn mời kiếm chủ cùng chú kiếm sơn trang đứng tại ta bên này, tương lai ta ngồi lên vị trí kia, các ngươi bất luận là nhất thống giang hồ, vẫn là vào triều làm quan, đều là chuyện một câu nói. Hơn nữa có triều đình tài nguyên, kiếm chủ cũng có thể tiến thêm một bước. Tần Ngự Xuyên không che giấu chút nào nội tâm dạ tâm, cũng tin tưởng Huỳnh Hoặc kiếm chủ sẽ không cự tuyệt. Không có người không khát vọng tiến thêm một bước, Huỳnh Hoặc kiếm chủ cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Đặc biệt là Huỳnh Hoặc kiếm chủ loại này cách tiên nhân chỉ có một bước ngắn tồn tại. Có triều đình tài nguyên tại, hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất xung kích tiên nhân. Giống như là quan cựu một dạng, xung kích tiên nhân thất bại, coi như thụ thường, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Qua một thời gian ngắn liền có thể tiếp tục xung kích tiên nhân. Có thể tiết kiệm thời gian dài. Chỉ cần cầm xuống Huỳnh Hoặc kiếm chủ, có Huỳnh Hoặc kiếm chủ dắt cầu đáp tuyến, phía sau chú kiếm sơn trang liền dễ giải quyết nhiều. Lâm Nhược Uyên cũng không phải vấn đề gì, dù sao Liên sư phụ đều đứng hắn bên này, xem như đồ đệ còn có thể có cái gì lựa chọn đây. Tần Ngự Xuyên đối diện Tế Nguyên sau khi nghe xong, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, làm sao cảm giác là tại bánh vẽ. Tần Ngự Xuyên nói những vật này, hình như đều không phải cái gì trong thời gian ngắn liền có thể nhìn thấy chỗ tốt, chớ nói chi là cái gì leo lên hoàng vị sau đó nhất thống giang hồ cùng vào triều làm quan. Tế Nguyên ngón tay điểm nhẹ, cũng không ngay lập tức trả lời. Tần Ngự Xuyên gặp mình hoặc kiếm chủ có chút do dự, trong lòng vui mừng. Do dự vậy liền đại biểu động tâm. Thế là thừa thắng xông lên nói, lấy kiếm chủ ngươi thực lực, chỉ cần có triều đỉnh tài nguyên bồi dưỡng, nói không chừng không cần đến mấy năm, liền có thể trở thành tiên nhân. Không chỉ là ngươi, liền sau lưng ngươi chú kiếm sơn trang đều sẽ bởi vậy thu hoạch. Dứt lời, Tần Ngự Xuyên còn muốn bổ sung cái gì, liền nghe mình hoặc kiếm chủ nói ra, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Cái gì? Tần Ngự Xuyên sững sờ. Ta là ta, chú kiếm sơn trang là chú kiếm sơn trang, coi như ta chọn đội, không hề đại biểu chú kiếm sơn trang sẽ đứng đội. Ta chỉ là vì chú kiếm sơn trang làm việc mà thôi, cũng không tính là chú kiếm sơn trang người. A, cái gì gọi là ngươi không tính là chú kiếm sơn trang người? Tần Ngự Xuyên một mặt không hiểu nhìn xem Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Tế Nguyên không để ý đến Tần Ngự Xuyên không hiểu, lấy ra một tờ danh sách, đưa cho có chút choáng váng Tần Ngự Xuyên, nói ra, đây là chú kiếm sơn trang cần thu thập tài liệu, nếu như ngươi muốn chú kiếm sơn trang đứng đội lời nói, ít nhất phải trước biểu hiện ra thành ý tới. Tần Ngự Xuyên nghe lấy lời này, lập tức cảm giác có chút không thích hợp. Làm sao giống như là có thể để cho chú kiếm sơn trang đứng đội, là hắn lớn lao vinh hạnh đồng dạng. Không phải là có thể thu được triều đình tài nguyên bồi dưỡng mới là lớn lao vinh hạnh sao? Đạo ngược thiên cương. Nhìn xem Huỳnh Hoặc kiếm chủ trong tay danh sách, Tần Ngự Xuyên vô ý thức tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Lần đầu tiên nhìn thời điểm cảm giác còn tốt, mặc dù có chút rèn đúc tài liệu chân quý, nhưng đối với hắn đến nói vẫn là gánh nổi. Chỉ là khi nhìn đến danh sách bên trong có một nhóm viết Thái Bạch, Thế Tinh, Thần Tinh, Huỳnh Hoặc, Trấn Tinh, Tinh Hoa Ngũ Tinh thời điểm, Tần Ngự Xuyên trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Chú kiếm sơn trang có người muốn đi vào thiên nhân đệ nhị quan, khí hóa chân nguyên.